Chương 83, Thiên Phú Chắc Việt biến thái. Đối mặt với câu hỏi của Phẹn Sẹn Nị Ản, Sạn Dị mặt đỏ bừng nói, không phải đâu, là vì em nhận được lời nhắc nhở không được tiết lộ bí mật liên quan cho người thường. Nếu em tiết lộ cho người thường thì người biết được tin tức đó sẽ bị xóa sổ. Em sợ lỡ như anh cũng chỉ đang trong quá trình nghiên cứu cái không gian chết tiệt này, một khi em nói hết ra, nếu anh vẫn chưa thành công thì sẽ làm hại đến anh. Phẹn Sẹn Nị Ản cười đầy ẩn ý, anh tin những lời cậu vừa nói, cũng tin đó là yếu tố chính, nhưng lúc đó trong lòng cậu chắc chắn cũng có ý nghĩ sợ anh từ nay không cho cậu vào cái không gian chết tiệt này nữa. Bọn anh nếu tiết lộ bí mật thì người đầu tiên bị trừng phạt là chính mình, còn cậu lại là trừng phạt người biết chuyện. Xem ra cái không gian chết tiệt này đúng là ưu ái cậu thật. Nhắc đến vấn đề được không gian ưu ái, Sạn Dị cũng hớn hở ra mặt, đương nhiên rồi, bây giờ em đã hiểu ra đại khái. Người bình thường được gọi là khế ước giả, sau đó những người được không gian cho là có chút tiềm năng thì được gọi là tuyển thủ hạt giống, có tiềm năng hơn nữa thì được gọi là ứng cử viên, còn tinh anh cấp bậc như em là người được chọn. Đối với khế ước giả bình thường, là họ khao khát nhận được sự giúp đỡ và sức mạnh của không gian, nhưng đối với bọn em thì là không gian cho rằng sức mạnh của bọn em sau khi trưởng thành sẽ mang lại lợi ích to lớn cho chính không gian. Hai mắt Phẹn Sẹn Nị Ản khẽ híp lại, anh đột nhiên nghĩ đến Hạ Kìm, kẻ đã bị mình giết chết. Người phụ nữ đó cũng có danh hiệu tuyển thủ hạt giống, xem ra những người như họ chính là thiên tài được không gian công nhận, hơn nữa còn được phân loại dựa vào tiềm năng nhiều hay ít. Nhưng những thiên tài này chắc chắn không nhiều. Mình giết Hạ Kìm, một tuyển thủ hạt giống đã vượt qua thử thách của không gian dê, liền chọc giận không gian dê đến mức nó tấn công mình một cách có chủ đích. Từ đó có thể thấy tầm quan trọng của họ, vậy thì có khi Sạn Dị còn được coi trọng hơn nữa. Nghĩ đến đây, Phẹn Sẹn Nị Ản lại hỏi, vậy trên cậu còn có loại thiên tài nào mạnh hơn nữa không? Có ạ. Sạn Dị gật đầu, thiên tài mạnh nhất được đặt tên là Sứ Đồ. Sứ Đồ vừa nghe đến cái tên này, trong lòng Phẹn Sẹn Nị Ản không kìm được mà hiện lên hình ảnh của vị Hồng Y Lìa giáo chủ, một kẻ mạnh mẽ như vậy mà lại chỉ là một bản sao. Thất tông tội của gã mới dùng đến tội thứ tư đã đánh cho Phẹn Sẹn Nị Ản sống không được, chết không xong. Nếu không phải bản sao và bản thể có sự chênh lệch nhất định, Phẹn Sẹn Nị Ản căn bản không có cơ hội nào để trốn thoát. Gã đó rất có thể chính là Sứ Đồ trong truyền thuyết. Phẹn Sẹn Nị Ản kéo Sạn Dị ngồi xuống, nhìn quanh một lượt rồi cười nói, anh vừa đi một vòng quanh đây, cũng nhìn ra được kha khá. Cậu hẳn là chuyên về hệ triệu hồi sư, triệu hồi sinh vật đúng không? Sạn Dị gãi đầu, cười hì hì, vâng. Anh Nam, anh cũng biết mà, từ nhỏ em đã thích cho chó mèo ăn rồi, chúng nó còn nghe lời em huấn luyện nước cơ. Phẹn Sẹn Nị Ản nhớ lại hồi nhỏ Sạn Dị thậm chí có thể thuần hóa một con chim sẻ còn ngoan hơn cả gà nhà, còn dùng nó làm bổ câu đưa thư tình cho bạn nữ lớp bên cạnh, cũng bất giác gật đầu. Sạn Dị nói tiếp, lúc em trải qua thế giới Titanic, em đã lấy được viên trái tim đại dương trong truyền thuyết. Sau đó không biết tại sao, cái thứ này lại dung hợp với thiên phú của em. Nhưng cũng chỉ có thế giới đầu tiên mới có kỳ ngộ này, sau đó thì không còn nữa. Cho nên về phương diện triệu hồi em cũng có chút bản lĩnh. Sạn Dị tuyệt đối tin tưởng Phẹn Sẹn Nị Ản nên đã trực tiếp cho anh xem thiên phú cá nhân của mình, năng lực thiên phú chắc việt của người được chọn mã hiệu XP, trái tim bầy thú. Khi bạn lần đầu thi triển chiêu mộ với một sinh vật nào đó, độ hảo cảm của sinh vật đó với bạn lập tức tăng 50 điểm, dù chiêu mộ thất bại cũng không chọc giận sinh vật đó. Bất kỳ sinh vật nào được bạn chiêu mộ sau khi chết đều có thể được hồi sinh sau 12 giờ. Ngay cả những sinh vật đặc thù bị phán định là không thể hồi sinh. Đương nhiên, chi phí để hồi sinh những sinh vật này cũng sẽ tăng tương ứng. Gợi ý, thiên phú này đã dung hợp với trang bị trưởng thành màu xanh lục nhạt, trái tim đại dương LV3. Trang bị này được đánh giá hạng S, trái tim đại dương hiện có thêm hiệu ứng, tỷ lệ chiêu mộ của chủ nhân vĩnh viễn tăng 10, hiệu ứng này có độ ưu tiên lĩnh vực. Trái tim đại dương hiện có thêm hiệu ứng, trí lực, tinh thần, mị lực, cảm chi của chủ nhân vĩnh viễn tăng 10 điểm, điểm mị lực còn được tăng thêm 5 điểm. Trái tim đại dương hiện có thêm hiệu ứng, có thể sở hữu được viên bảo thạch vô cùng quý giá này không chỉ cần thực lực mà còn cần may mắn, vì vậy mục tiêu bị bạn và sinh vật bạn điều khiển tấn công, tỷ lệ rất độ tuyệt đối tăng 3. Gợi ý, cùng với sự trưởng thành của trái tim đại dương, các hiệu ứng cộng thêm cũng sẽ tăng theo. Gợi ý, năng lực thiên phú chắc việt có thể chọn một món trang bị để làm vật chứa cho thiên phú. Hơn nữa, mức độ tăng trưởng của trái tim đại dương sau khi dung hợp sẽ không bị tính vào độ khó. Năng lực thiên phú này được đánh giá, hạng A. Nghe đến đây, Phẹn Sẹn Nị Ản có cảm giác dở khóc dở cười. Xem ra không gian thật sự có tác dụng thiên vị vô cùng mạnh mẽ đối với những người được chọn. Để tránh cho họ chết yểu, nó thậm chí còn dùng đến những phương thức ưu đãi như thế này. Hơn nữa, thiên phú của Sạn Dị trông cũng vô cùng biến thái. Lần đầu chiêu mộ sinh vật dù thất bại cũng không bị tấn công, điều này tương đương với việc có thêm một cơ hội chiêu mộ so với các triệu hồi sư khác. Quan trọng hơn, trong tình huống thông thường, một số sinh vật mạnh mẽ sau khi chết trận sẽ không thể hồi sinh. Vì vậy rất có thể xảy ra trường hợp triệu hồi sư vất vả bồi dưỡng một sinh vật mạnh mẽ rồi bị giết chết, liền trực tiếp rớt về trạng thái nghèo rất mồm tơi, còn Sạn Dị thì có thể phá vỡ ràng buộc này. Qua những lời giới thiệu tiếp theo, Phẹn Sẹn Nị Ản càng nhận thức sâu sắc hơn về sự mạnh mẽ của người được chọn. Ví dụ như thiên phú chắc việt của Sạn Dị, vừa có đã tương đương với việc bẩm sinh có thêm một ấu trang bị so với người khác, hơn nữa xem ra không gian gần như là tặng không một món trang bị phù hợp với thiên phú ngay khi cậu ta vừa bước vào cuộc phiêu lưu. Thứ này cũng không thể sao chép được. Có thể tưởng tượng, khi khiêu chiến cực hạn, món trang bị này có thể trực tiếp phát huy tác dụng tránh bị nghiền ép thuộc tính. Cái ngưỡng mà trước đây Phẹn Sẹn Nị Ản phải khổ tâm tính kế mới vượt qua được, Sạn Dị lại dễ dàng vượt qua trong sự ngơ ngác không hay biết. Lúc này, Phẹn Sẹn Nị Ản lại nhìn về phía chiếc gối lấm tấm vệt nước mắt của Sạn Dị, thản nhiên nói, khóc thương tâm như vậy, bây giờ cậu hẳn đã cảm nhận được sự tàn khốc trong không gian ác mộng rồi chứ. Dù là người được chọn được không gian ưu ái, cũng không thể nào thuận buồm xuôi gió. Sau cuộc gặp gỡ diễm lệ và may mắn trên tàu Tỷ Tạ Niệm, cậu hẳn đã cảm nhận được sự dày vò và tuyệt vọng giữa làn danh sinh tử rồi nhỉ?
Vâng.
Vẻ mặt Sản Di lúc này có chút méo mó, cậu đột nhiên bi phân nói, nhưng anh Nam, em khóc không phải vì sợ chết, em hối hận vì đã gia nhập đội hiện tại. Người đàn bà đó, lúc đầu em tưởng cô ta thật lòng yêu em, nhưng hóa ra hoàn toàn là lợi dụng em. Khi bị em phát hiện cô ta có tình mới, cô ta lập tức trở mặt, tàn nhẫn hơn là, cô ta còn xem em như nô lệ mà sai khiến. Trong mắt Phèn Xèn Nhỉ Ản lóe lên một tia sát khí sắc bén vô cùng, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thản. Anh vô vai Sản Di, cười ha hả nói, hóa ra lại là chuyện do đàn bà gây ra, chuyện của em quá bình thường rồi, chẳng là gì cả, còn có người thảm hơn em nhiều. Bị Phèn Xèn Nhỉ Ản ngắt lời, Sản Di nhất thời quên cả chuyện buồn, ngạc nhiên nói, sao có thể có người thảm hơn em được? Phèn Xèn Nhỉ Ản nhún vai, cậu không tin à? Cậu biết không gian có chức năng thay đổi ngoại hình mà, đúng không? Sản Di nói, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Phèn Xèn Nhỉ Ản bí hiểm nói, cho nên đôi khi mỹ nữ cậu gặp rất có thể là một người đàn ông được không gian ngụy trang đặc biệt, mãi đến lúc cởi hết đồ mới biết thân phận thật đó nha. Sản Dĩ nghe vậy cũng không nhịn được mà bật cười, vậy thì đúng là khổ hơn em thật. Thấy đã chuyển chủ đề thành công, tránh cho Sản Dĩ quá đau lòng, Phèn Xèn Nhỉ Ản liền hỏi, anh đoán cậu bị nhắm đến là vì hiệu ứng đặc biệt 3 tỷ lệ rất đồ tuyệt đối đúng không? Tỷ lệ rất đồ tuyệt đối nhìn số liệu chỉ có vỏn vẹn 3, nhưng thực tế lại vô cùng đáng sợ. Ví dụ như danh sách tỷ lệ rất đồ của một con bột là 3 trang bị ám kim, 10 trang bị cốt truyện bạc, 15 trang bị hắc sắc, thì 3 này sẽ được cộng thêm vào tất cả các tỷ lệ rất đồ. Đối với những vật phẩm có tỷ lệ rất cao, 3 chẳng có tác dụng gì nhiều, nhưng đối với những trang bị có tỷ lệ rất thấp, thì đó lại là một sự gia tăng đáng kinh ngạc. Lúc này Phèn Xèn Nhỉ Ản đang định nói chuyện thì điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Vừa nghe nhạc chung là anh biết gì gọi đến, anh suy nghĩ một chút rồi bắt máy, alo, tôi Phèn Xèn Nhỉ Ản đây. Giọng của dì lập tức chuyển đến, dù vẫn bình thản như thường nhưng lại ẩn chứa một tia hay nay khó tả, thủy thủ thế giới trước, chúng tôi tổn thất nặng nề. Tôi đã phụ sự ủy thác của anh. Lòng Phèn Xèn Nhỉ Ản thắt lại, dì vậy mà lại nói ra câu tổn thất nặng nề. Vậy thì thật sự là đã chịu tổn thất vô cùng lớn. Mà thế giới lần trước họ trải qua là sinh hóa nguy cơ, đáng lẽ phải chiến đấu ở khu vực thành phố Giặc Cùn, theo lý mà nói sẽ không có rủi ro gì quá lớn. Phèn Xèn Nhỉ Ản hít một hơi thật sâu, hỏi vấn đề anh muốn biết nhất, tổn thất nặng nề đến mức nào. Dì im lặng một lúc rồi nói, trong đội có người chết, nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ của chúng tôi toàn bộ thất bại, mỗi người đều bị trừ thuộc tính cơ bản, điểm công vân, điểm thông dụng cũng bị âm. Phèn Xèn Nhỉ Ản nhắm mắt lại, khó khăn nói, sao lại ra nông nỗi này. Chương 84, thành viên mới tư nói chuyện với Phương Sâm Nham một lúc lâu, cũng đã bình tĩnh lại sau cơn chấn động, là đội sở tộc không làm. Tuy bọn họ không trực tiếp quy mô lớn tiến vào thế giới này để nhúng tay, nhưng chúng tôi lại bị gài vào một cái bẫy vô cùng hiểm ác. Chúng tôi đã thất bại dưới sự vây công của tận 3 đội, trong đó có một đội vốn là đồng đội kề vai chiến đấu, lại trở mặt vào thời khắc mấu chốt nhất. Nếu không nhờ vô số năng lực tăng cường khả năng sống sót của đội vương bài, e rằng đã bị diệt toàn đội từ lâu rồi. Phương Sâm Nham híp mắt lại, rồi thở dài một hơi, đội sở tộc còn, tốt lắm, tốt lắm. Sau đó, tư im lặng một lúc lâu. Phương Sâm Nham dường như cũng cần chút thời gian để tiêu hóa những thông tin vừa nhận được, vì vậy cả hai đều không lên tiếng trong một khoảng thời gian dài, chỉ để tiếng xì xì khe khẽ trong ống nghe lan truyền. Dù khoảng cách giữa hai người là mấy ngàn cây số, nhưng chẳng hiểu sao, Phương Sâm Nham lại chợt nhớ đến đôi môi tinh tế hơi bệnh lên của Tư. Cả hai cứ im lặng như vậy suốt mấy phút, nhưng không khí không hề ngượng ngùng, đều có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương, mang một ý vị lúc này im lặng lại hơn ngàn lời nói. Một lúc sau, Tư mới khẽ khàng lên tiếng, "Thật xin lỗi vì đã mang đến cho anh một tin xấu như vậy. Còn anh thì sao?" "Nhưng tôi nghĩ anh có thể nghe điện thoại của tôi đã là một tin tốt rồi. Theo thống kê trước đây của tôi, tỷ lệ vượt qua thế giới huyết tinh không quá 50, đồng thời trong quá trình thử thách cực hạn lần đầu, tỷ lệ tử vong cũng hơn 20. Cho nên, xác suất anh sống sót qua thế giới trước đáng lẽ không vượt quá 40 mới phải." Phương Sâm Nham ngạc nhiên hỏi, "Không phải thử thách cực hạn trong đa số trường hợp đều không chết sao?" Tư khẽ thở dài, chuyện gì cũng có ngoại lệ, Phương Sâm Nham cũng biết chủ đề vừa rồi quá nặng nề, bèn mỉm cười nói, "Vậy trong thống kê của cô, xác suất vừa vượt qua thế giới huyết tinh, vừa đột phá cực hạn trở thành thực liệt giả là bao nhiêu?" Tư ở đầu dây bên kia ngập ngừng một chút, có thể nghe ra sự nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong giọng cô. Đây là tin tốt duy nhất tôi nghe được trong 24 giờ qua. Ừm, theo tính toán, xác suất này khoảng 7.3. Chắc anh là một phần của 7.3 đó nhỉ? Phương Sâm Nham lại cười nói, vậy trong thống kê của cô, xác suất vừa vượt qua thế giới huyết tinh, vừa đột phá cực hạn trở thành thực liệt giả song chuyên là bao nhiêu? Tư không nói nữa. Phương Sâm Nham thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cau mày của cô. Anh biết Tư là một người phụ nữ mạnh mẽ, nên việc anh trở thành thực liệt giả song thuộc tính chắc chắn sẽ kích thích cô. Một lúc sau, Tư mới về và đáp, anh thật sự làm được rồi. Phương Sâm Nham gật đầu, đúng vậy, khuôn mẫu cường hóa thuộc tính gấp đôi quả thật khá phiền phức, thể lực tăng vọt 1.000 cũng đủ khiến người ta suy sụp. May mà cuối cùng tôi vẫn vượt qua được. Tư thở dài đầy tiếc nuối, biết vậy tôi đã thử thêm vài lần. Anh đột phá hai thuộc tính nào? Sức mạnh và thể lực à? Phương Sâm Nham đáp, phải, nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tư cười khổ, tôi không có câu trả lời, vì căn bản không có kẻ biến thái nào lại đi đột phá cực hạn song thuộc tính trong khi đang làm nhiệm vụ thế giới huyết tính cả. Kẻ biến thái này còn bị ép phải tiện tay hoàn thành một nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim nữa. Tôi nói vậy chắc chắn cô sẽ nghĩ tôi đang khoác lác, không tin đâu. Phương Sâm Nham nhanh chóng nói. Tư ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng bộc lộ dáng vẻ của một cô gái nhỏ như mèo hoang, nghiến răng nghiến lợi nói, anh là đồ biến thái. Rồi cạch một tiếng, cô cúp máy. Sau khi Tư cúp máy, Phương Sâm Nham mới nhẹ nhàng nói, tôi đoán em đã mấy ngày không ngủ ngon rồi phải không? Vậy ngủ ngon nhé, nghỉ ngơi thư giãn cho tốt. Tôi biết em cũng đã dốc hết sức lực, trong lòng vô cùng khó chịu. Vậy thì lúc này, hãy gác lại gánh nặng đi, mọi chuyện còn lại cứ giao cho tôi là được. Người không may tử trận chính là Phở Giang Lịn, thành viên vừa mới gia nhập đội. Lúc đó, vào thời khắc mấu chốt nhất, đội đồng minh kể vai chiến đấu đột nhiên trở giáo. Bọn chúng đã biết sự lợi hại của Tư, còn Tiểu Thạch là mở tờ, nên đã triệt để lý niệm thả bẻ gãy một ngón còn hơn làm bị thương 10 ngón, tập trung hỏa lực vào gã da đen và Phở Giang Lịn. Tiểu Thạch khi đó đối mặt với tình huống này, chỉ có thể chọn cứu một trong hai người. Mà Tiểu Thạch lại là người rất trọng tình cảm. Khoảnh khắc anh nhớ sâu sắc nhất chính là cảnh Phương Sâm Nham và gã da đen cứu anh ra khỏi biển trùng 10 vạn con năm xưa. Vì vậy, dù Phở Giang Lĩnh cũng đã thể hiện năng lực sinh tồn rất mạnh mẽ, Tư cũng dốc toàn lực cứu viện, nhưng vai trò của mở tờ dù sao cũng không thể thay thế, hơn nữa áp lực bên ngoài quá lớn, ba đội liên thủ đột kích. Trong đó một đội còn là kẻ đâm lén sau lưng. Nếu Tiểu Thạch là mở tờ có khả năng bảo vệ diện rộng, có lẽ đã giữ được Phở Giang Lĩnh, tức là không có nếu như. Vào thời khắc cuối cùng, khế ước giả hệ pháp thuật của hai đội đã liên thủ áp chế Tư, khế ước giả hệ pháp thuật của đội còn lại cũng thông thạo năng lực không gian. Trước tiên cắt đứt nỗ lực kết nối với buồng nước tối của Phở Giang Lìn, sau đó lại phá hủy trận pháp dịch chuyển không gian của anh ta, cuối cùng dẫn đến cái chết của Phở Giang Lìn. Dưới sự truy sát không ngừng của bọn chúng, đội Vương Bài trên đường đi có thể nói là vô cùng thảm hại, hoàn toàn không dành tay để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, càng đừng nói đến nhiệm vụ phụ tuyến. Cuối cùng, họ chỉ có thể nuốt đắng cay, chấp nhận tổn thất nặng nề nhất kể từ khi thành lập đội. Lúc này, họ mới vô cùng nhớ đến vi rút phạm vi rộng của Phương Sâm Nham. Có thứ đó hỗ trợ, làm sao có thể thảm hại đến mức chạy trốn cũng không nổi. Quan trọng hơn là, Tư mơ hồ cảm nhận được đằng sau màn thậm chí còn có một bàn tay đen đang chỉ huy ba đội kia phân công hợp kích một cách vô cùng rõ ràng. Tư không nghi ngờ gì là một đội trưởng đủ tiêu chuẩn, có thể xử lý xuất sắc hầu hết các tình huống. Tức là trong hoàn cảnh khó khăn lúc này, cô cũng không thể làm tốt hơn. Hay nói một cách trực quan hơn, cô thiếu đi năng lực nhìn thấu bản chất sự việc một cách nhạy bén như Phương Sâm Nham. Vì gần đây ông Tư đã bắt đầu nghi ngờ, nên Phương Sâm Nham và Tam Tử cũng không dám rời đi quá lâu. Người già có tâm bệnh thì không tốt chút nào, mà khổ nỗi Phương Sâm Nham và Tam Tử lại không thể nói thẳng nỗi khổ của mình. Vì vậy, để đội Vương Bài gặp mặt ở thế giới hiện thực, họ chỉ có thể bay đến Đài Bắc. Tại sân bay Đài Bắc mưa phùn lất phất, chiếc máy bay thương gia Gulf trẻ ám đắt đỏ từ từ hạ cánh. Phương Sâm Nham dẫn theo Tam Tử đứng chờ trên mặt đất ướt sũng. Tiếng gầm rú của máy bay và cơn gió ập tới bao trùm lấy Phương Sâm Nham và Tam Tử. Sau đó, ba người với sắc mặt không mấy tốt đẹp, ủ rũ bước xuống từ máy bay. Phương Sâm Nham bước lên, lần lượt ôm lấy họ, vỗ vai, dùng ngôn ngữ cơ thể này để xua tan đi những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Nhưng Tam Tử lại để ý thấy, lúc Phương Sâm Nham ôm cô gái chân dài lạnh lùng kia, ít nhất đã ôm thêm 15 giây. Hơn nữa bàn tay ôm phía sau có lẽ cũng không được ngoan ngoãn cho lắm, bị cô gái dùng giày cao gót đạp mạnh mấy cái. Thật ra, lúc Tiểu Thạch và những người khác nhìn thấy Tam Tử, họ khá kinh ngạc, vì trong hoàn cảnh này mà dẫn người ngoài vào vòng tròn này, bản thân nó đã nói lên nhiều vấn đề. Ít nhất người này phải có thân phận khế ước giả, thứ hai, cậu ta nhận được sự tin tưởng vô điều kiện của Phương Sâm Nham. Khế ước giả thì rất phổ biến, nhưng người có thể lọt vào mắt xanh và được Phương Sâm Nham tin tưởng, điều kiện này lại khá khắt khe, nên họ không khỏi đánh giá Tam Tử vài lần. Ánh mắt của họ đều vô cùng sắc bén, đặc biệt là Tư, nhìn người trước nay luôn rất chuẩn. Tam Tử lại bẩm sinh nhát gan, không nhịn được lùi lại sau lưng Phương Sâm Nham vài bước. Lúc này, Phương Sâm Nham mỉm cười nói, "Để tôi giới thiệu một chút, đây là em trai tôi, tên là Tam Tử." Nghe thấy hai chữ em trai, Tư và Tiểu Thạch đều khẽ nhíu mày. Thật lòng mà nói, họ không muốn để thứ tình cảm gia đình này xen vào trong đội, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến tính đúng đắn của nhiều quyết sách, quan trọng hơn, việc đưa tình cảm cá nhân vào quá trình tuyển chọn thành viên mà dẫn đến đội tan rã là chuyện thường thấy. Phương Sâm Nham rõ ràng cũng nhận ra sự khác thường của họ, mãi cho đến khi vào phòng chờ của sân bay, anh mới mỉm cười nói, "Vậy thì, xin phép cho tôi giới thiệu lại với mọi người một lần nữa về gã này, tên của cậu ấy mọi người có thể gọi là Tam Tử, kẻ được chọn Tam Tử. Tôi thấy tiềm năng của cậu ấy rất tốt, có thể lấp vào chỗ trống trong đội." "Kẻ được chọn?" Nghe thấy câu này, Tiểu Thạch đang ngửa cổ uống cà phê, lập tức phụt một tiếng phun hết cả ra. "Tôi chỉ từng nghe nói đến tuyển thủ hạt giống, lẽ nào thật sự có sự tồn tại của kẻ được chọn sao?" Phương Sâm Nham ra hiệu cho Tam Tử thể hiện thiên phú của mình. Tam Tử ngoan ngoãn làm theo, nhưng miệng lại có chút bất mãn nói, "Anh Nham, em hy vọng lần sau giới thiệu em với người khác, lời thoại nên là triệu hồi sư hùng mạnh Tam Tử, chứ không phải là em trai của Phương Sâm Nham." Phương Sâm Nham híp mắt mỉm cười, "Ừm, yêu cầu này không thành vấn đề, nhưng phải dựa trên cơ sở là cậu có thể đánh thắng được tôi." Sau khi xem xong thiên phú của Tam Tử, tuy Tiểu Thạch và những người khác chỉ tỏ ra không có ý kiến, nhưng tất cả đều là bề ngoài bình tĩnh, trong lòng gần như đều đang chửi thầm hai chữ biến thái. Phương Sâm Nham là biến thái về mặt mưu lược bố cục, còn Tam Tử thì thẳng thừng là biến thái về vận may. Tam Tử nghe Phương Sâm Nham nói vậy cũng không có ý kiến gì, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Đúng rồi, anh Nham, sao em thấy có gì đó không đúng lắm? Mọi thông tin của em đều nói cho anh biết rồi, nhưng anh lại chẳng nói cho em biết gì cả. Điều duy nhất em biết về năng lực của anh là dùng động vật để điều chế thuốc." Tư đột nhiên lên tiếng, "Tam Tử, cậu quả thật rất mạnh, nhưng tôi đoán cậu muốn đánh bại gã thủy thủ này trong thời gian ngắn là mục tiêu không thể đạt được đâu." Chương 85, chia chắc và thủ đoạn. Phương Sâm Nham nhìn Tam Tử, mỉm cười nói, "Cậu muốn biết thực lực của tôi hả? Được thôi, cứ thử đánh một trận là biết. Cậu cứ dồn tôi vào bước đường cùng, lúc đó tự nhiên sẽ nắm rõ thực lực của tôi. Chỉ có điều, hiện tại chỉ dựa vào mấy con chuột biến dị được cậu cường hóa thì không đủ đâu nhé." Lúc này, Tam Tử đã bớt rụt rè so với ban đầu. Cậu chỉ hơi nhút nhát và hướng nội khi giao tiếp với người lạ, nhưng khi ở cùng Phương Sâm Nham thì lại rất thoải mái. Nói thẳng ra, cậu là một anh chàng nhút nhát nhưng bên trong lại kháng ông. Ban đầu, khi Đá Ngầm và những người khác vừa xuống máy bay, ai nấy đều có nét đặc trưng riêng, tư lạnh lùng kiêu sa, cao quý lại mang phong thái uy nghiêm của một nữ công nhân. Đá Ngầm thì trầm ổn khó lay chuyển, còn khí chất từng trải qua khói lửa của gã da đen lại càng không phải là thứ mà mấy tên cướp tầm thường có thể so bì. Tam Tử đương nhiên bị khí thế của họ áp đảo, nhưng khi thấy họ nói cười vui vẻ mà vẫn dành cho anh Nham một sự tôn trọng không hề gượng ép, lòng cậu cũng dần cởi mở hơn. Vì vậy, cậu không nhịn được mà phản bác ngay: "Tôi không chỉ có mấy con chuột biến dị đâu, chỉ là những con lợi hại hơn không thể triệu hồi ở đây được thôi." Phương Sâm Nham luôn biết rằng, tuy Tam Tử còn thiếu sót về khả năng phán đoán, nhưng năng lực thực thi lại vô cùng xuất sắc. Đối mặt với tình huống hỗn loạn, cậu có thể sẽ rất mông lung, do dự thiếu quyết đoán, luôn cuống tay chân, nhưng chỉ cần có người ra lệnh, bảo cậu đi làm việc gì đó, chỉ rõ phương hướng, thì cậu có thể hoàn thành rất tốt. Vì vậy, anh liền phá lên cười lớn: "Được, vậy tôi sẽ cho cậu cơ hội này. Về không gian, tôi và cậu làm một trận." Tiếp đó, Phương Sâm Nham quét mắt nhìn Tư và mọi người, thản nhiên nói: "Tôi biết lần này chúng ta đã chịu chút thiệt thòi ở thế giới trước, nhưng chỉ cần chủ lực còn đây, chúng ta nhất định có cơ hội gỡ lại. Ở thế giới trước, thực ra tôi cũng đã liều mạng trong gang tấc. Dù đã liên thủ với gã ạ thì kia, cuối cùng vẫn hiểm nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi cái đầu để quay về Đá Ngầm, và mọi người nghe vậy thì vô cùng tò mò. Chuyện thế giới đẫm máu cộng với đột phá cực trị song thuộc tính đã đủ thu hút rồi, nay lại thêm chi tiết liên thủ với ạ gì mà vẫn phải trở về chỉ với một cái đầu. Điều đó càng khiến người ta tò mò đến cực điểm." Vì vậy, mọi người đều kiên nhẫn chờ Phương Sâm Nham kể lại từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình. Dĩ nhiên, đến đoạn liên quan đến việc đột phá cực trị, cậu nhóc Tam Tử đành phải tạm lánh sang phòng khách bên cạnh một lúc. Tình hình là như vậy. Phương Sâm Nham kết thúc bằng một câu đơn giản. Sau khi anh kể xong, Tư và Đá Ngầm đều cảm thấy khó tin, nhưng Mộ Gặng Xạ lại quen biết hai người mà Phương Sâm Nham nhắc tới là Xạ Dị và Sở Tây. Đặc biệt là khẩu pháo không khí mà Xạ Dị bắn ra từ cổ họng sau khi nuốt không khí, lúc đó đã làm lệch đường đạn của ba phát hì ở cột liên tiếp của gã da đen. Có thể nói, ký ức ấy vẫn còn mới nguyên trong đầu Mộ Gặng Xạ. Một bản sao của Hồng Y Lìa giáo chủ mà lại mạnh đến thế ư? Tư không nhịn được hỏi, ngay cả anh và ạ Dị liên thủ cũng không có sức chống cự. Phương Sâm Nham cười khổ, thực tế đúng là như vậy, nhưng hắn xuất hiện với tư cách là bột của nhiệm vụ phụ tuyến Hoàng Kim, nên có sức mạnh như vậy cũng không lạ. Tư nhữ mày nói, thực lực của Hồng Y Lìa giáo chủ này chắc không phải là sao chép trực tiếp. Tôi đoán là phiên bản sao chép rồi cường hóa, nếu không thì uy năng của thất tông tội có mạnh đến đâu cũng không thể khiến các anh không có sức đánh trả được. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, nói, không phải vậy đâu, thực ra nhiệm vụ này tuy là phụ tuyến Hoàng Kim nhưng đã cho chúng ta cơ hội tiêu diệt Hồng Y Lìa giáo chủ, bởi vì lúc hắn vừa được cấp nợ, hắn hoàn toàn bị tôi khắc chế. Bây giờ nghĩ lại, sự kiện khủng bố chữ viết bằng xương xảy ra ở thành phố New York có lẽ chính là con đường giúp Hồng Y Lìa giáo chủ tìm lại vũ khí. Nếu lúc đó chúng ta có thể phá hủy những địa điểm đó trước một bước, khiến hắn không thể lấy được thất tông tội, thì tuyệt đối không phải là không có cơ hội diệt hắn. Đáng tiếc, lúc đó nguồn tin tình báo của chúng ta bị chèn ép đến cực hạn, hoàn toàn bó tay, bị áp chế và phong tỏa triệt để, nên hắn đã phát triển đến hình thái hoàn chỉnh. Vì vậy tôi đoán độ khó thực tế về sau đã được nâng lên ít nhất ngang với nhiệm vụ phụ tuyến Hoàng Kim cấp C. Tam Tử đứng bên cạnh nghe mà kinh hồn bạt vía. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ nghe Phương Sâm Nham kể lại quá trình dốc toàn lực chạy trốn, hiểm nguy đến mức chỉ còn lại một cái đầu để quay về, cậu cũng cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham lại ho khan một tiếng rồi nói, lần mạo hiểm ở thế giới trước, tôi cũng vớ được vài món đồ tốt. Hiện tại tôi đã thống kê những thứ còn lại trong đội, tổng cộng như sau: ngọc trai vàng biển cả dịch bình 7 base, bản thử nghiệm 4, vòng tay may mắn của cờ dít dẹp phỉu vật phẩm quý, tinh thể năng lượng cao ít một nhãn cầu tối giữa, tình trạng kém, ít một tinh thạch linh hồn ít 2 địa tiến hóa bộ tộc đi 7 ạ, sản vật đặc biệt, hồn khí dị biến, hiếm, sự cám dỗ của Voldemort, hắc ám, trứng vẽ đỏ dạ vật yêu thích của tù trưởng 7 đạo cụ nhiệm vụ, đai ốc lá thường xuân của cây sồi thần mặt nạ da thật nhãn cầu của mặc linh kiện năng lượng của sở tạc 7, hàng chất lượng, bản bẽ linh. Kiện lắp thêm cho súng sung ngoại tình, biến mất sau khi sử dụng, dị vật không rõ, kim loại quý hiếm X6, trị giá 13 điểm công vân. Tiếp theo, Phương Sâm Nham đương nhiên chia nhãn cầu của đoạn, có thể tăng 50 điểm sát thương phép, cho Tư. Bốn dĩ nếu Phở Giảng Linh còn ở đây, món này anh ta sẽ được ưu tiên, nhưng bây giờ Tư nhận thì không còn gì phải bàn cãi. Mà Tư nhận trang bị từ Phương Sâm Nham cũng rất dứt khoát. Với một người phụ nữ lòng tự trọng cao và kiêu ngạo như cô, việc sẵn lòng nhận trang bị của Phương Sâm Nham một cách sảng khoái như vậy chỉ có thể chứng tỏ cô đã xem mình là một thành viên của đội át chủ bài, đây là một dấu hiệu tốt. Giống như khi bạn theo đuổi một cô gái, nhiều cô sẽ từ chối những món quà quá đắt tiền, nhưng một khi cô ấy đã trở thành vợ bạn, thì dù bạn tặng gì cô ấy cũng sẽ vui vẻ nhận lấy. Tiếp đó, linh kiện năng lượng của Sở Tạc 7, hàng chất lượng, rơi ra từ gã bận mệnh, sau một hồi tranh luận cũng được đưa cho Tư. Bởi vì hiện tại trong đội chỉ có khiên phép thuật của cô đã nâng lên LV5, còn Tam Tử là một sùm modder, vốn là kẻ nuốn mana, nếu dùng khiên phép thuật sẽ bị trừ MP, nên cậu không tu luyện kỹ năng này dù chỉ một gốc. Lúc này, hiệu quả bộ trang bị đí bạ của Tư vốn đã vô cùng đáng sợ, sức phòng thủ chính diện cao đến kinh người. Phương Sâm Nham đã sớm đưa sổ tay hàng hải của Bernard Fouquet, yếu tố then chốt để mở thế giới ẩn, cho Tư. Khi đi một mình, cô đã từng vào thế giới ẩn của Rẽ Si Đèn Đệm Hiệu, nơi đó chẳng khác gì một thế giới hoàn toàn mới. Thông qua việc săn lùng những gã đeo mặt nạ đí bạ ở vòng ngoài, dù đang nếm đủ khổ cực, cô vẫn kiếm được một món trang bị đi bảy a khác. Hiệu ứng cuối cùng của bộ trang bị là miễn nhiễm hiệu ứng tiêu cực giảm tốc từ mặt nạ, tốc độ di chuyển trong môi trường đầm lầy tăng 33. Phải biết rằng, khi có bộ trang bị này, Tư có thể tạm thời tạo ra địa hình đầm lầy khổng lồ đi bạ vô cùng kinh tởm. Giờ đây, khi Tư nhận thêm hiệu quả của khiên phép thuật lưới titan được cường hóa từ linh kiện năng lượng của sở tạc 7, hàng chất lượng, khả năng chịu đòn của cô đã tăng lên một mức độ đáng kinh ngạc. Ước tính khi khiên phép thuật lưới titan được kích hoạt, sức phòng thủ và khả năng sinh tồn của cô không hề thua kém đáng ẩm. Phương Sâm Nham tiếp tục ném bản vẽ linh kiện lắp thêm cho súng xung ngoại tinh, sau khi thu thập đủ vật liệu, đặt chúng lên bản vẽ để sử dụng, bản vẽ sẽ biến mất sau khi dùng, cho gã da đen, giúp những phát bắn của anh ta thỉnh thoảng có thể đạt được uy lực mạnh mẽ của súng xung MIM. Lúc này, gã da đen cũng không khách sáo mà yêu cầu vật liệu chế tạo cấp A, đuốt kim cương đen, và dĩ nhiên yêu cầu này cũng được đáp ứng. Sau khi phân chia xong xuôi, Phương Sâm Nham nói, tiềm năng của Tam Tử chắc mọi người cũng đã thấy rõ. Với tư cách là đội trưởng, tôi đề nghị để cậu ấy gia nhập đội chúng ta và trở thành thành viên chính thức. Ai có ý kiến gì thì có thể nêu ra. Mọi người đều nhanh chóng thông qua đề nghị này mà không chút do dự. Một là đội đúng là đang thiếu một sùng Mourner, vào những thời điểm quan trọng như công phá, chặn hậu, sinh vật triệu hồi của sùng Mourner có thể chết thay người khác. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ để vị trí của sùng Mourner được đánh giá rất cao, huống hồ một sùng Mourner mạnh mẽ còn có khả năng lật ngược tình thế. Điều này có thể thấy rõ qua việc Tư, khi cảm thấy sắp rơi vào tuyệt cảnh, đã trực tiếp dồn tài nguyên của đội cho nguyên trạm. Vì Tam Tử đã gia nhập đội, nên mấy món trang bị cực phẩm dành cho sùng Mourner tích lũy từ trước mà chưa bán đi đều thuộc về cậu, mặt nạ da thật, sự cám dỗ của Voldemort, hắc ám, vật yêu thích của tù trưởng 73 món trang bị cực kỳ mạnh mẽ này một khi được trang bị sẽ khiến Tam Tử lộ sắc hoàn toàn. Từ đây cũng có thể thấy được sự tinh tế trong cách làm việc của Phương Sâm Nham. Nếu anh vừa đến đã tuyên bố Tam Tử gia nhập đội và lấy đi 3 món trang bị, với sự quyết đoán của mình, anh hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nhưng làm vậy thì có phần quá thô bạo, người khác dù không nói ra miệng nhưng trong lòng khó tránh khỏi oán giận. Bởi vì giá trị của 3 món trang bị này quả thực không hề nhỏ. Dù mình không dùng được thì bán đi chia tiền cũng được mà. Dù sao thì việc đá ngầm và những người khác tâm phục khẩu phục Phương Sâm Nham không có nghĩa là họ cũng phải tâm phục khẩu phục Tam Tử, để rồi phải đem những thứ mình đổ mồ hôi sôi nước mắt ra cho không người khác. Nhưng làm theo cách này, Phương Sâm Nham trước hết giao lưu với họ, thể hiện thực lực cá nhân đã được tăng cường đáng kể, sau đó lấy đồ tốt ra chia chác, cuối cùng mới mang tính thương lượng mà đề xuất việc Tam Tử gia nhập đội. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như nước chảy thành sông, không gây ra mâu thuẫn nội bộ trong đội. Chương 86, mầm thần khí thực tế là, dù một đội ngũ có hòa hợp đến mấy cũng sẽ có những tiếng nói lạ lóng, cũng như vợ chồng dù yêu thương nhau đến đâu cũng có lúc cãi vã. Chuyện này rất bình thường, nếu không có mâu thuẫn mới là bất thường. Chỉ cần giải quyết mâu thuẫn kịp thời, thậm chí là để nó bùng nổ trước khi trở nên gay gắt, thì sẽ không có gì đáng ngại. Phương Sâm Nham lại càng coi trọng vấn đề này, vì vậy anh rất cẩn thận khi lựa chọn thành viên trong đội, cực kỳ xem trọng mối quan hệ giữa họ, mục đích là để cố gắng duy trì bầu không khí hòa hợp. Câu nói pháo đài kiên cố nhất thường bị công phá từ bên trong Phương Sâm Nham đã nghe vô số lần, sớm đã thuộc nằm lòng và vô cùng thâm thía. Dĩ nhiên, phải chú ý rằng, đá ngầm là người duy nhất chưa nhận được lợi ích gì, nhưng vì Phương Sâm Nham mất quá nhiều thời gian chữa trị trong không gian, nên ngay cả phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của thế giới huyết tinh và nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cũng chưa nhận. Có lẽ trong đó sẽ có thứ phù hợp với đá ngầm, nếu vẫn không được, vẫn còn vật phẩm kỳ lạ chưa rõ trị giá 13 điểm công vân, kim loại quý hiếm X6 có thể đưa cho anh ta. Mà đó mới chỉ là phân tích trên góc độ lợi ích đơn thuần. Thực tế, đá ngầm và Phương Sâm Nham có thể nói là bạn bè sinh tử, thậm chí còn có ơn tái tạo. Lúc này, đá ngầm đã khâm phục Phương Sâm Nham sát đất, huống hồ đạo cụ anh ta dùng để thức tỉnh vẫn còn nợ Phương Sâm Nham một ân tình lớn. Quan trọng hơn là, giữa hai người còn tồn tại liên kết sinh mệnh. Thứ vũ khí tối thượng này chính là biểu tượng tình bạn đáng tin cậy nhất, vì vậy Phương Sâm Nham có thể đối xử với đá ngầm tùy ý hơn một chút, không cần quá để tâm đến cảm nhận của anh ta. Lúc này, đối mặt với đống trang bị, Tam Tử đã há hốc mồm. Dù đang ở thế giới thực, cậu chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh 3D truyền qua ấn ký ác ngộng, nhưng đứa trẻ này vẫn kinh ngạc đến sững sờ. Cho đến nay, ngoài trái tim đại dương ra, món trang bị hắc sắc duy nhất mà Tam Tử từng tận mắt nhìn thấy đã khiến ít nhất 5-6 người phải bỏ mạng. Điều này giúp Tam Tử có một nhận thức rất rõ ràng và trực quan về trang bị. Mà bây giờ, bày ra trước mắt cậu không chỉ có trang bị hắc sắc, mà còn có cả những món trang bị ám hắc mà cậu đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, thậm chí còn có trang bị ám kim đã cường hóa đến 7. Cảnh tượng này tự nhiên khiến Tam Tử hoa mắt chóng mặt, thậm chí còn nảy sinh ảo giác không chân thực. Tất cả những thứ này đều là của mình sao? Sau khi chia đồ xong, mọi người đều vui mừng hớn hở, nhưng đáng tiếc là lại phải đối mặt với một hiện thực vô cùng tàn khốc. Hết điểm thông dụng rồi, mà còn là thiếu thốn trầm trọng. Tư đương nhiên nóng lòng muốn nâng cấp khiên phép lưới titan, bởi vì sau này, mục tiêu bảo vệ của đá ngầm chắc chắn sẽ ưu tiên Tam Tử. Đây không phải vì Tam Tử là em trai của Phương Sâm Nham, mà vì trong đội, Triệu Hồi Sư mặc định là mục tiêu được ưu tiên bảo vệ. Vì vậy, Tư cũng cảm thấy có chút khủng hoảng. Khiên phép của cô hiện đang là cấp 5, muốn nâng lên cấp 7 ít nhất cũng phải tốn vài chục ngàn điểm thông dụng. Còn HK thì khỏi phải nói. Sau khi nghe nói Agis từng hợp tác với Phương Sâm Nham, trong lòng anh ta dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt rằng vị trí của mình bị đe dọa. Hơn nữa, anh ta luôn cảm thấy sức bộc phát của mình quá kém, là gánh nặng về mặt này. Vì vậy, khi Phương Sâm Nham ném bản vẽ linh kiện lắp thêm súng xung kích ngoài hành tinh ra trước mặt, sự kích động của HK là điều có thể tưởng tượng được. Anh ta lập tức chu đôi môi dày của mình với tình cảm dạt dào nhất mà hôn lên bản vẽ mấy lần. Ngay cả khi đối diện với cô gái xinh đẹp nhất, HK cũng chưa từng trang trọng và tình cảm đến thế. Từ đó có thể suy ra, tâm trạng của HK muốn biến bản vẽ này thành vật thật để lắp vào vũ khí của mình cấp bách đến nhường nào. Nhìn ánh mắt cầu xin và bi thương của anh ta, Phương Sâm Nham muốn định bảo anh ta từ từ lắp ráp cũng thật khó mở lời. Vậy nên, chỗ HK ít nhất cũng cần 100.000 điểm thông dụng. Cuối cùng, đã ngầm nói một cách ngắn gọn, đầy tớ của tôi đã tỉnh lại, tôi cần khoảng 60.000 điểm thông dụng để chữa trị cơ thể cho nó. Đầy tớ của đá ngầm được anh ta mang ra từ thế giới ẩn của rẽ xì đèn đệm hiệu. Gã này vốn rất dũng mãnh, được xem là chiến binh chỉ xếp sau mẹ gã, nhưng lại bị loại cua nện biến dị hung tợn kia cắn phải. Tuy nhiên, cuối cùng nó vẫn sống sót, tự nhà tơ kết thành một cái kén trong không gian đắc ngộng. Có lẽ nó sẽ rất mạnh, nhưng cũng trở thành một cái hố không đáy, liên tục cần điểm thông dụng để duy trì. Phương Sâm Nham bất đắc dĩ cười khổ, nói với Tam Tử, cậu còn yêu cầu gì không, nói ra hết một lượt đi. Tam Tử thì không có yêu cầu gì, ngoan ngoãn giao dịch hơn 600 điểm thông dụng cho Phương Sâm Nham, sau đó chia ra số dư hơn 50 điểm, ngượng ngùng nói, em chỉ còn dư lại từng này thôi. Phương Sâm Nham nhất thời dở khóc dở cười, nhưng nghĩ lại, có lẽ lúc mình bằng tuổi Tam Tử, số dư chắc cũng chẳng nhiều hơn cậu là bao. Hết cách, sau một hồi kiểm kê, anh chỉ đành nghiến răng tổ chức một cuộc đại hạ giá. Sau khi dọn dẹp một lượt, loại bỏ những đạo cụ không dùng đến, những thứ có thể đem bán bao gồm, vật phẩm quý, tinh thể năng lượng cao ít một nhãn cầu thối giữa, tình trạng kém, ít một đá linh hồn ít hai hồn khí dị biến, hiếm, chứng vẽn đỏ dạ còn về vật phẩm kỳ lạ chưa rõ trị giá 13 điểm công vân, kim loại quý hiếm ít 6 thì chỉ đành chờ xem thế nào, hy vọng phần thưởng nhiệm vụ sẽ khá khẩm một chút. Nếu thực sự không còn cách nào khác, cũng chỉ đành cắn răng bán đi. Dù sao thì chuyện của đá ngầm không thể trì hoãn, nếu kéo dài có thể sẽ khiến công sức đổ sông đổ bể, đầy tớ sẽ chết hẳn. Tuy nhiên, trong số những vật phẩm đấu giá này, hồn khí dị biến hiếm có lẽ là dễ bán nhất, ước chừng có thể bù đắp được khoản thiếu hụt 100.000 điểm thông dụng. Xem ra nếu không còn cách nào khác, chỉ đành để HK chịu thiệt thòi một chút, dù sao bản vẽ của anh ta cần rất nhiều vật liệu, chi phí cũng là lớn nhất. Sau khi bàn bạc xong, Tư và Đá Ngầm nhìn nhau, Đá Ngầm cũng không nhịn được mà mỉm cười, "Đầu lĩnh, phải nói là anh đã mang đến cho chúng tôi không ít bất ngờ, may mà chúng tôi cũng không hoàn toàn mang đến tin xấu cho anh." Mắt Phương Sâm Nham sáng lên, "Ồ, mọi người có tin tốt gì sao?" Ngón tay thon dài của Tư chậm rãi nghịch một chiếc bật lửa trên bàn trà. Mu bàn tay cô mịn màng như sứ, vừa tinh xảo vừa nột nà. Khi nói chuyện, còn có một mùi hương thơm ngát và hơi ấm thoang thoảng truyền đến, khiến người ta có cảm giác không kìm được mà muốn đắm chìm vào đó. Nhưng ánh mắt của cô lại có một sự sắc bén khó tả, giống như gai trên hoa hồng, tạo cho bất kỳ ai một cảm giác lạnh lùng xa cách. Sau khi bị tấn công, chúng tôi đương nhiên không phải là những đứa trẻ ngoan ngoãn để mặc cho họ đánh. Sau nhiều lần phản công, cuối cùng chúng tôi cũng bắt được một kẻ còn sống, cậy miệng được gã đó, hiểu ra tại sao đội sở tộc khổng lại bám giết chúng tôi không tha. Trước đó, Phương Sâm Nham cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Theo lý mà nói, mối thù anh gây ra với đội sở tộc khổng tuy không nhỏ, nhưng anh cũng đã tha cho dở dô ba một mạng, không đến mức phải hận thù đến độ một mất một còn như vậy. Chắc chắn có yếu tố quan trọng nào đó đã bị bỏ qua. HK rút một điếu xì gà ra hút một hơi, nở một nụ cười tàn nhẫn, lúc đầu gã đó bịa ra mấy lý do để lừa chúng tôi, nhưng vẫn bị tôi nhìn thấu. Lý do chúng tấn công chúng ta, e là đầu lĩnh cũng không thể ngờ tới đâu. Phương Sâm Nham trầm ngâm, nếu anh đã nói vậy, thì lẽ nào là vì cái đinh vít đó? Đã ngầm khẽ gật đầu, không sai, chính là cái đinh vít đó. Anh có biết biệt danh của nó là gì không? Phương Sâm Nham ngạc nhiên, không biết. HK rủi tắt đầu xì gà, nghiêm túc nói, bọn chúng gọi thứ này là mầm thần khí. Ý là, nếu hoàn thành độ nhiệm vụ phát sinh từ cái đinh vít này đến mức tối đa, thì phần thưởng cuối cùng sẽ là một món thần khí. Dĩ nhiên, xác suất này chắc chắn không cao, nhưng ít ra cũng cho người ta hy vọng. Vậy mục đích chúng tấn công chúng ta, thực chất là muốn đoạt lại cái đinh vít đang nằm trong tay tôi. Phương Sâm Nham nghiêm túc hỏi. Khả năng anh đoán sai chỉ khoảng 0,3 thôi. Đã ngầm trả lời một cách khá hài hước. Phương Sâm Nham mỉm cười, đây quả thực là một tin tốt. Tư cười khẽ một tiếng, anh dễ thỏa mãn vậy sao? Vậy tin tức tiếp theo chẳng phải sẽ khiến anh mừng phát điên à? Phương Sâm Nham nhún vai, Tư, đây thật sự là một thói quen xấu đấy, cô không thể nói hết một lần được sao? Lần sau tôi cũng sẽ út mở cho xem. Tư cười nói, chúng tôi sau khi có được tin này, lại dựa vào thông tin gã đó khai ra, tiến hành phục kích một lần nữa, hỏi được cách sử dụng từ một người khác. Cách sử dụng gì? Phương Sâm Nham tò mò. Tư nghiêm túc nói, một cách sử dụng khác của cái đinh vít trong tay anh, nhưng cần có thân phận cấp tướng dự bị mới dùng được. Sau khi thế giới tiếp theo mở ra, mang theo cái đinh vít bên mình, có thể xin vào thế giới kẻ hủy diệt. Dĩ nhiên, dịch vụ này không miễn phí, và ước chừng là không hề rẻ. Phương Sâm Nham khổ não vào đầu, chết tiệt. Lại là điểm thông dụng. Sao tôi lại xui xẻo thế này? Mọi rắc rối đều đổ hết lên đầu mình. Hy vọng phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ huyết tinh và nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim có thể giải quyết được tình thế cấp bách này. HK đột nhiên sáng mắt lên, đầu lĩnh, nếu không xong nữa thì anh chỉ còn cách bán ít dược liệu thôi. Dược liệu của anh mà bán 1 vạn điểm một lọ chắc chắn sẽ bị tranh mua điên cuồng. Phương Sâm Nham cười khổ, dược liệu của tôi đã bị không gian hạn chế rồi, chỉ có thể giao dịch miễn phí cho người khác, không thể dùng để kiếm lời. Có lẽ là vì năng lực này đã quá mạnh, nếu còn có thể dùng nó để kiếm lời thì e là sẽ phá vỡ sự cân bằng. Chương 1, Thiên Châu kỳ lạ. Mặc dù con đường bán thuốc của Phèn Xén Mì Ản do Mổ Gặng Xạ đề xuất cũng đã bị chặn đứng, nhưng lúc này Mổ Gặng Xạ lại đột nhiên mỉm cười, nụ cười khoe ra cả hàm răng trắng bóng, mang theo vài phần gian xảo khó tả. Xếp, năng lực bị động tăng tỷ lệ rất đồ của San Dài đúng là có hơi biến thái. Tôi đoán bất kỳ đội nào bình thường cũng sẽ không nỡ để cậu ta đi. Vậy thì chúng ta có thể tận dụng chuyện này, có khi lại vớ bấm một phen đấy. Mắt gì xì bông sáng lên, ý cậu là đấu cược? Mổ Gặng Xạ gật đầu, Xem ra San Dài ở đó cũng không vui vẻ gì, chúng ta còn có thể nhân tiện chút giận giúp cậu ta. Tuy trong trận đấu cược không thể giết người thật, nhưng nhìn bọn chúng thua đến tụt cả quần lót cũng khá thú vị đấy chứ. Nghe đến đấu cược, mắt San Dài cũng sáng lên, thanh niên mà, ai chẳng hiếu kỳ. Ba người liền tụ tập lại, bắt đầu vận dụng hết mọi mưu mô xảo quyệt để tính toán và tối đa hóa lợi ích, sắp xếp xem San Dài phải giả yếu thế nào, một gẳng xạ đi khiêu khích ra sao, rồi thứ tự ra sân, vân vân. Lúc này, Dĩ lại bưng một ly rượu vang đỏ ngồi xuống bên cạnh Phẹn Xẻn Nị Án. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong đôi mắt đen lấy của cô ánh lên một sắc xanh ngọc bích mờ ảo, toát ra một vẻ cao quý thanh tao. Vóc dáng cô vốn cao ráo mà thức tha, lúc này lại vắt chéo chân ngồi cạnh Phẹn Xẻn Nị Án, có thể thấy rõ cô đang mặc một đôi tất lụa đen gợi cảm, làn da trắng non nà ẩn hiện qua lớp vải mỏng, càng làm cho màu đen thêm quyến rũ, màu trắng thêm nổi bật. Từ góc nhìn của Phẹn Xẻn Nị Án, có thể thấy rõ đường nét bên sườn của Dĩ, nhờ đó mà phát họa được hình dáng bộ ngực của cô trong mắt. Nhìn qua thì không quá lớn, dĩ nhiên cũng không nhỏ. Hẳn là thuộc loại vừa vặn trong một bàn tay. Thêm vào đó, trên người Dĩ tỏa ra một mùi hương thẳng, có chút giống nước hoa nhưng lại không chắc chắn, hương thơm này hòa quyện với mùi hương của phụ nữ, khiến Phẹn Xẻn Nị Án không khỏi mở ý mã. Dĩ lúc này lại không hề để ý mình đang bị ánh mắt của Phẹn Xẻn Nị Án chiếm hết tiện nghi. Cô cong ngón út lên, tao nhã nâng ly rượu vang đỏ như máu, nhấp một ngụm rồi nói, anh đã dày công tích lũy, lại còn đột phá thành thực lạp giả song thuộc tính cùng một lúc. Nếu bỏ qua một vài chi tiết nhỏ, thì về thuộc tính cơ bản, anh không hề thua kém kẻ thức tỉnh đâu. Phẹn Xẻn Nị Án mỉm cười nhưng không nói gì. Anh không phải người khiêm tốn nên sẽ không phủ nhận, nhưng anh cũng cảm thấy nếu thừa nhận ngay có thể sẽ khiến Dĩ không vui, vì hình như cô đã từng thất bại khi đột phá thành thực lạp giả song thuộc tính. Dĩ chậm rãi lắc chiếc ly chân cao, thản nhiên nói, vậy thì tôi nghĩ anh có thể xem lại chuỗi Phật Châu mà tôi đã tặng anh rồi đấy. Chuỗi Phật Châu? Nghe Dĩ nhắc, Phèn Sen Nhi An mới nhớ ra chuyện này. Khi Dĩ chưa gia nhập team át chủ bài, Phèn Sen Nhi An đã nghe nói một trong những lý do rẻ ở theo đuổi cô không ngừng là vì bí mật sức mạnh của nó. Sau đó, để trả ơn cứu mạng, Dĩ đã tặng cho Phèn Sen Nhi An một chuỗi Phật Châu. Phèn Xẻn Nị Án vẫn còn nhớ, chuỗi Phật Châu này được lấy từ cổ một con chó ngao Tây Tạng vô cùng ngoài bệ. Ngoài việc đặc biệt nặng, nó còn không thể bỏ vào không gian cá nhân, không thể xem được thông tin cụ thể, và còn nói rằng năng lực của Phèn Xẻn Nị Án hiện tại chưa đủ, cần nhanh chóng trở thành thực lạp giả mới có thể đáp ứng điều kiện cơ bản để giám định vật này. Bao trùm chuỗi Phật Châu này là một màn xương bí ẩn. Vì trăm công nghìn việc, Phèn Xẻn Nị Án đã tạm gác chuyện này sang một bên, hôm nay nghe gì nhắc lại mới sực nhớ. Chuỗi Phật Châu không có ở bên cạnh, nhưng lấy ra cũng không khó. Sau khi lấy được, Phèn Xẻn Nị Án nắm chuỗi Phật Châu bình thường này trong lòng bàn tay, dần dần cảm thấy nó nóng lên. Sức chịu đựng của Phèn Xẻn Nị Án cũng cực kỳ mạnh, anh cứ để nhiệt độ tăng lên mà không hề hé răng nửa lời, cuối cùng đến khi lòng bàn tay bốc khói xanh và có mùi khét, anh mới buông ra theo lời khuyên của Dĩ. Có thể thấy rất rõ, trong lòng bàn tay Phèn Xẻn Nị Án hiện lên những vết bỏng rõ rệt, như thể bị một thanh sắt đung đỏ dí vào, vết bỏng tạo thành những đường vân và hoa văn rõ nét, lần lượt là hình tròn, hình tam giác và hình vuông. Thứ này chẳng lẽ là Thiên Châu? Phèn Xẻn Nị Án có trí nhớ hơn người, đặc biệt là sau khi tiến vào không gian ma. Tinh thần sung mãn, anh càng thu thập và ghi nhớ một lượng lớn tài liệu trong đầu. Trong tất cả các loại trang sức trên thế giới, chỉ có Thiên Châu của Tây Tạng mới tuân theo lý niệm của mật tông Tây Tạng, trên đó có các biểu tượng sáng thế của đất, nước và lửa. Hình tròn, tượng trưng cho quy luật tuần hoàn của vũ trụ, là cội nguồn của động lực vũ trụ. Màu trắng, tượng trưng cho ánh sáng vô hạn tỏa ra từ mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Hình tam giác, tượng trưng cho hệ tuần hoàn máu của cơ thể người, là nền tảng tạo ra năng lượng cho cơ thể. Màu đỏ, màu máu của tất cả động vật trên cạn, chỉ mối quan hệ tam giác của hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Tượng trưng cho sinh lực vi diệu được hiển thị bởi tinh, khí, thần. Hình bông, tượng trưng cho sức mạnh, từ trường, sinh ra từ mọi vật chất trong tự nhiên, có tác dụng ngưng tụ và tăng cường. Màu vàng, tượng trưng cho cơ hội sự nghiệp được tạo thành từ nước, lửa và gió. Nhưng nếu nói nó là Thiên Châu, thì lúc này khi đã rời khỏi tay Phèn Xẻn Nị Án, nhìn lại bề mặt của nó đen bóng, ngoài việc nặng ra thì rất giống với chuỗi Phật Châu bằng nhựa thông thường, làm gì có hoa văn nào. Nếu không phải vết bỏng trong lòng bàn tay Phèn Xẻn Nị Án vẫn còn đó, có lẽ anh đã ngỡ mình vừa trải qua một giấc mộng nam kha. Đối mặt với câu hỏi của Phèn Xẻn Nị Án, Dĩ khẽ lắc đầu, tôi cũng không biết đây là gì. Nhưng dù anh chưa thể hoàn toàn hiểu được bí ẩn bên trong, ít nhất anh cũng đã kích hoạt được điểm đặc biệt của nó. Hãy cất giữ nó cẩn thận, cho đến ngày anh có thể kích hoạt được nó. Phèn Xẻn Nị Án muốn hỏi Dĩ thêm thông tin, nhưng cô lại lảng sang chuyện khác, không nói thêm gì nữa. Thời gian trôi nhanh, nhờ có sự hỗ trợ của đội, San Giải không cần phải huấn luyện chuột để làm quen với phương pháp chỉ huy sinh vật triệu hồi nữa, mà trực tiếp huấn luyện chó nghiệp vụ, còn có cả thành viên đặc nhiệm đã giải ngũ chuyên nghiệp đến đối kháng với sinh vật do San Giải chỉ huy. Hơn nữa, San Giải là một khế ước giả mới vào không gian không lâu, có thể thông qua rèn luyện gian khổ để nâng cao thuộc tính cơ bản của cơ thể. Vì vậy, cậu không thể lơ là chút nào. Dĩ nhiên, San Giải cũng đã phải nếm trải không ít khổ cực. Cuối cùng cũng đến thời gian tiến vào không gian. Theo kế hoạch đã bàn trước, việc đầu tiên Phèn Xẻn Nị Án làm sau khi vào không gian không phải là nhận phần thưởng nhiệm vụ, mà là đi thăng quân hàm. Rõ ràng, chức vụ càng cao thì thưởng cuối năm và các phúc lợi khác cũng sẽ tăng theo. Với suy nghĩ đó, thăng cấp càng sớm càng tốt. Lúc này, điểm công văn của Phèn Xẻn Nị Án là 183 điểm. Cộng thêm xác nhận anh và Aziz đã tiêu diệt 5 quả trứng biến dị khổng lồ, tổng điểm công văn hiện tại là thiếu tá, 198, 175. Kể cả không dùng đến 13 điểm công văn từ dị vật chưa rõ, kim loại quý hiếm, việc thăng quân hàm vẫn dư sức. Sau khi tiến vào không gian, Phèn Xẻn Nị Án phát hiện ấn ký mộng ma liên tục gửi thông báo, yêu cầu anh nhận các phần thưởng liên quan. Phèn Sen Nhi An dứt khoát chặn hết các thông báo này, đi thẳng đến không gian thụ hân, ngồi vào chỗ cũ để xử lý công việc. Kết quả lần này sau khi ngồi xuống, anh phải chờ gần 5 phút kết nối, đối diện mới có tiếng nói vang lên, và đó không phải là giọng khàn khàn mà Phèn Sen Nhi An từng tiếp xúc, cũng không phải giọng điện tử tổng hợp thường thấy, mà là giọng của một người phụ nữ lạnh lùng, acid. Nghe giọng nói của người phụ nữ này, người ta sẽ bất giác liên tưởng đến một bà cô già ngoài 50 tuổi, cay nghiệt, tỉ mỉ đến từng chi tiết, chưa chồng. Ngay cả cột cờ chào buổi sáng cũng lập tức biến thành con run đất khi nghe thấy giọng nói đó. Thực lạp giả số 1018, bây giờ hãy nộp thư mời thế giới huyết tinh mà anh đã nhận được để xác nhận mức độ hoàn thành cuối cùng của nhiệm vụ. Phèn Sen Nhi An ngẩn ra, rồi kiên quyết nói, xin lỗi, thưa sĩ quan, tôi đến đây để thăng quân hàm. Giọng nói lạnh lùng ở phía đối diện ngập ngừng một chút rồi nói, trên người anh không phải có nhiệm vụ của thế giới huyết tinh sao? Xin hãy nộp luôn đi. Phèn Sen Nhi An thầm nghĩ, đùa chắc, bây giờ mình nộp thư mời huyết tinh thì nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim phải làm sao? Vì vậy anh không hề nhượng bộ, thưa sĩ quan, tôi phải nhắc lại một lần nữa, tôi đến đây để thăng quân hàm. Khi nào nộp thư mời thế giới huyết tinh là quyền tự do của tôi, do tôi tự quyết định. Tôi không muốn phải nhắc lại lần thứ ba. Phía đối diện không có bất kỳ thông tin nào truyền đến, có vẻ như đã ngắt kết nối. Phèn Sen Nhi An đang thắc mắc thì giọng nói lạnh lùng lại vang lên, nếu bây giờ anh nộp thư mời thế giới huyết tinh, anh sẽ nhận được phần thưởng bổ sung. Phèn Sen Nhi An hỏi thẳng, phần thưởng bổ sung là gì? Giọng nói lạnh lùng đáp, vinh dự, tiêu hãnh, tôn nghiêm và cả lời khen thưởng tối cao của đế quốc. Phèn Sen Nhi An thở dài, chúng ta để chuyện này hôm khác nói đi, bây giờ tôi thấy việc thăng quân hàm quan trọng hơn. Lúc này, trong lòng anh thực sự không muốn tiếp tục thảo luận với bà cô này nữa, nên anh dứt khoát từ bỏ cửa sổ này, trực tiếp xếp hàng lại ở cửa sổ bên cạnh để thực hiện thao tác. Lần này, anh đã thăng quân hàm lên trung tá một cách nhanh chóng. Lợi ích trực quan nhất khi trở thành trung tá là, với điều kiện Phèn Sen Nhi An là đội trưởng của một đội nhỏ, mỗi thành viên trong đội sẽ được phát một chai thuốc danh dự miễn phí mỗi thế giới. Ngoài ra, bên cạnh một số lợi ích đã biết, còn có vài điều kiện ưu đãi có thể lựa chọn. Phèn Sen Nhi An đều chọn những thứ có lợi cho đội, ví dụ như tất cả thành viên trong đội giảm 5 thời gian hồi kỹ năng, tất cả thành viên trong đội tăng 5 sát thương tấn công, vân vân. Sau khi thăng cấp xong, Phèn Sen Nhi An mới trở về không gian cá nhân, cùng với Dì Sỉ và những người khác cũng đang nóng lòng, bắt đầu xem xét một loạt phần thưởng liên quan đến nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Chương 2, không gian cũng muốn hớt tay trên. Lúc này, trước mặt Phương Sâm Nham, 6 tấm huyết thư mời lơ lửng hiện ra, tỏa ánh sáng đỏ rực, nhuộm gương mặt những người xung quanh một màu đỏ thê lương. Vốn dĩ ở thế giới bên ngoài, không thể nhìn rõ hình dạng của huyết thư mời, trông chúng chỉ như một tờ giấy thấm đẫm máu tươi đặc sệt. Nhưng bây giờ, trong không gian mộng hiểm, hình dáng của chúng đã rõ ràng hơn. Mỗi tấm thư mời trông như một chiếc lá phong cỡ lòng bàn tay, tựa như vừa được nhúng qua máu sôi, bề mặt còn bốc lên những luồng hơi nóng màu đỏ lờ lờ. Nguồn gốc 6 tấm huyết thư mời của Phương Sâm Nham như sau: một tấm của bản thân hắn, một tấm nhận được sau khi hạ gục Hạ Kìm, một tấm kiếm được từ tay MIB, một tấm lấy được khi giết Togo trong hệ thống sinh sản dưới lòng đất, hai tấm lấy được khi giết gã mệnh vận. Nói ra thì gã mệnh vận này tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn cần có đồng đội mới có thể phát huy tác dụng tối đa, nguyên nhân là vì mệnh vận vốn là một khế ước giả hệ pháp màu giấy, nhưng sức buộc phát của hắn lại chỉ có thể thể hiện khi cần chiến. Vì vậy, việc hắn chỉ kiếm thêm được một tấm huyết thư mời cũng không có gì lạ. Từ lúc này cẩn thận quan sát huyết thư mời, rồi đột nhiên nghiêm túc nói, sao tôi lại cảm thấy bên trong mỗi tấm huyết thư mời này đều giống như những mảnh rách của một tấm bản đồ sao nhỉ? Nếu ghép chúng lại, liệu có thể tạo thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh không? Nghe Tư nói vậy, mọi người liền xuống lại nghiên cứu, quả nhiên phát hiện lời của cô rất có lý. Nhưng điều này cũng là nhờ Phương Sâm Nham có thể lấy ra cùng lúc 6 tấm huyết thư mời, có đủ lượng lớn tham số để so sánh đối chiếu, nên mới có thể rút ra kết luận. Chuyện này cũng giống như việc nghiên cứu giáp cốt văn thời xưa. Nếu chỉ có một mảnh xương vai bò với vài chữ giáp cốt, thì dù cho chuyên gia ngôn ngữ tài giỏi nhất có căng mắt ra nhìn cũng không thể tìm ra ý nghĩa của từng chữ. Nhưng nếu có chừng 10 mảnh long cốt với hàng trăm chữ giáp cốt trên đó, thì việc phân tích ý nghĩa của một phần văn tự cũng không còn khó khăn nữa. Phương Sâm Nham lúc này lấy huyết thư mời ra, sau đó chọn nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cấp F mà mình nhận được, thu thập. Bọn họ vốn đang ở trong không gian cá nhân của Phương Sâm Nham, và ngay lập tức, một tình huống vô cùng khác thường đã xảy ra. Ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ những bức tường xung quanh bỗng nhiên biến mất, bóng tối bao trùm khắp nơi, chỉ còn lại 6 tấm huyết thư mời vẫn le lói ánh máu mờ ảo. Nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, thu thập cuộn giấy huyết thư mời đã hoàn thành. Người đã thu thập thành công 6 cuộn huyết thư cho không gian loại của mình. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, đang tính toán. Xin kiên nhẫn chờ đợi. Phương Sâm Nham và mọi người chờ chưa đầy 30 giây, ấn ký mộng hiểm trên ngực hắn đột nhiên truyền đến một luồng sóng dịu nhẹ. Phương Sâm Nham biết, đây hẳn là không gian loại C mà hắn trực thuộc đang cố gắng liên lạc trực tiếp với mình. Thực lập giả số 1018. Tiềm năng và tốc độ trưởng thành của ngươi đã vượt xa dự tính của ta. Vì vậy, bây giờ ta cho ngươi 3 lựa chọn để hoàn thành nhiệm vụ. Lựa chọn thứ nhất, ngươi hoàn thành nhiệm vụ theo cách thông thường, xác thực 4 tấm huyết thư mời, ngươi sẽ nhận được phần thưởng bình thường. Lựa chọn thứ hai, ngươi xác thực tất cả huyết thư mời mà mình đang có, ngươi sẽ nhận được phần thưởng bổ sung. Lựa chọn thứ ba, ngươi nộp toàn bộ huyết thư mời đang có cho không gian, phần thưởng sẽ được tăng thêm 2 bậc. Nhưng làm vậy sẽ khiến tất cả huyết thư mời của ngươi bị xóa sạch và nhiệm vụ chính tuyến huyết tinh thế giới mà ngươi đã nhận trước đó sẽ thất bại. Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy vô cùng rối rắm, dĩ nhiên là sau khi thấy lựa chọn thứ ba. Hắn lập tức dùng thân phận trung tá để hỏi lại, thế nào gọi là phần thưởng được tăng thêm 2 bậc? Câu trả lời của không gian cũng rất ngắn gọn, nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, thu thập cuộn giấy huyết thư mời của ngươi vốn được đánh giá độ khó là F, vậy nên phần thưởng cũng chỉ là phần thưởng nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cấp F tăng thêm 2 bậc, tức là nâng phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi từ cấp F lên cấp D. Vì Phương Sâm Nham chia sẻ những thông tin này trong nội bộ, nên Tư và Tam Tử cũng có thể thấy được. Lúc này, Tam Tử lại là người lên tiếng trước, "Ồ, tôi biết rồi, không gian đọa C của chúng ta lại định hất tay trên." Tuy Tư và Tiểu Thạch đều hiểu tiếng Trung, nhưng từ cao cấp như hất tay trên thì họ vẫn còn khá mơ hồ. Tam Tử suy nghĩ một lát rồi nói thế này cho dễ hiểu. Chúng ta giống như binh lính, còn không gian đọa C mà chúng ta trực thuộc thì tương tự như đại đội trưởng. Còn người giao nhiệm vụ chính tuyến huyết tinh thế giới ứng, hẳn là một tồn tại có quyền hạn cao hơn, tương tự như trung đoàn trưởng. Khi có trung đoàn trưởng, chiến lợi phẩm chúng ta thu được đáng lẽ phải nộp lên cho trung đoàn trưởng. Nhưng mà, vị đại đội trưởng chỉ có quyền kiểm kê chứ không có quyền sở hữu cũng muốn món chiến lợi phẩm này, nhưng ông ta lại không thể đối đầu trực diện với trung đoàn trưởng. Vì vậy, ông ta chỉ có thể dùng cách vòng vo, ví dụ như thuyết phục chúng ta giao chiến lợi phẩm cho ông ta trước. Tiêu Thạch và những người khác tỏ ra khá bình tĩnh, vì họ cảm thấy em trai của thủy thủ đương nhiên không thể kém cỏi. Chỉ có Phương Sâm Nham bề ngoài không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Tam Tử thầm nghĩ, sự khắc nghiệt sinh tử của không gian mộng hiểm quả thật rèn luyện con người, tốc độ trưởng thành của Tam Tử quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng. Tư Chống cầm nhíu mày nói, rõ ràng, nếu bây giờ chúng ta đưa ra lựa chọn, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ đắc tội một bên, hoặc là đắc tội không gian nọa xe này, hoặc là đắc tội với kẻ cấp cao hơn có thể giao nhiệm vụ trong huyết tinh thế giới. Tôi đề nghị chọn phương án thứ hai, như vậy có thể để cho đôi bên cùng có đường lui. Lúc này, Phương Sâm Nham chợt nhớ đến giọng nói lạnh như băng của bà cô già lúc hắn đi thăng cấp quân hàm, và lập tức nghĩ đến vinh dự đế quốc của bà ta. Vì vậy, Phương Sâm Nham dứt khoát nói, không cần nghĩ nữa, tôi chọn phương án thứ ba. Ngay khi Phương Sâm Nham đưa ra lựa chọn, 6 tấm huyết thư mời trước mặt hắn liền bay thẳng vào bức tường bên cạnh. Ngay sau đó, một loạt thông báo được gửi đến, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim của ngươi. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, xuất sắc, rất hài lòng với biểu hiện của ngươi, nhưng vẫn mong lần sau có thể làm tốt hơn. Ghi chú nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên không gian loại C mà các ngươi trực thuộc có thể sở hữu trọn vẹn 9 tấm huyết thư mời. Đối với các ngươi, đây là tin tốt hay tin xấu cũng khó mà nói rõ. Thông báo, cấp độ đoàn đội của ngươi đạt tiêu chuẩn, vì vậy thân phận lãnh tụ đoàn đội bạc của ngươi sẽ được cộng thêm vào một số lựa chọn phần thưởng. Điểm công văn của ngươi tăng 30-10, thưởng độ khó 2, thưởng lãnh tụ đoàn đội bạc cao cấp 1, thưởng thêm từ độ truyền thuyết. Ngươi nhận được 200.000 điểm đa dụng. Ngươi nhận được 30 điểm tiềm năng. Ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Kinh nghiệm đoàn đội tăng 33 cấp hiện tại. Khi mọi người nhìn thấy 200.000 điểm đa dụng và 30 điểm tiềm năng, tất cả đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy cuộc khủng hoảng kinh tế bao trùm mọi người đã được giải quyết phần nào. Nhưng mà thiếu tiền có cách tiêu của thiếu tiền, có tiền thì lại có cách tiêu của người giàu. Phương Sâm Nham nhìn ánh mắt sáng rực như sói đói của mọi người, đông có cảm giác kỳ lạ rằng cuộc khủng hoảng kinh tế bao trùm đầu mình không những không tan biến, mà ngược lại còn trở nên nghiêm trọng hơn. Dựa trên đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của ngươi là xuất sắc. Vì vậy, trong danh sách lựa chọn của ngươi sẽ xuất hiện 4 vật phẩm thưởng độc quyền của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim được chọn ngẫu nhiên để ngươi lựa chọn. Vì độ khó nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim mà ngươi hoàn thành là cấp D, nên chỉ có thể chọn 2 trong số các phần thưởng sau đây làm phần thưởng cuối cùng. Thưởng A, một điểm thuộc tính cơ bản ngẫu nhiên của ngươi sẽ được tăng thêm 10 điểm một điểm, thưởng thêm từ độ truyền thuyết. Ghi chú, sau khi chọn mục này, một điểm thuộc tính cơ bản ngẫu nhiên của ngươi sẽ được tăng thêm 11 điểm. Phần thưởng này tác động trực tiếp lên điểm thuộc tính cơ bản, sẽ không bị suy giảm khi cộng điểm, ví dụ, nếu rút chúng thể lực thì thể lực của Phương Sâm Nham sẽ trực tiếp 10. Nếu thực liệp giả muốn tăng thuộc tính cơ bản theo cách này, thuộc tính chính sẽ cần tới 30 điểm thuộc tính tự do, thuộc tính phụ cần 50 điểm, các thuộc tính khác cần 70 điểm. Thường B, thiết bị ổn định không gian. Ghi chú, sau khi sử dụng vật phẩm này, trong vòng 1 giờ, các luồng không gian hỗn loạn sẽ tràn ngập xung quanh, trong phạm vi 100 km sẽ không thể thi triển bất kỳ pháp thuật không gian nào. Vật phẩm này cần 24 giờ để sạc lại năng lượng. Thường C, lệnh đặc xá. Ghi chú, sau khi sử dụng vật phẩm này, ngươi có thể chỉ định một nhiệm vụ hiện tại thành công ngay lập tức. Nhiệm vụ đó không được thuộc cấp hoàng kim, và ngươi chỉ có thể nhận được phiên bản phần thưởng rút gọn nghèo nàn nhất của nhiệm vụ đó. Thường D, dung dịch tái tạo vi khuẩn dẻo. Ghi chú, đây là một phát minh mới nhất, các nhà nghiên cứu đã tạo ra nó để đối phó với tình trạng tàn phế nghiêm trọng thường gặp trên chiến trường. Dung dịch này sẽ tự động thu thập các dữ liệu trong cơ thể ngươi, sau đó cố gắng tái tạo lại các chi trong thời gian ngắn. Dĩ nhiên, nó vô hiệu với người chết và hiệu quả phục hồi não bộ rất kém. Thường hát, dung dịch điều chế hòa tan kim loại tinh anh. Ghi chú, đây là một vật phẩm hiếm cấp bậc kịch bản bạc. Bôi nó lên trang bị, vũ khí mà ngươi muốn cường hóa, sẽ có 100 tỷ lệ nâng trực tiếp lên LV3, 50 tỷ lệ nâng trực tiếp lên LV5, và 10 tỷ lệ nâng trực tiếp lên LV7. Ghi chú, vật phẩm này chỉ có hiệu lực với trang bị, vật phẩm phẩm cấp kịch bản bạc và ám kim. Ghi chú, đây là một vật chất quý hiếm được chiết xuất sâu từ loài hành tinh, có khả năng tăng cường đáng kể độ dẻo dai và bền bỉ của vật liệu. Ngay cả trong toàn bộ không gian mạo hiểm, đây cũng là một vật phẩm vô cùng quý giá. Chương 3, bức họa phù thế không còn nghi ngờ gì nữa, trọng điểm của mọi người đều tập trung vào 4 phần thưởng độc quyền của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, nếu không có gì bất ngờ thì cả 2 quyền lựa chọn đều nên dùng cho chúng. Phần thưởng độc quyền A của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, thuốc tiêm cao năng phức hợp ở nệp lũ. Mô tả, thuốc tiêm cao năng nệp lũ là một loại dược phẩm vô cùng quý giá, ngay cả khế ước giả đã khai phá gần như cạn kiệt tiềm năng cơ thể cũng có thể khiến thực lực của họ tăng vọt một lần nữa, trực tiếp đột phá giới hạn của con người. Giúp khế ước giả không cần thông qua bất kỳ thử thách nào mà trực tiếp trở thành thực liệp giả chính thức. Phần thưởng độc quyền B của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, bức họa phù thế. Mô tả: dùng ý niệm của bạn để vẽ nên một hình ảnh cụ thể trên tấm vải chống này, khiến sinh vật bị vẽ và khóa lại sẽ được triệu hồi ngay lập tức đến trước mặt bạn. Nếu sinh vật đó là sinh vật thân thiện, bạn sẽ liên tục tiêu hao 1000 điểm thông dụng mỗi giờ. Nếu sinh vật đó là sinh vật có địch ý, ngay tại thời điểm triệu hồi, hệ thống sẽ căn cứ vào thực lực của nó để trừ trực tiếp từ 10 đến 50 điểm công hơn và từ 50.000 đến 200.000 điểm thông dụng. Thời gian tồn tại của nó là từ 8 đến 25 phút, thực lực của sinh vật càng mạnh thì thời gian ở lại càng ngắn. Mô tả: bức họa phù thế không có hiệu lực đối với sinh vật đã chết. Bạn không thể triệu hồi sinh vật vào môi trường có hại cho nó, ví dụ như những hành vi xấu xa và bị ổi như triệu hồi viêm ma ra giữa biển lớn, triệu hồi sinh vật biển vào miệng núi lửa, hoặc triệu hồi nó trên không trung để nó rơi chết, v.v. Mô tả: nếu bạn dùng bức họa phù thế để giết sinh vật liên quan, hậu quả sẽ tương đương với việc bạn công khai giết chết sinh vật đó trong thế giới gốc của nó. Mô tả: bức họa phù thế chỉ có thể sử dụng tối đa 3 lần. Phần thưởng độc quyền C của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, dung dịch lệ thạch. Mạng. Mô tả: lệ thạch có nguồn gốc từ sâu trong hố đen, chỉ có thể thu thập thông qua các tàu bay khai thác không người lái cỡ nhỏ với chi phí cực kỳ đắt đỏ. Giá thành mỗi lọ nhỏ gần như phải dùng đến 200 tàu bay khai thác không người lái cỡ nhỏ để thu thập. Sử dụng: sau khi bôi lên trang bị của bạn, có 100 tỷ lệ giúp trang bị phẩm chất cốt truyện bạc thăng cấp thành trang bị ám kim và 20 tỷ lệ giúp trang bị phẩm chất ám kim thăng cấp thành trang bị cốt truyện vàng. Mô tả: ngay cả khi thăng cấp thất bại sau khi bôi dung dịch, trang bị của bạn cũng sẽ không bị tổn hại gì, ít nhất cũng có thể giúp trang bị của bạn được cường hóa một. Phần thưởng độc quyền D của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, nhất chi khôi lỗi. Độ hiếm trang bị: cấp ám kim thế giới sản xuất, các thế giới phim kinh dị như the dịnh chất liệu, nhựa, kim loại, hoang khí, linh hồn đeo bám thiết bị có thể gắn thêm, nguồn năng lượng cao năng hiệu quả mạnh vị trí trang bị, tay loại trang bị, đạo cụ trọng lượng 79,6g. Điều kiện sử dụng: tất cả thuộc tính cơ bản không dưới 30 điểm. Khi mang theo, tăng 5 điểm cảm chi, nhanh nhẹn, trí lực. Khi mang theo, tăng 3 tỷ lệ bạo kích, tỷ lệ chính xác. Năng lực chủ động: chụp ảnh, tiêu hao 50 điểm 15 điểm tinh thần lực hiện tại. Chụp ảnh kẻ địch ngay lập tức, thời gian hồi chiêu 1 phút, sau khi chụp sẽ xuất hiện 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, chụp ảnh thất bại. Nếu kẻ địch là sinh vật trong cốt truyện, nó sẽ bị chọc giận hoàn toàn và điên cuồng tấn công bạn. Trường hợp thứ hai, cũng là trường hợp phổ biến nhất, chụp ảnh thành công, thu được một bức ảnh rõ nét. Lúc này, bạn có thể tấn công bức ảnh. Bản thể của kẻ địch cũng sẽ phải chịu những đòn tấn công mãnh liệt. Bức ảnh được mặc định có không phòng ngự, chỉ có thể chịu một lượng sát thương nhất định trước khi hóa thành tro bụi. Lượng sát thương này không vượt quá 25 máu của người bị chụp, đối với khế ước giả, hoặc 30.000 máu, đối với nhân vật trong cốt truyện. Trường hợp thứ ba, chụp ảnh vô cùng thành công, thu được một bức ảnh hoàn hảo. Bức ảnh hoàn hảo ngoài việc có thể chịu gấp đôi sát thương, khi nhân vật trong ảnh bị thương và xuất hiện trạng thái tiêu cực, nó cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của bản thể. Ví dụ, chân của nhân vật trong ảnh bị xé toạc, thì ngoài đời thực chân của người đó cũng có thể xuất hiện trạng thái tiêu cực như tàn phế. Mô tả: nhất chi khôi lỗi chỉ có thể sở hữu tối đa 2 bức ảnh cùng một lúc. Mô tả: đây là một chiếc máy ảnh mang sức mạnh nguyền rủa khổng lồ, với những oán linh đáng sợ quấn quanh. Siết chặt cổ họng của nó tương đương với việc nhấn nút chuột. Đôi mắt hung ác lấp lánh của nó thậm chí có thể cắt một phần linh hồn của kẻ địch, phong ấn vào trong cột phim, gây ra sát thương cực lớn. Trong số 4 vật phẩm và trang bị độc quyền của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim vừa xuất hiện, ngoài thuốc tiêm cao năng lệ lũ có thể trực tiếp chuyển chức thành thực liệt giả, 3 món còn lại đều chưa từng xuất hiện trước đây. Thế nhưng Phèn Xèn Nỉ Án lại không chút do dự, dùng ngay một cơ hội quý giá để chọn bức họa phù thế. Đối với đại đa số mọi người, bức họa phù thế chắc chắn sẽ được dùng để triệu hồi một nhân vật cấp bột cụ thể nào đó, ví dụ như đùm mỡ lẹ đỏ hay gặp đạn, những pháp sư huyền thoại hùng mạnh có nhiều tay chân, công cao máu giấy nhưng lại sợ cận chiến. Chỉ cần sắp đặt hợp lý, không phải là không có khả năng độ thần. Độ khó này ít nhất cũng đơn giản hơn gấp 100 lần so với việc xông vào học viện hổ gợt để lôi đùm mỡ lẹ đỏ ra giết. Có câu nói diêm vương dễ gặp, tiểu quỷ khó qua, trong tình huống bình thường, muốn xông vào gặp được những người như đùm mỡ lẹ đỏ đã là khó hơn lên trời. Nhưng đối với Phèn Xèn Nỉ Án, anh chắc chắn sẽ triệu hồi vụ ca muội tử. Nếu có thể gọi vụ ca đến, tiện thể còn có thể định vị tọa độ liên quan, thời gian khởi động trận pháp dịch chuyển dị giới ít nhất cũng có thể rút ngắn 50, chứ không còn xa vời vô vọng như trước nữa. Trước sự quyết đoán của Phèn Xèn Nỉ Án, Dì và Sản Dì đều không hiểu, còn Dì Sì và anh bạn da đen thì trong lòng đã rõ như ban ngày, nhưng không có gan nói ra. Sản Dì lúc này lập tức nhíu mày nói, nếu vậy thì lựa chọn tiếp theo cũng có thể xác định rồi, không nghi ngờ gì nữa chính là lựa chọn C. Anh Nam, anh có thể dùng cái này để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của thế giới huyết tinh. Phèn Xèn Nỉ Án lắc đầu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của thế giới huyết tinh, phần thưởng chẳng qua cũng chỉ là điểm thuộc tính cơ bản, điểm công vân, điểm thông dụng, chưa chắc đã tốt bằng những lựa chọn trong danh sách hiện tại. Sản Dì nhíu mày nói, nhưng một khi không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của thế giới huyết tinh, rất có thể sẽ bị xóa sổ đấy. Phèn Xèn Nỉ Án cười nói, không đâu, chuyện này tôi đã tính toán rồi. Hình phạt duy nhất trong nhiệm vụ yêu cầu trong vòng 30 ngày, số lượng thư mời huyết tinh trên người không được vượt quá 3 tấm, nếu không sẽ bị xóa sổ. Còn đối với tôi, ngay ngày thứ 3 tiến vào thế giới huyết tinh tôi đã đạt được điều kiện này rồi. Cho nên dù tôi không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến này, có lẽ cũng sẽ không có hình phạt nào cả. Dì nhữ mày hỏi, anh chắc chứ? Phèn Xèn Nỉ Án mỉm cười, tôi chắc chắn, vì tôi vừa dùng quân hàm trung tá để tra cứu chuyện này rồi. Lựa chọn tiếp theo lại khiến người ta vô cùng khó xử, vì dường như lựa chọn nào cũng vô cùng mạnh mẽ, bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời. Đúng lúc này, Dì Sĩ đột nhiên nói, tôi nghe nói quân hàm trung tá hình như đã mở chức năng nhà đấu giá rồi, hay là anh thử vào xem, tham khảo giá cả trong đó xem sao. Phèn Sen Ni An lập tức như bừng tỉnh. Nhà đấu giá chính thức chỉ cần trả thêm một khoản phí sau khi giao dịch thành công, nhưng lại tiện lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều, dĩ nhiên cũng phải đạt đến một thân phận nhất định mới có thể sử dụng. Phèn Sen Ni An lần lượt tra cứu, phát hiện trong nhà đấu giá, thứ đắt nhất lại chính là thuốc tiêm cao năng phức hợp ở nệp lù. Thứ này có thể trực tiếp phá vỡ rào cản từ khế ước giả đến thực lực giả, quả nhiên là món hàng hot nhất, khiến vô số anh hùng phải cúi đầu. Thứ đắt đỏ thứ hai lại là phần thưởng độc quyền C của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, du dịch lệ thạch. Mà xem ra bất cứ thứ gì dính dáng đến trang bị cốt truyện vàng đều hot đến mức khó tin, được người người săn đón. Phèn Sen Nhi An đắn đo một hồi lâu, cuối cùng hỏi không gian xem có thể nối lòng thêm thời gian lựa chọn, để anh suy nghĩ thêm không. Không gian lại trả lời rằng chỉ cần quyết định trước khi tiến vào thế giới tiếp theo là được. Vì vậy, Phèn Sen Nhi An cũng tạm gác chuyện này sang một bên, bởi vì lao động trí óc cường độ cao thực sự quá mệt mỏi, anh cần phải ngủ một giấc để có đủ thông tin và đưa ra phán đoán chính xác nhất. Hơn nữa, nhiệm vụ chính tuyến của thư mời huyết tinh cũng tự động biến mất, xem ra Phèn Sen Nhi An lại thoát được một kiếp nạn. Đúng lúc này, cơ mặt của Sạn Di Ái đột nhiên co giật, cậu ta ghé tai nói nhỏ với Phèn Sen Nhi An, anh Nam, bọn họ tìm tới rồi. Đồng tử của Phèn Sen Nhi An hơi co lại, ồ, nhanh vậy sao? Xem ra những người này rất coi trọng cậu đấy, vừa nhận được tin cậu rời nhóm đã phản ứng ngay lập tức. Di Sĩ và anh bạn da đen thì lại có vẻ mặt hớn hở, trông như thể đã thu hoạch đầy đủ và chuẩn bị chia tiền, có thể nói là cái gốc đã thối nát đến tận cùng. Phèn Sen Nhi An ho khan hai tiếng. Họ lập tức thu liễm lại rất nhiều, nhưng vẫn còn thì thầm to nhỏ. Cả nhóm dưới sự dẫn dắt của Sạn Di Ái đi đến quảng trường, lập tức nhìn thấy một gã đàn ông đeo mặt nạ ong bắp cậy màu vàng sải bước đi tới, đứng trước mặt nhóm Phèn Sen Nhi An, khoanh tay trước ngực ngạo mạn nói: "Các người to gan thật, dám đào cả góc tường của bọn ta. Các người là ai thế?" Anh bạn da đen nói giọng âm dương quái khí. Gã đeo mặt nạ dĩ nhiên nghe ra ý châm chọc của anh bạn da đen, cũng không thèm để ý đến anh ta, trực tiếp đi tới đưa tay định tóm lấy Sạn Di Ái, còn tức giận mắng: "Thằng ngu này, nếu chị cả biết chuyện này, dù lỗi không phải ở mày, cũng nhất định sẽ tóm mày đánh cho một trận." Nhưng Phèn Sen Nhi An đã bước một bước chặn ngay đường đi của gã đeo mặt nạ. Anh cứng rắn chặn đứng gã đang nổi trận lôi đình. Gã đeo mặt nạ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhưng trong tiếng cười lại tràn ngập sự lạnh lẽo. "Tốt lắm, lại có kẻ chủ động đến tìm tôi thách đấu." Gã đeo mặt nạ vừa dứt lời, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng trống trận trầm hùng, và trước mắt gã đông xuất hiện một lá cờ màu đen kịt bay phấp phới, cắm mạnh xuống đất. Trên lá cờ dường như dùng máu tươi đã đông đặc để vẽ nên hình ảnh hai lưỡi dao giao nhau, trông vô cùng áp bức và kinh hoàng. "Sắt, sắt, sắt." Chưa muốn, lấy lại hơi, gã trùm đầu này ăn mặc trông như một tay anh chị trong bê đúc tơ ép, ấn tượng sâu sắc nhất mà gã mang lại chính là những khối cơ bắp cuộn cuộn, trông vô cùng tỉnh, trên đó còn thoa một lớp dầu ô liu sáng bóng. Hình con ong bắp cày xăm trên mũ trùm đầu trông sống động như thật. Lá cờ đen kịt đang bay phấp phới mà gã cắm xuống gọi là cờ quyết đấu, là vật phẩm cần quyền hạn khá cao mới đổi được, ít nhất cũng phải ở cấp bậc thiếu tướng dự bị. Gã này trông có vẻ không phải kẻ hữu dung vô mưu, ngoài việc uy hiếp cứng rắn, gã còn tiện thể phô diễn thực lực của mình để tránh những trận chiến vô nghĩa. Lúc này, gã da đen lại nên ngang bước ra, miệng ngậm xì gà, dí họng súng vào đầu gã trùm đầu rồi nói: "Này, cái thằng ngu đầu góc toàn cơ bắp kia. Bây giờ tam tử đã là người của bọn tao rồi, mày bị ngu hay ăn phân mà lớn thế, dám dùng người của bọn tao để cực với bọn tao hả?" Họng súng của gã da đen chọc vào đầu gã trùm đầu kêu cốc cốt, có lẽ bước tiếp theo là dí điếu xì gà vào trán gã. Thái độ sỉ nhục này đã quá rõ ràng. Tục ngữ có câu, người hiền cũng có lúc nổi giận. Đối với đội độc thích của gã trùm đầu, các thành viên cốt cán đều biết tam tử vốn là một thành viên không thể từ bỏ, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối không thể buông tay. Cẩn thận là cần thiết, nhưng quá lùi bước thì gọi là hèn nhát. Gã trùm đầu gầm lên một tiếng, trong mắt như muốn lồi ra ngoài, gã ghé sát vào mặt gã da đen, gằn từng chữ: "Mày muốn chết à? Vậy thì nhổ cờ đi, tao sẽ đánh cho mày đến phân cũng không ăn nổi." Gã da đen phả một hơi xì gà vào mặt gã, tiện tay búng tàn thuốc lên mặt gã rồi khinh bị nói: "Chỉ bằng mày mà cũng muốn tao ra tay không công à? Đánh cũng được, 20.000 một trận, có dám chơi không?" Lúc này, sao gã trùm đầu có thể không nhận lời? Gã nhe răng cười gằn từng chữ: "Được, mày đã muốn dâng tiền cho tao tiêu, sao tao lại không nhận?" Gã da đen lập tức ký khế ước không gian với gã để không sợ gã quy nợ. Đợi gã đặt cược xong, gã da đen nắm chặt lá cờ đen kịt đang bay phấp phới. Trong không gian, tiếng trống trận lập tức vang lên rền rĩ, một luồng khói đen kịt đột ngột bùng ra từ lá cờ, bao trùm lấy hai người rồi biến mất tại chỗ. Cách thức cá cược này được thiết lập khá độc đáo, rõ ràng là không muốn người khác thấy quá trình chiến đấu, vì năng lực của mỗi người đều là lá bài tẩy bảo mệnh, dĩ nhiên không thể tùy tiện cho người khác xem. Có lẽ tốc độ thời gian trong đấu trường quyết đấu đã được đẩy nhanh, nên không lâu sau khi trận đấu bắt đầu, hai người đã bước ra. Gã trùm đầu mặt mày tái mét, không nói một lời lại ném ra 20.000 điểm thông dụng, nghiến răng nói: "Mày có dám nhận nữa không? Tưởng lần này còn may mắn thế à?" Gã da đen lại phá lên cười, nói một cách vô sỉ: "Cái loại ngu như mày, dạy dỗ một lần là đủ rồi, thêm lần nữa chẳng phải làm mày thông minh hơn à?" Gã trùm đầu giận đến mức ánh mắt như muốn nứt ra, xông lên chặn trước mặt gã da đen. Gã da đen lại tăng giá: "40.000 một trận, chơi thì chơi, không chơi thì biến. Không có tiền thì có thể lấy trang bị ra thế chấp." Lúc này, ngay cả Phèn Sen Nhi An đứng bên cạnh quan sát cũng cảm nhận được kế hoạch từng bước gài bẫy của gã da đen. Chỉ cần bước đầu tiên đã sập bẫy, bước thứ hai hoàn toàn là lạt mềm một chặt, không sợ con mồi không cắn câu, chỉ khiến người ta càng lún càng sâu. Kết quả, trận thứ hai kết thúc, gã trùm đầu bước ra với vẻ mặt nhăn mó, lúc này gã đã bị gã da đen lừa mất 60.000 điểm thông dụng. Số tiền này, ngay cả đối với một thành viên cốt cán của một đội bình thường, cũng đã là một khoản khổng lồ. Gã trùm đầu lúc này càng không dám để gã ra đen đi, nếu không gã không biết ăn nói thế nào với đội của mình. Lúc này, những người của đội độc thích đã nhận được tin và lần lượt kéo đến. Vừa nhìn thấy Tam Tử, họ lập tức hiểu ra chuyện gì, rõ ràng là Tam Tử đã tìm được một chỗ dựa vững chắc hơn để chút giận. Nhưng đội độc thích cũng nhận ra, phe của Phèn Sèn Nhi Ản kể cả Tam Tử cũng chỉ có 5 người. Nếu bảo họ không đánh mà cứ thế bỏ qua, từ bỏ 60.000 điểm thông dụng và Tam Tử, thì thật sự không cam tâm. Gã da đen lúc này nắm thế chủ động, liền thẳng thừng ra giá cao 30.000 một trận, và tuyên bố rõ ràng, chỉ cần đối phương thắng liên tiếp 3 trận, gã sẽ thua cả Tam Tử và 200.000 điểm thông dụng. Dưới sự cám dỗ của lợi ích khổng lồ, những người đến khiêu chiến gã da đen có thể nói là nối đuôi nhau lên. Đến trận thứ 3, họ cuối cùng cũng nắm được lá bài tẩy của gã da đen và đánh bại gã trong trận thứ 4. Sau đó dì ra sân, rồi không có rồi nữa. Lúc này dì đang nắm vững khiên phép lưới Titan, kết hợp với thuộc tính biến thái của bộ trang bị đi bại a, sức phòng thủ chính diện của cô sau khi thống kê thậm chí đã vượt qua cả dì ở sỉ cầm kiên. Dì đứng đó căn bản không cần chiến thuật gì, lấy bất biến ứng và biến, lấy thương đổi thương, kết quả đối phương chỉ lên 2 người đã trực tiếp bỏ cuộc. Lý do rất đơn giản, dì rõ ràng là một pháp sư khế ước, nhưng lại tỏ ra trâu bò hơn cả mở tờ của đội độc thích. Hai người lên sân đều là những kẻ có sức tấn công mạnh nhất của đội, nhưng cảm giác mà họ mô tả khi thất bại trở về hoàn toàn giống như cắn mạnh vào một tấm thép, dường như dùng hết sức cắn xuống lại bị bật ngược trở lại, hoa mắt chóng mặt, đến mấy cái răng cũng sắp rụng. Nguyên nhân trong đó không thể đơn giản hơn, chênh lệch trang bị giữa hai bên thực sự quá lớn. Trong điều kiện trang bị không cân xứng như hiện tại, để đối đầu với gì, cao hơn cô một bậc là điều kiện cơ bản phải có, còn nếu muốn đánh bại cô, có lẽ phải cao hơn 2 bậc. Nhưng trong đội độc thích này liệu có tìm ra được kẻ cao hơn 2 bậc không? Xác suất này không phải là không có, nhưng nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Lúc này, đội trưởng của đội độc thích xuất hiện, tên của cô ta rất độc đáo, gọi là Nữ Vương Phong, có cặp mông đầy đặn như ong chúa và khí thế như một nữ hoàng, trông tên và ngoại hình khá hợp nhau. Người phụ nữ này nhìn chằm chằm gì một lúc, rồi nhìn sang Tam Tử, "Nếu tôi hứa sau này sẽ đối xử tốt với cậu, cậu có cho tôi thêm một cơ hội không?" Tam Tử nhìn người phụ nữ mình từng rất mê đắm, lòng khẽ rung động, một ý nghĩa viển vông nảy sinh, nhưng ngay lập tức cậu cảm nhận được Phèn Sèn Nhi Ản ở bên cạnh. Phèn Sèn Nhi Ản đang mỉm cười rất bình thản. Ý nghĩa viển vông trong lòng Tam Tử lập tức tan thành mây khói. Trước tình huynh đệ hơn 10 năm gắn bó, sức hấp dẫn của Nữ Vương Phong dù lớn đến đâu cũng không thể nào sánh bằng thứ tình cảm mạnh mẽ này, tình cảm huynh đệ tựa phụ tử. Vì vậy, Tam Tử trả lời rất dứt khoát, "Không." Nữ Vương Phong cũng rất quyết đoán, dù đội của mình đã thua đến mức gần như phá sản, cô ta vẫn rời đi một cách gọn gàng. Bởi vì cô ta biết, nếu còn dây dưa, có lẽ cả đội mà cô ta vất vả xây dựng sẽ hoàn toàn tan rã. Quan trọng hơn, Nữ Vương Phong có một năng lực đặc biệt, cô ta đã tận mắt thấy, trên người Tam Tử lại lóe lên ánh sáng màu vàng sẫm, một đội có thể dễ dàng lấy ra trang bị màu vàng sẫm để mua chuộc người khác, tuyệt đối không phải là thứ mà đội độc thích của cô ta hiện tại có thể đối đầu. Nhờ vào 150.000 điểm thông dụng kiếm thêm được từ đội độc thích, Phèn Sèn Nhi Ản và nhóm của mình cuối cùng cũng lấy lại hơi. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Phèn Sèn Nhi Ản bắt đầu thử hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của thế giới huyết tinh. Bởi vì anh thực sự đã mang đủ thư mời huyết tinh rời khỏi thế giới huyết tinh, nên nhiệm vụ này có thể được phán định là đã hoàn thành. Tuy nhiên, khi hoàn thành nhiệm vụ, anh phải nộp thư mời huyết tinh, nhưng Phèn Sèn Nhi Ản lại không thể lấy ra đạo cụ nhiệm vụ cần thiết. Điều này tạo thành một cái mà trong thuật ngữ máy tính gọi là lỗi. Dĩ nhiên, vấn đề nhỏ này không đến mức gây ra màn hình xanh, treo máy và khởi động lại hệ thống, nhưng Phèn Sèn Nhi Ản lại bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lỗi này, đó là hệ thống cũng cho anh một câu trả lời như một lỗi. Phán định Phèn Sèn Nhi Ản đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến liên quan, nhưng không có bất kỳ phần thưởng nào. Phải nói rằng kết quả này tốt hơn so với dự kiến trước đó. Lúc này, tài khoản của đội Vương Bài sau khi gom góp lại đã có 350.000 điểm thông dụng, 30 điểm tiềm năng. Chỉ là tiền bạc, đến nhanh thì đi cũng nhanh, đúng như câu nói gió thổi vỏ trứng, tiền đi người an lạc. Gã da đen cần hoàn thành bản vẽ, là khoản chi tốn kém nhất, nên được cấp 150.000 điểm thông dụng. Dì nâng khiên phép lên cấp 7, đã tiêu tốn 10.000 điểm thông dụng và 25 điểm tiềm năng. Còn dì Hào Si, để bị nô lệ áp bức, cần ít nhất 80.000 điểm thông dụng. Phèn Sèn Nhi Ản lúc này rủ rỉnh, không thể keo kiệt, lại chi ra 100.000 điểm thông dụng. Tính toán như vậy, trong tay Phèn Sèn Nhi Ản lại chỉ còn lại chưa đến 100.000 điểm thông dụng. May mà Tam Tử trước đây đã quen sống nghèo khổ, 1.000 điểm thông dụng cũng đã là một niềm vui bất ngờ, nên may mắn là tạm thời chưa cần xem xét đến nhu cầu của cậu. Mà 90.000 điểm thông dụng trong tay Phèn Sèn Nhi Ản có nhiều không? Đôi găng tay kia nạp năng lượng một lần đã gần như mất đi một nửa, cậu thêm còn phải để dành điểm thông dụng để phù thế hội triệu hồi vụ ca muội tử và chi phí để anh sử dụng đạo cụ nhiệm vụ đinh ốc để vào thế giới kẻ hủy diệt. Vì vậy, gần như có thể coi Phèn Sèn Nhi Ản đang trong tình trạng trắng tay. Sức chiến đấu đều được đắp bằng tiền, câu nói này quả thật không sai chút nào. Tiếp theo, dĩ nhiên là ai làm việc đấy. Phèn Sèn Nhi Ản lại đến đại sảnh công vân ở tầng trên. Sau khi trở thành trung tá, anh đã có một nơi giống như văn phòng riêng, từ đó không cần phải xếp hàng nữa. Anh ngồi xuống địa bàn của mình, lật cổ tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chiếc đai ốc trông không thể bình thường hơn. Chương 5, manh mối không thể ngờ tới thứ mà Phương Sâm Nham lấy ra lúc này chính là chiếc nắp vít trông có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vĩ đại bên trong. Phương Sâm Nham đặt chiếc nắp vít vào ngăn kéo hợp kim nôm bên cạnh, bắt đầu dùng quyền hạn trung tá để yêu cầu phân tích giám định. Cả căn phòng lập tức vang lên một tiếng vo ve kỳ dị khó tả, hơi giống tiếng gầm của lò vi sóng. Phương Sâm Nham nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi kết quả. Rung động kéo dài khoảng 5 phút, âm thanh mới dần dần lắng xuống. Trên màn hình chiếu toàn ảnh trước mặt Phương Sâm Nham, một loạt báo cáo lập tức hiện ra. Phí phân tích giám định, 2000 điểm thông dụng. Kết quả phân tích giám định như sau. Thành phần: hợp kim sắt carbon với hàm lượng carbon 0.9, không có bất kỳ điểm đặc biệt nào. Ý tưởng thiết kế: cực kỳ phổ biến. Công dụng: cực kỳ phổ biến. Công nghệ gia công: cực kỳ phổ biến. Điểm đặc biệt: không phát hiện. Nhìn loạt báo cáo này, Phương Sâm Nham không khỏi kinh ngạc, thậm chí có phần khó tin. Dù thế nào đi nữa, kết quả này tuyệt đối không nên xuất hiện. Vậy thì, chắc chắn có vấn đề ở đâu đó. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi yêu cầu tiếp tục giám định, nhưng lần này phí giám định đã tăng lên 4000 điểm thông dụng và vẫn không thu được kết quả gì. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham vẫn ngoan cố tiếp tục yêu cầu giám định. Sau khi phí giám định tăng lên 12000 điểm, cuối cùng anh cũng nhận được một loạt thông báo, điểm đáng ngờ, trên vòng gen thứ 7 của chiếc bít này, khi dùng kính hiển vi phóng đại 1000 lần có thể thấy được ký tự SS được khắc trên đó. Ai lại có thể dùng cách này để truyền đi một tín hiệu cầu cứu qua loa như vậy? Thấy thông báo này, Phương Sâm Nham gần như muốn chửi ầm lên. Thằng chó nào mà ngờ được, tác dụng của chiếc nắp vít này lại giống như một tờ giấy dùng để truyền tin chứ? Ai mà ngờ được phải phóng đại nó lên 1000 lần mới có thể tìm thấy một manh mối bí ẩn đến vậy. Lúc này, Phương Sâm Nham lại rơi vào một bí ẩn lớn hơn. Dù anh giỏi suy luận, cũng không thể chỉ dựa vào một chiếc vít bình thường và hai chữ SS phổ biến đến không thể phổ biến hơn sau khi phóng đại 1000 lần mà suy ra được bất kỳ thông tin hữu ích nào, kể cả khi biết chiếc vít này đến từ thế giới kẻ hủy diệt cũng không thể. May mắn là lúc này, Phương Sâm Nham lại nhận được thông báo, đã xác nhận nơi sản xuất của chiếc nắp vít này là thế giới kẻ hủy diệt và trên đó có hơi thở đậm đặc của sức mạnh vận mệnh. Vì vậy, anh có thể trả một khoản phí nhất định để tiến vào thế giới kẻ hủy diệt nhằm khám phá bí ẩn của nó. Anh có thể đến đăng ký sau khi thế giới tiếp theo của mình được mở ra. Phương Sâm Nham nhập thông tin, tôi muốn cả đội cùng tiến vào. Ngoài ra, tôi muốn biết thêm thông tin và những ảnh hưởng liên quan đến việc thay đổi thế giới tiếp theo. Phản hồi nhanh chóng được gửi đến, cá nhân loạn nhập sẽ phải trả thêm 5000 điểm thông dụng. Dữ liệu cho thấy đội của anh là đội ngũ nhỏ cấp bạch ngân cao cấp, vì vậy cả đội loạn nhập sẽ tiêu tốn 15000 điểm thông dụng và 3 điểm công vân. Sau khi loạn nhập vào thế giới kẻ hủy diệt, anh sẽ tiến hành khám phá như bình thường. Tuy nhiên, trong 3 lần mạo hiểm tiếp theo sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ không được rút ngẫu nhiên vào thế giới kẻ hủy diệt. Đồng thời, anh cũng không thể loạn nhập liên tục vào thế giới kẻ hủy diệt, phải có một khoảng thời gian chờ nhất định giữa 2 lần loạn nhập. Tiếp đó, Phương Sâm Nham biết được thế giới tiếp theo mình phải vào là thế giới Haji Master. Thật ra, vì chiếc nhẫn trên tay, đây chính là thế giới mà anh không muốn đụng phải nhất lúc này, vì vậy anh không chút do dự lựa chọn loạn nhập vào thế giới kẻ hủy diệt. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, phần thưởng cho nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cuối cùng của Phương Sâm Nham đã loại bỏ loại thuốc có thể thăng cấp trực tiếp lên thực lực giả. Tỷ lệ 20 cuối cùng đã khiến Phương Sâm Nham từ bỏ dung dịch lệ thạch, mà có giá trị đấu giá cao nhất, bởi vì anh không phải là người thích đánh cược vào vận may. Cuối cùng, Phương Sâm Nham đã chọn nhất chi khôi lỗi, vì vật này có thể làm phong phú thêm chiến thuật cho anh, người đang thiếu các phương tiện tấn công. Hiệu ứng tiêu cực chính của đạo cụ này là sự khiêu khích sau khi chụp ảnh thất bại, nhưng đối với đội vương bài, đội hình hai tản cờ có thể biến nhược điểm này thành ưu thế. Tục ngữ có câu, làm tốt một việc có thể khó, nhưng phá hỏng một việc thì lại vô cùng đơn giản. Ví dụ, khi đối đầu với một bộ cốt truyện mạnh mẽ, lúc đá ngầm không thể chống đỡ nổi, Phương Sâm Nham đột nhiên chụp một tấm ảnh thất bại, là có thể cho đá ngầm cơ hội thở dốc. Hơn nữa, các kỹ năng bị động như bệnh tật, quang hợp nguyên tố của Phương Sâm Nham cũng có thể liên tục gây sát thương lên bức ảnh được chụp thành công. Những chuyện tiếp theo không có gì đáng nói nhiều. Mọi người cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ có Phương Sâm Nham là có một cảm giác rất khác lạ trong lòng. Đúng vậy, là thế giới đầu tiên anh tiến vào, đối với Phương Sâm Nham, ý nghĩa của nó tự nhiên cũng phi thường khác biệt. Anh nhớ lại lần đầu tiên tiến vào thế giới này với sự cẩn trọng, sợ hãi, từng bước dè dặt, rồi lại nghĩ đến hiện tại, dẫn theo một nhóm đồng đội cực kỳ mạnh mẽ cùng nhau khám phá bí ẩn bên trong. So sánh xưa và nay, dù là Phương Sâm Nham cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Bắt đầu tiến vào thế giới mạo hiểm, bắt đầu đồng bộ dữ liệu, bắt đầu ghép đôi thế giới đã được chọn. Bắt đầu đồng hóa nhân vật với thế giới này, bắt đầu tiến vào thế giới ngày phán xét đã bắt đầu áp sát trái đất hòa bình, cuộc sống tốt đẹp sắp bị hủy diệt. Vận mệnh của nhân loại, liệu có còn thể thay đổi? Cuộc chiến giữa máy móc và máu thịt, sinh tồn và cái chết. Giết chóc và bảo vệ, rủi ro và của cải. Bao nhiêu bí mật bị che giấu sau bóng tối. Đừng để lợi ích che mờ đôi mắt của bạn. Lên đường đi, vì nhân loại. Lần này, sau khi đi vào cánh cổng ánh sáng dẫn đến thế giới, Phương Sâm Nham không hề mất đi ý thức, chỉ cảm thấy thị giác tạm thời mơ hồ một chút, rồi phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc xe hơi Ford kiểu cũ. Vì chiếc xe đang đậu ở bãi đỗ xe trên tầng cao của một tòa nhà, nên có thể nhìn thấy từ xa, phía tây thành phố Los Angeles đã bốc lên mấy cột khói đen dày đặc. Nhiều chiếc trực thăng bay lượn trên không trung như những con chuồn chuồn bất lực. Vừa thấy tình hình này, Phương Sâm Nham liền nghĩ, có lẽ trong thành phố Los Angeles đang diễn ra một trận chiến vô cùng ác liệt. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy ấn ký mộng hiểm hơi tê dại, sau đó bên tai vang lên một loạt thông báo, xa dạ cô nọ đã trở về sau kỳ nghỉ, hiện đã hạ cánh tại sân bay Los Angeles. Kẻ hủy diệt T-800 sẽ tiến vào thế giới này qua vòng xoáy thời không sau 10 phút nữa. Cảnh báo, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7 khế ước giả kích hoạt nhiệm vụ khu vực cấp 2, dẫn đến việc Thiên Vong phái trước nhiều kẻ hủy diệt T-750 vào thế giới này. Đồng thời, kẻ hủy diệt T-800 được phái đến sẽ sở hữu năng lực ở trạng thái hoàn chỉnh. Cảnh báo, việc 4 kẻ hủy diệt T-750 bị phá hủy đã khiến hệ thống Thiên Vong nâng cao mức độ cảnh giác. Kể từ lúc này, cứ mỗi nửa giờ, Thiên Vong sẽ chuyển vị trí cụ thể của xạ dạ cổ nọ cho T-800 một lần. Cảnh báo, do tổn thất nặng nề trong các trận chiến trước đó, lực lượng cảnh sát Los Angeles đang thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. Họ sẽ co cụm lại trước khi viện binh đến, tập trung bảo vệ các khu vực trọng yếu. Trong thời gian này, tỷ lệ xuất cảnh của cảnh sát Los Angeles sẽ giảm mạnh, phản ứng cũng sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Thời gian kéo dài 12 giờ. Hãy đưa ra quyết định kịp thời, cứu xạ giả cổ nọ hoặc giết cô ta, lựa chọn của bạn sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của nhiệm vụ chính tuyến. Phương Sâm Nham đối mặt với thông báo này, không khỏi cảm thán. Chết tiệt, sao lại đưa ra thông báo lựa chọn vào lúc này? Phương Sâm Nham nhíu mày. Hơn nữa, những kế ước giả khác rõ ràng đã vào sớm hơn chúng ta, lẽ nào ngay lúc Phương Sâm Nham còn đang ngẩn người ở một đầu khác của thành phố? Họ gần đang thở hổn hển. Bộ râu dưới cằm của gã dính đầy máu và nước bọt. Gã gắng sức tựa vào cột trụ trong bãi đậu xe phía sau, cảm nhận sự cứng rắn và lạnh lẽo sau lưng. Lồng ngực như thể sắp bị ép cạn kiệt chút khí cuối cùng, sức lực đang dần trôi đi theo máu chảy ra từ ba vết thương trên người. Vết thương nghiêm trọng nhất vẫn là cú đấm vào ngực. Xương ức có ít nhất 5-6 vết nứt tỏa ra, hai xương sườn gãy đâm vào phổi, khiến mỗi lần hít thở đều phải chịu đựng sự dày vò đau đớn, cảm giác ngạt thở từng cơn ập đến. Tiếng súng ở xa không ngớt, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng nổ. Đó chính là kẻ hủy diệt T-800 hạt nổn với vẻ mặt lạnh lùng đang âm thầm truy đuổi. Đáng nói là, vết thương trên ngực của gần chính là do một cú đấm nhẹ nhàng của T-800 gây ra. Mà lúc đó, họ gần lại đang không quản ngại vất vả che đạn cho kẻ hủy diệt này. Nét đặc trưng tàn nhẫn, vô tình, lục thân không nhận đã được T-800 phát huy đến cực điểm. Lúc này, họ gần rất hối hận vì đã nhúng tay vào vũng nước đục này. Bởi vì mặc dù T-800 hiện tại so với nam nữ chính hoàn toàn có ưu thế áp đảo, thậm chí còn mạnh hơn cả trong cốt truyện gốc của phim, nhưng tương ứng với đó, số lượng và chất lượng của các khế ước giả chọn bảo vệ nam nữ chính so với các khế ước giả chọn bảo vệ T-800 cũng có ưu thế áp đảo. 8-3. Đây là kết luận mà họ gần đưa ra lúc này. Kẻ địch 8, đồng minh 3. Gã thậm chí còn không thể chắc chắn đây có phải là kết luận cuối cùng hay không, vì không thể loại trừ khả năng còn có kẻ địch tiềm ẩn. Nghĩ đến đây, họ gần không khỏi nhớ đến người đó. Chương 6, tấm lưới ẻn nghĩ đến kẻ dường như đang thao túng mọi thứ trong bóng tối. Những khế ước giả như hắn, dù có dây rủa chống cự thế nào, dù có đưa ra bất kỳ đối sách nào, dường như đều nằm trong dự liệu của kẻ đó. Kể từ khi bước vào thế giới này, xung quanh hắn không biết từ lúc nào đã bị răng một tấm lưới khổng lồ dày đặc. Mọi sự dãy rủa, phản kháng của hắn, ngược lại còn tiếp thêm sức mạnh cho tấm lưới đó. Khi En vừa vào thế giới, nhiệm vụ chính tuyến hắn nhận được đã có hai nhánh để lựa chọn. Nhánh A là bảo vệ dị giờ và xạ dạ cổ nọ. Nhánh B là gia nhập phe kẻ hủy diệt, giúp chúng hoàn thành nhiệm vụ truy sát. Tuy nhiên, kẻ hủy diệt sẽ tấn công bất kỳ con người nào. Giống như đa số mọi người, áo En dự định đi theo cốt truyện bình thường, bảo vệ nam nữ chính, ung dung nhận thưởng rồi rời đi. Thế nhưng, ngay khi hắn định hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, một chuyện không thể ngờ tới đã xảy ra. Rõ ràng lúc đó hắn đang nhắm bắn một tên gã ngờ tờ trong nhiệm vụ phụ, nhưng xui xẻo thay, bên cạnh mục tiêu đông có một nữ nhân viên quậy ba lỡ tay làm đổ rượu lên quần gã. Gã ngờ tờ đó đang say sưa xem vũ nữ thoát y liề, thứ đó bên dưới đang hừng hực khí thế, kết quả bị cốc bia lạnh buốt dội vào, theo bản năng liền túi gập người xuống. Rất hay, rất mạnh mẽ, viên đạn chắc ăn 10-10 của hắn đã bắn hụt, và đen đuổi thay lại găm thẳng vào đầu một gã hiệp tỷ đầu mạo gà đứng phía sau. Gã trai đó là cháu của thị trưởng thành phố Los Angeles, người thừa kế thứ hai của tập đoàn tài phiệt dọc kỳ phéo lờ, mà người thừa kế thứ nhất đã được xác nhận mắc bệnh bạch cầu. Đối với người thường, chuyện này chẳng khác nào tai họa ngập đầu, tốt nhất là cắt cổ tự vẫn cho đỡ đau khổ. Nhưng đối với khế ước giả không bị ràng buộc bởi quyền lực thế tục, đây cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ có điều, nó gần như đã cắt đứt khả năng gia nhập phe bảo vệ nam nữ chính. Một kẻ giết người bị chính quyền truy nã, là đến để bảo vệ người khác hay là để rước thêm tai họa? Vì vậy, áo ẻn không còn lựa chọn nào khác, đành phải gia nhập nhánh B lúc này. Áo ẻn vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn, chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn nảy sinh cảm giác thân bất do kỷ, bởi vì có quá nhiều chuyện trùng hợp xảy ra xung quanh. Lúc này, không biết vì sao số lượng khế ước giả chọn nhánh B lại đông đến kinh ngạc. Nhưng mỗi lần họ sắp tiêu diệt được nam nữ chính, lại luôn xuất hiện những tình huống kỳ quái, ví dụ như còi báo động ô tô đột nhiên hú vang, chó sủa một cách bất thường, thậm chí còn xảy ra hiện tượng vũ khí cướp cỏ. Và rồi, con mồi dĩ nhiên trốn thoát. Lúc này, áo ẻn có ảo giác như rơi vào một vũng lầy nhấp nháp, tay chân bị trói buộc, dường như mọi hành động, thậm chí cả thành công hay thất bại của mình đều đã bị thao túng. Hơn nữa, áo ẻn còn phát hiện, trong số các khế ước giả tập trung bên phe kẻ hủy diệt, có hơn một nửa không phải tự nguyện gia nhập. Họ luôn gặp phải những tai nạn này nọ, khiến họ không thể chọn nhánh A nếu nói sau lưng chuyện này không có một bàn tay đen vô hình đang thao túng, thì có đánh chết cũng không ai tin. Mục đích của kẻ bày ra bố cục này, rốt cuộc là gì? Phèn Sen Nhi Ản khoanh tay trước ngực, nhìn xuống thành phố Los Angeles rộng lớn bên dưới, mặc cho gió thổi tung mái tóc. Không hiểu vì sao, từ khi bước vào thế giới này, anh luôn có một cảm giác khó tả, dường như có một con mắt vô hình đang dõi theo mình. Gã da đen thì làm một động tác ưỡn ngực, phấn khích nhìn những cột khói đen kịt bốc thẳng lên trời, tàn phá khắp nơi trong Los Angeles, không nhịn được nói, ôi, lệ chúa, ta li băng tổng tấn công Los Angeles à? Mùi khói súng quen thuộc quá, chỉ người thôi cũng thấy phấn khích gấp bội rồi. Lúc này, San Giải lại có chút rụt rè nói với Phèn Sen Mị Ản, anh Giản, em muốn thử bắt một kẻ hủy diệt, xem có thể khống chế nó không. Hửm. Đột nhiên, dì quay đầu lại, ánh mắt ngưng tụ. Có thể thấy, trong một căn phòng chứa đồ lặt vặt cách đó hơn 20 mét, một luồng điện màu xanh chói mắt đột ngột xuất hiện, phát ra những tiếng xẹt xẹt dữ dội. Luồng điện màu xanh này to bằng cái xô, cuốn vào nhau trong không trung như mãng xà, như rắn độc, trông vừa đáng sợ lại vừa kỳ dị, phát ra những tiếng rít rít. Phèn Sen Nhi Ản không lạ gì tình huống này, đây chính là dấu hiệu lỗ hổng thời gian sắp mở ra, một kẻ hủy diệt sắp xuất hiện. Lúc này, dì đột nhiên giơ tay, nhắm thẳng vào một chiếc ô tô cách đó không xa. Chiếc xe con lập tức phát ra những tiếng két két giận người, như thể có một bàn tay khổng lồ vô hình nắm lấy nó, hung hãn bóp méo như vặn một chiếc khăn mặt. Đinh tán, thép tấm các loại kêu loảng xoảng, liên tục bắn ra ngoài. Sau đó, bàn tay còn lại của dì đẩy thẳng ra phía trước, tường chắn nguyên lực ầm ầm lao tới, hất văng đống rác kim loại mới toanh xấu số này bay thẳng vào lỗ hổng thời gian ở phía xa. Vài luồng điện màu xanh cực lớn đã hợp lại làm một, dần dần hình thành một màn sáng xanh trong không khí, phát ra ánh sáng chói lòa khiến người ta khó nhìn thẳng. Chiếc xe bị bóp méo mà dì ném tới đâm sầm vào đó, tóe ra vô số tia điện màu xanh như thể ném đá xuống nước. Sau đó, vật liệu thép bị sức mạnh ăn mòn của không thời gian nuốt chửng sạch sẽ. Ngay sau đó, vài bàn tay xương thép to lớn bám chặt vào cánh cổng dịch chuyển thời gian không ổn định, cố sức trèo ra ngoài, rồi nhảy vọt ra một cách cực kỳ nhanh nhẹn, trông như màn da mắt đầy năng lượng của một vận động viên thể dục. Đôi mắt của chúng đều hiện lên màu đỏ cam của máy quét hồng ngoại. Mỗi bước chân của chúng đều mang theo trọng lượng kinh người giáng xuống mặt đất, dưới chân đều là những vết nứt rõ rệt, như thể bị búa tạ nện mạnh vào. Mẫu kẻ hủy diệt này có vẻ là T-750. Ngoài vẻ mặt đờ đẫn, lạnh lùng như ma nơ canh, vóc dáng của chúng đều toát lên vẻ vừa có sức mạnh, vừa có sự nhanh nhẹn. Trong bộ xử lý điện tử của chúng dường như không hề có mô đun đi bộ, hoặc là đứng yên, hoặc là lao tới với tiếng thình thịch, tốc độ khiến người ta phải kinh ngạc. Khi chạy ở tốc độ cao, mỗi bước chân giẫm xuống, mặt đất đều xuất hiện những vết nứt rõ rệt lấy điểm giẫm làm trung tâm, dường như cả tòa nhà cũng đang rung chuyển. Dị mặt không đổi sắp tung ra một đòn tường chắn nguyên lực. Hai kẻ hủy diệt đi đầu như đâm phải một bức tường cứng rắn, loạn choạng lùi lại vài bước kêu ken ken, vài tia điện đã tóe ra từ những khe hở trên đầu chúng. Nhưng mấy kẻ hủy diệt phía sau không hề chậm lại, tiếp tục túi đầu lao lên. Vài chiếc ô tô bên cạnh bị chúng dễ dàng hút văng, tiếng còi báo động chói tai hòa vào nhau vang lên khiến người ta tim đập thình thịch. Phèn Sen Nhi ản nhíu mày, thở dài một tiếng, đây có vẻ hoàn toàn không phải là thế giới kẻ hủy diệt trong ký ức của mình. Nói đùa chứ, nếu T-750 mà Phèn Sen Nhi ản gặp lúc trước cũng mạnh mẽ như bây giờ, thì anh đã chẳng còn lại dù chỉ một mẩu xương. Lúc này, San Giải đã triệu hồi ra một con rắn khổng lồ, trông như một con chăn Nam Mỹ, cuộn mình lẻ lưỡi, dài ít nhất cũng hơn 10 mét, tạo thành một xà trượt, bảo vệ gã da đen, dì và Phèn Sen Nhi ản ở trung tâm. Con dì xì thì vắt một tấm khiên có hình thù kỳ dị, vừa nhìn đã biết không rẻ, rõ ràng là mở tờ nên không cần bảo vệ. Phèn Sen Nhi ản nhìn San Giải, mỉm cười nói, không ngờ đấy, San Giải bé nhỏ ngày xưa bị đánh khóc là chạy đi tìm anh giúp đỡ, giờ đã có thể bảo vệ anh rồi. Nhưng nói thật, bây giờ anh không cần em bảo vệ đâu. Nói xong, Phèn Sen Nhi ản bước một bước ra khỏi xa trận. Không cần bảo vệ Phèn Sen Nhi ản, xa trận tự nhiên sẽ càng dày đặc và chặt chẽ hơn. San Giải ngẩn người, vội nói, nhưng mà, đám người máy này trông lợi hại lắm. Nếu xét riêng lẻ, thực lực của chúng cũng ngang ngửa với bọn em gặp ở thế giới trước rồi. Gã da đen ngậm xì gà cười khà khà, giơ súng lên, nheo mắt bắt đầu nhắm bắn, mấy vai phụ này mà làm gì được đại ca ạ? Cậu cứ yên tâm 100% đi. Lúc này, Phèn Sen Nhi ản đã đi đến bên cạnh dì Hảo Xì, kề vai sát cánh cùng anh ta. Đã lâu rồi hai người không đứng cùng nhau như thế này để đối mặt với kẻ địch đang lao tới, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác sôi sục. Lúc này, hai kẻ hủy diệt đã hung hãn lao tới. JC là người đầu tiên giơ khiên xông lên, húc văng một kẻ hủy diệt. Còn Phèn Sen Nhi ản thì vai hơi trùng xuống, hai tay đưa thẳng ra. Kẻ hủy diệt trước mặt đấm một cú vào lòng bàn tay anh, Phèn Sen Nhi ản lùi lại nửa bước, hai tay thu lại rồi siết chặt, tóm lấy cánh tay của gã người máy, sau đó hai cánh tay chấn động. Lập tức, khớp tay của kẻ hủy diệt tóe ra một tia điện tiêu xẹt, rõ ràng đã bị trọng thương. Phèn Sen Nhi ản dùng thêm sức, bẻ gãy khớp xương của nó, một tiếng rắc vang lên, cánh tay bị bẻ gập thành một góc 90 độ. Từ chỗ gãy có thể thấy những thớ cơ nhân tạo trắng bệnh và các linh kiện bên trong sáng loáng, trông như hàng vừa xuất xưởng. Mấy kẻ hủy diệt phía sau thấy đồng bọn bị tấn công, lại lần nữa lao lên. Dì nhẹ nhàng tung ra một đòn tường chắn nguyên lực, đẩy lùi đám cục sắt này về phía sau. Các bộ phận trên đôi găng tay sắt của Phèn Sen Nhi ản đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao, đèn báo năng lượng sáng hết cỡ. Anh đột ngột dùng sức, nhấc đồng kẻ hủy diệt lên, ném mạnh lên không trung. Ném chiến thuật. Nhưng mục tiêu của ném chiến thuật lại là không trung. Bất kỳ ai khi ở trên không trung không có điểm tựa, đồng nghĩa với việc không thể né tránh hay di chuyển, đó chính là thời điểm tốt nhất để bị tấn công. Vì vậy, trong thực chiến võ thuật, những chiêu thức hai chân rời đất đá trên không thường rất hiếm, ngược lại trên phim ảnh lại thường thấy. Nhưng đó là nghệ thuật đã qua chỉnh sửa, không thể coi là thật. Chương 7, bị bóp nghẹt. Tên kẻ hủy diệt bị quăng lên không trung, tay chân vung vẩy loạn xạ, chẳng khác nào một tấm bia sống. Mồ Cản Sa ngạo nghễ ngậm điếu xì gà, bắn từng loạt một tay. Trông gã có vẻ lơ đễnh, nhưng San Giải thấy rất rõ, mỗi viên đạn bắn ra từ khẩu AK vàng đều găm trúng một điểm duy nhất, rồi lại bị bật nảy ra. Tại chỗ chúng đạn, từng luồng điện xanh trắng tóe ra dữ dội, dường như muốn hất văng những viên đạn đó đi, nhưng cũng có thể thấy vô số dây điện và mảnh linh kiện vỡ vụn rơi lả tả. Cùng lúc đó, con dao găm hình trăng lưỡi liềm của dị cũng cắt ra những luồng sóng xung kích vô hình trong không khí. Đợi đến khi tên kẻ hủy diệt rơi từ trên trời xuống, toàn thân nó đã đầy thương tích, cổ liên tục phun ra những tia điện xanh trắng dài cả thước, bước đi cũng siêu mẹo dị dạng, phát ra những tiếng két két, rắc rắc như thể kim loại đã chịu đựng đến cực hạn, sắp sửa bật mèo, gãy nát. Lúc này, San Giải trông có vẻ rất lo lắng cho sự an nguy của Phương Sâm Nham phía trước, dường như lại định tiếp tục triệu hồi. Nhưng dì lại nhìn cậu một cái rồi nói, không cần đâu. Ngay khi dì nói xong câu đó, ngón trỏ thon dài xinh đẹp của cô bung lên, nhanh như chớp vẽ ra một ký hiệu thần bí trong không trung. Ký hiệu đó khiến người ta bất giác liên tưởng đến cảnh tượng phản ứng phân hạch dây chuyền của hạt nhân nguyên tử trong thế giới vi mô. Ngay sau đó, Ký hiệu này nhanh chóng kết hợp lại, hiện hình thành một cây chiến truy vô hình khổng lồ, quét ngang qua, nện mạnh vào thân thể bằng thép của tên kẻ hủy diệt. Dưới sự tấn công tập trung của dị và mổ cản xạ, một tiếng ầm vang dội, nó nổ tung dữ dội ngay trên không. Khói bụi mịt mù sặc sụa, lửa và các mảnh linh kiện rơi lả tả xuống đất kêu loảng xoảng, để lộ ra lớp da nhân tạo bị rách và cái đầu lâu bằng thép lăn lông lốc sang một bên. Diocy liền đá văng nó đi, đập vào bức tường gần đó rồi vỡ tan cảnh. Trước đây Phương Sâm Nham chỉ biết T-800 có chương trình tự hủy, không ngờ mẫu T-750 đã được tích hợp công nghệ này. Chuyện tiếp theo không cần phải nói nhiều. Ngược lại, con rắn khổng lồ mà San dài triệu hồi đã thể hiện đặc tính phòng ngự vô cùng đáng nể. Trong lúc đó, có hai tên kẻ hủy diệt đã vượt qua vòng vây xông lên, nhưng con chăn nam bị quất đuôi một cái, đánh bay một tên văng ra xa. Tên còn lại nhảy lên không trung, tung hai chân đá về phía mổ cản xạ thì bị con chăn cắn chặt, lắc đầu một cái đã ném bay xa hơn chục mét. Lúc này, những tên kẻ hủy diệt T-750 đã không còn gây ra nhiều mối đe dọa cho nhóm Vương Sâm Nham nữa. Chúng chỉ góp thêm một cột khói nữa cho thành phố Los Angeles vốn đã nghi ngút khói đen. Một tên T-750 bị dị ở xỉ dùng khiên hút văng, giữa không trung lại bị dị ở xỉ vung móng đuốt xé mất một bên ủi. Dù vậy, nó vẫn dây dụa như con thú bị dồn vào đường cùng, bò lổm lổm trên mặt đất tấn công tới. Mộ Cản Xạ huýt sáo, một tay cầm súng bình tĩnh bước tới, liên tục bóp có cho đến khi nó hoàn toàn ngừng chống cự mới thản nhiên bước qua cơ thể nát bét của nó, một cước đá văng khỏi sân thượng. Trong quá trình rơi xuống, nó phát nổ dữ dội. Ước nguyện muốn khống chế T-750 của San dài cuối cùng vẫn không thành hiện thực, vì quả bom bên trong cơ thể nó thực sự quá nguy hiểm. Lúc này, chiến trường trên sân thượng cũng ngổn ngang khói lửa chưa tàn, cùng với khói đen quẩn quẩn do dầu máy và nhựa cháy tạo thành. Những làn khói đen này đan xen mờ ảo trong không trung, không hề tan đi. Đợi đến khi trận chiến kết thúc hoàn toàn, khói đen liền tụ lại thành từng dòng chữ nhỏ. Các bạn đã chọn phá hủy những kẻ hủy diệt tấn công, mặc định các bạn đã chọn phe xạ dạ cổ nỏ. Đội bạn, A Sơ, chào mừng đến với thế giới mộng ma. Các bạn nhận được nhiệm vụ chính, giải cứu. Nhiệm vụ chính, giải cứu. Giới thiệu nhiệm vụ, xạ dạ cổ nỏ và bạn trai của cô ấy đang bị truy sát vô cùng khốc liệt. Nếu họ chết ở đây, toàn bộ cốt truyện của kẻ hủy diệt sẽ thay đổi cực lớn. Mục đích của Sở Cải Nẹt sẽ đạt được. Lãnh đạo quân kháng chiến tương lai, Dôn Cổ Nỏ, sẽ không tồn tại trên thế giới này. Gợi ý nhiệm vụ, chắc tôi không cần phải dạy bạn phải làm gì đâu nhỉ. Đảm bảo lịch sử không bị thay đổi quá nhiều là việc bạn bắt buộc phải làm. Hình phạt nhiệm vụ, tất cả thuộc tính cơ bản giảm vĩnh viễn 20. Gợi ý nhiệm vụ, thưa ngài trung tá, ngài có thể trả một khoản phí để biết vị trí hiện tại của xạ dạ cổ nỏ, thời gian theo dõi kéo dài 1 giờ. Ngoài ra, bên cạnh xạ dạ cổ nỏ còn có các khế ước giả cùng nhiệm vụ với ngài đang bảo vệ. Vì vậy không cần quá lo lắng cho sự an nguy của họ, dĩ nhiên, tôi phải nhắc nhở các bạn, nhất định phải nhanh lên, vì trong không gian mộng ma, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cùng lúc đó, bên hai mọi người vang lên một loạt thông báo, thời gian, ngày 12 tháng 8 năm 1984, 4 giờ chiều. Địa điểm, Los Angeles, California, Mỹ. 42 độ 19 phút Vĩ Bắc, 83 độ 2 phút Kinh Tây, khung cảnh, kẻ hủy diệt. Độ khó, cấp B giảm thiểu cảm giác đau, không tăng cường năng lực cá nhân, không độ khám phá khung cảnh hiện tại, 12-31 chú thích bổ sung, đây là khung cảnh tờ vờ tờ. Bạn có khả năng sẽ giết chết khế ước giả thuộc các không gian khác trong thế giới này. Một khi các bạn xảy ra xung đột, không gian đề nghị giữ kiềm chế, nhưng nếu đã chiến đấu, hy vọng sẽ chiến thắng. Bạn sẽ tự động thông thạo ngôn ngữ liên quan, có thể tương tác trôi chảy với các nhân vật trong thế giới này. Sau khi rời khỏi thế giới này sẽ quên đi. Số lượng nhiệm vụ đã nhận, một ngoại hình của bạn đã được xử lý, khi trở về thế giới thực sẽ tự động khôi phục. Bạn cũng có thể điều chỉnh các thiết lập liên quan đến ngoại hình trong không gian mộng ma. Nếu có thắc mắc, có thể nhậm câu hỏi trong đầu để tra cứu thông qua ấn ký mộng ma, nếu đủ quyền hạn sẽ nhận được câu trả lời. Khế ước giả số 1018 đã một lần nữa tiến vào thế giới này, đồng thời đã đạt được địa vị và mối quan hệ nhất định. Vì vậy, danh vọng, thân phận và địa vị bạn đã có trước đó sẽ được kế thừa, vui lòng kiểm tra các vật phẩm bạn đã ký gửi trong thế giới này. Thông báo, bạn nhận được $211. Thông báo, vì các bạn tiến vào thế giới này theo phương thức xâm nhập, nên mô thức chủ thể của thế giới này sẽ dựa trên các khế ước giả khác. Điều này sẽ dẫn đến một số kinh nghiệm và quan niệm trước đây của bạn sẽ có sự thay đổi nhất định. Thông báo, và cả quần áo bạn mặc trước khi rời khỏi thế giới này. Bạn cũng có thể chọn thay đổi ngoại hình, nhưng tôi phải nhắc nhở bạn rằng, đây là một dịch vụ trả phí, và bạn vẫn có khả năng bị nhận ra thân phận thật. Thông báo, mối quan hệ của bạn với các nhân vật quan trọng trong thế giới này như sau, Sở Cải Nẹt, kẻ thù không đội trời chung, Sở Cảnh sát Los Angeles, có hồ sơ. Sau khi nhận nhiệm vụ, Phương Sâm Nham im lặng đứng tại chỗ một lúc, cau mày nói, tôi đã trả phí để lấy vị trí của xạ dạ cổ nỏ rồi. Khoảng cách đường thẳng không xa chúng ta lắm, chỉ khoảng 5 km. Không biết tại sao, trong lòng tôi cứ có một dự cảm chẳng lành. Dì bước đến bên cạnh Phương Sâm Nham, nhẹ nhàng nói, anh có nghĩ nhiều quá không? Phương Sâm Nham chậm rãi lắc đầu, không đâu. Thứ nhất, có thể khẳng định đội sở tộc khổng sẽ đoán được tôi sẽ tiến vào thế giới kẻ hủy diệt trong thời gian tới, và biết tôi vào bằng cách xâm nhập. Thứ hai, thế giới này hoàn toàn được xây dựng dựa trên trải nghiệm của các khế ước giả khác, có thể nói đối phương chiếm hết lợi thế về địa lợi và nhân mạch. Quan trọng hơn, có vẻ như vì thực lực của chúng ta tương đối mạnh, nên đã vào thế giới này muộn hơn một khoảng thời gian khá dài. Điều đó có nghĩa là, nếu có kẻ địch, hắn đã có đủ thời gian để bố trí. Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, tất cả mọi người cũng đồng thời trở nên căng thẳng. Phương Sâm Nham vừa định cất bước, sắc mặt của hắn hay nói đúng hơn là sắc mặt của tất cả thành viên đội ạ sở đều biến đổi. Bởi vì một thông báo cảnh cáo màu đỏ như máu đột nhiên hiện ra. Cảnh báo, nhân vật quan trọng. Một trong những mục tiêu nhiệm vụ các bạn cần bảo vệ, chiến binh đến từ tương lai, cha của đấng cứu thế Zone, dì giờ, đang trong tình trạng trọng thương. Cảnh báo, cảnh báo. Một khi nhân vật này chết, sẽ ảnh hưởng lớn đến đánh giá sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ. Dì giờ đã chết. Phương Sâm Nham điên cuồng chửi một câu thô tục, mẹ kiếp, đúng là một cái bẫy chết tiệt. Phương Sâm Nham vừa chửi tới, vừa lao thẳng xuống lầu, nhưng ngay cả lúc này, hắn vẫn bình tĩnh ra lệnh. Mộ Cản Xạ đi trước với tôi. Dì Hào Si, cậu bảo vệ San Giải rồi đến sau. Dì, cô tự do hành động, tôi tin cô có thể làm tốt nhất. Phương Sâm Nham nhanh chóng chạy xuống theo lối thoát hiểm của tòa nhà, đến tầng 8 thì đâm thẳng xuyên qua bức tường kính bên cạnh rồi nhảy xuống. Giữa vô số mảnh kính bay lượn, hắn tiếp đất thật mạnh, lộn một vòng rồi dựng một chiếc mô tô hạ lụy bên cạnh lên và phóng đi. Gió lồng lộng thổi tung mái tóc của Phương Sâm Nham, nhưng hắn lại cảm thấy sau gáy như có những mũi tên lạnh lẽo không ngừng bắn tới. Lúc này Mộ Cản Xạ cũng nhanh chóng đuổi theo. Gã do dự một chút trong kênh đội rồi không nhịn được nói, đội trưởng người làm chuyện này cho cảm giác rất giống với việc chúng ta như rồi không đầu, khắp nơi đều vấp phải tường ở thế giới trước, cứ như có một bàn tay đen đứng sau giật dây vậy. Tôi biết rồi. Giọng của Phương Sâm Nham như được nghiến ra từ cái răng, hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn. Cảm giác áp lực như bị một bàn tay đen vô hình đầy đắc ý siết chặt lấy cổ họng, gần như nghẹt thở, không thể chống cự, thậm chí không thể phản kháng. Dưới tốc độ lái xe liều mạng của Phương Sâm Nham, hắn nhanh chóng tiếp cận nhà nghỉ nơi xạ dạ cổ nó đang ở, chỉ còn cách chưa đầy 100 mét. Nhưng đúng lúc này, thông báo tàn khốc và vô tình lại vang lên, cảnh báo, cảnh báo, nhân vật quan trọng. Mục tiêu chính của nhiệm vụ các bạn cần bảo vệ, mẹ của đấng cứu thế Zone, xạ dạ cổ nó đang trong tình trạng trọng thương. Cảnh báo, cảnh báo. Một khi nhân vật này chết, sẽ ảnh hưởng lớn đến đánh giá sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ. Xạ dạ cổ nó đã chết. Chương 8, thiêng hy vọng mong manh đầy quỷ dị. Tất cả thành viên đội át chủ bài sau khi nghe tin này đều hoàn toàn chết lặng. Cảm giác của họ lúc này giống như một cây gậy khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện thẳng vào gáy. Lại như một tân binh vừa ra trận đã bị kẻ địch cầm lưỡi lê đẫm máu đâm một nhát thấu tim. Không phòng bị, không dự đoán, không chuẩn bị tâm lý. Quan trọng hơn là sĩ khí vốn đã khó khăn lắm mới hồi phục sau thất bại ở thế giới trước, giờ lại một lần nữa suy sụp. Đúng như câu nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, nhất thời ngay cả người kiên cường như Tư và Đá Ngầm cũng không tìm được cảm giác thất bại khó tả dâng lên trong lòng. Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh là Phương Sâm Nham, không phải vì anh có tinh thần thép hay lạnh lùng gì, mà là vì anh đang cảm thấy phẫn nộ. Gương mặt anh nóng rát như bị lửa đốt, như thể bị tạt dầu vào mặt, cơ mặt không tìm được mà giật giật mấy cái. Tại sao ư? Vì Tam Tử. Đứa em trai mà mình luôn chăm sóc đã lặn lội chạy tới đi theo mình, trong lòng tất nhiên tràn đầy kỳ vọng. Kết quả vừa vào thế giới chưa đầy một phút đã nhận được tin nhiệm vụ chính tuyến sắp thất bại, sắp phải đối mặt với hình phạt giảm 20 toàn bộ thuộc tính cơ bản. Chuyện này không thể dùng từ vả mặt để hình dung nữa rồi, mức độ tồi tệ của hành vi này phải gọi thẳng là hủy dung. Phong cảnh bên đường lướt qua nhanh như một vệt mờ vì tốc độ xe quá nhanh, gió rít gào thốc mạnh vào Thái Phương Sâm Nham. Nơi có khói đen bốc lên phía trước là một nhà nghỉ ô tô thường thấy ở California. Tầng trệt của nhà nghỉ là bãi đậu xe, sau khi đỗ xe thậm chí không cần xuống xe, chỉ cần quẹt thẻ tín dụng một cách tiện lợi là có thể đi thẳng lên cầu thang đến các phòng ở tầng 2, 3, 4 để ngủ, vô cùng nhanh gọn. Trong tầm nhìn của Phương Sâm Nham, hai nhân vật quan trọng trong cốt truyện được biểu thị bằng hai chấm đỏ. Chấm đỏ của dị giờ đã hoàn toàn biến mất, chuyển thành màu đen, rõ ràng đã biến thành một cái sắc cứng ngắt và lạnh lẽo. Chấm đỏ của xạ dạ cổ nọ tuy vẫn còn nhưng vô cùng yếu ớt, tựa như ngọn nến trước gió, có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, một loạt thông báo nối tiếp nhau truyền đến như hiệu ứng dây chuyền, cảnh báo, nhân vật cốt truyện quan trọng, nữ chính xạ dạ cổ nọ đã chết, các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đang được xóa bỏ. Cảnh báo, nhân vật cốt truyện quan trọng, nữ chính xạ dạ cổ nọ đã chết, diễn biến tiếp theo của thế giới đang có sự thay đổi lớn. Cảnh báo, nhân vật cốt truyện quan trọng, nữ chính xạ dạ cổ nọ đã chết, trong hồ sơ của tất cả khế ước giả tham gia thế giới lần này sẽ không còn xuất hiện nhân vật cốt truyện này nữa. Và Phương Sâm Nham nhanh chóng phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ dị, đó là hệ thống lại không hề thông báo nhiệm vụ của anh thất bại. Lẽ ra, cả nam và nữ chính đều đã chết, nhiệm vụ chính tuyến của anh phải toi đời ngay lập tức mới đúng. Nhưng tại sao lại thế này? Phương Sâm Nham lập tức liếc nhìn gợi ý của nhiệm vụ chính tuyến, đảm bảo lịch sử không bị thay đổi quá nhiều, đó là việc ngươi bắt buộc phải làm. Trong lòng anh chợt lóe lên một ý nghĩ không thể tin nổi, chẳng lẽ thật sự vẫn còn một tia cơ hội? Đúng rồi, ta biết nguyên nhân rồi, ta biết nguyên nhân đằng sau rồi. Tuy rõ ràng vẫn rất nguy hiểm và vô lý, nhưng nhiệm vụ này quả thật vẫn còn một tia hy vọng sống. Bàn tay đen sau màn kia dù có tính toán chính xác đến đâu, cũng tuyệt đối không thể ngờ rằng lại có một lỗ hổng xuất hiện trong khoảng thời gian trên lệ này. Mặc dù đối với người bình thường, rất khó lợi dụng lỗ hổng này để đạt được mục đích của mình, nhưng ta lại có thể, ta chắc chắn có thể. Lúc này, nhìn thấy hy vọng, đôi mắt Phương Sâm Nham nheo lại, lóe lên một ánh sáng âm u, tàn nhẫn. Anh nhanh chóng tra cứu thông tin, rồi chiếc mô tô đang lái không những không giảm tốc mà còn gầm lên đến cực hạn, ống xả phun ra từng luồng khói đen kịt. Sau đó, Phương Sâm Nham bước đầu xe, lao thẳng lên một chiếc ô tô bên cạnh, lấy nó làm bàn đạp, rồi đâm vỡ tan cửa sổ phòng, bay thẳng vào tầng 2 của nhà nghỉ. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham nhanh chóng và rành mạch ra lệnh trong kinh đội, Tam Tử, bây giờ tôi cần cậu đến địa chỉ này, tìm một người, hắn chỉ là người bình thường thôi, nên bất kể cậu dùng thủ đoạn gì, tóm lại phải khiến hắn nghe lời. Đáng Ngầm, nhanh chóng đến đây hội hợp với tôi. Mạc Can Sa, chuẩn bị điểm trợ tôi đột nhập. Bên trong chắc chắn có T-800 và không ít khế ước giả, không loại trừ khả năng có cả đồng minh của chúng ta. Thân hình đồ sộ của chiếc mô tô hạ lì lao thẳng vào tầng 2 với tốc độ cao, dễ dàng đâm thủng bức tường ván mỏng manh bên ngoài. Giữa tiếng rắc vang lên, bánh trước dày cộp của chiếc mô tô hôn thẳng lên mặt một tên T-800, chiếc kính râm trên mặt tên người máy này vỡ tan thành từng mảnh. Dưới cú va chạm kinh hoàng như vậy, dù là một người máy tương lai nặng trịch cũng bị lực lượng khổng lồ này hút cho lảo đảo lùi lại, lưng đập mạnh vào tường, bức tường cũng vỡ tan như một tấm vách gỗ mỏng manh. Phương Sâm Nham lúc này đã nhìn rõ tình hình trong phòng. Mặc dù khắp nơi là một mớ hỗn độn, nhưng rõ ràng kẻ địch đã đồng thời phát động một cuộc tấn công vô cùng dữ dội từ hai phòng bên trái và bên phải, thế tấn công tựa như chiêu song phong quán nhị trong quyền thuật Trung Hoa, đánh thẳng vào tử huyệt của phe phòng thủ. Xa giả cô nọ nằm trên mặt đất, gương mặt lộ vẻ kinh hoàng, ngoài ra không có máu me gì, thi thể trông cũng rất nguyên vẹn, bởi vì vết thương chí mạng mà cô phải chịu chỉ có một vết thương vô cùng tàn nhẫn. Cổ của cô bị bẻ gãy một góc gần 270 độ, khuôn mặt vốn nên hướng về phía trước lại bị xoay ngược ra sau. Người phụ nữ kiên cường, anh dũng và vĩ đại này, trước khi chết đã nghĩ gì? Nhìn thấy hiện trường cái chết của xạ dạ cô nọ, Phương Sâm Nham càng thêm chắc chắn phán đoán của mình là chính xác. Anh dùng hai chân đạp mạnh, ống xả của chiếc hạ lý lại phun ra một luồng khói đen kịt, tăng tốc đâm về phía T-800, còn bản thân anh thì thực hiện một cú sạn tổ ngược đáp đất an toàn. Đối với người thường hay thậm chí là khế ước giả, khi đầu bị bánh xe đang quay ở tốc độ cao va phải, ngoài hành động tự bảo vệ bản thân ra thì rất khó có phản ứng hiệu quả nào khác. Nhưng tên T-800 này, dù cầm đã máu thịt bé bét, lật cả ra ngoài, thậm chí lộ ra cả chiếc cằm thép màu bạc trắng, lại không hề né tránh, dùng một cú phản đòn vô cùng bá đạo đấm thẳng vào bánh xe đang quay. Đầu tiên là một tiếng buốt vang lên, sau đó là một tràng tiếng loảng xoảng giòn giã. Lớp da nhân tạo trên tay phải của T-800 bị nghiền nát hoàn toàn, văng tung tóe khắp nơi, nhưng trục nan hoa bằng thép của bánh trước chiếc hạ lì cũng bị phá hủy hoàn toàn. Tên người máy mạnh mẽ này tung thêm một cú đấm nữa, rồi xé toạc một cái, cả chiếc mô tô hạ lì gần như tan rã. May mắn thay, lúc này, một khế ước giả gần đó lập tức bóc cò, một viên đạn nóng rực bay vào bình xăng của chiếc hạ lì. Món đồ chơi đắt tiền và bắt mắt này lập tức phát nổ dữ dội, biến thành một quả cầu lửa bao trùm lấy T-800. Xem ra khế ước giả này cũng là người bảo vệ xạ dạ của nó. Phương Sâm Nham sau khi nhảy khỏi xe cũng không hề rảnh rỗi, hai chân vừa chạm đất, cơ bắp trên bắp chân đã căng cứng đến cực điểm, rồi đột ngột bùng nổ, lao tới như một con báo săn về phía thi thể của xạ dạ của nó. Hành động của anh có thể nói là vô cùng kịp thời, bởi vì chưa đầy một giây sau khi Phương Sâm Nham lao đi, trong không trung đột nhiên vang lên tiếng phụt 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 khẽ khẽ. Đó là tiếng súng lục có gắn ống giảm thanh. 7 viên đạn bay đi chính xác, găm vào da thịt không chút trở ngại. Nếu là người thường, đầu đạn lôi thép đặc chế sau khi găm vào cơ thể sẽ nghiền nát ra, thịt và nội tạng bên trong, bên ngoài trông chỉ là một lỗ đạn nhỏ, nhưng bên trong sẽ tạo thành một lỗ hổng máu thịt hình nón đáng sợ to bằng quả mướp. Tức là 7 viên đạn này bắn vào cơ thể Phương Sâm Nham. Lực phòng ngự mạnh mẽ khiến uy lực của viên đạn chỉ có thể bộc phát sớm, tạo thành mấy hô máu trên lưng anh. Nhưng Phương Sâm Nham lại không hề có cảm giác gì, vắt sát xạ dạ cổ nó lên, lan một vòng rồi định quay người bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, trần nhà vang lên một tiếng rầm lớn, một tên T-800 từ trên đó rơi xuống, chặn trước mặt Phương Sâm Nham, không nói một lời liền vung nắm đấm tới. Phương Sâm Nham lùi lại nửa bước, dùng tay trái kẹp lấy thi thể xạ dạ cổ nó, chỉ đưa tay phải ra đỡ. Dưới sức mạnh kinh người của T-800, Phương Sâm Nham cũng dồn toàn bộ sức lực. Cúc áo trên của anh bị cơ bắp căng phồng làm cho bung ra, bắn tung tóe khắp nơi, để lộ những mạch máu như những con rắn xanh nhỏ ngoằn ngoèo dưới da và cơ bắp rắn như thép. A! Phương Sâm Nham hai mắt đỏ ngầu trong tức khắc, gầm lên một tiếng lớn, đã dùng hết toàn lực. Ấn ký ác mộng trên ngực anh tỏa sáng rực rỡ, hình ảnh nắm đấm và khiên giao nhau hiện ra, tất cả khế ước giả có mặt đều kinh ngạc đến ngây người. Thực liệt giả không đáng sợ, nhưng một thực liệt giả đột phá xong thuộc tính thì họ mới thấy lần đầu. Trong số họ lập tức có người nhận ra, dính vào cuộc chiến ở cấp độ này, không khéo lại rước họa vào thân. Nhưng tên T-800 trước mặt chỉ là một cỗ máy chiến tranh đơn thuần, hắn không biết thực liệt giả là gì, cũng không biết đột phá xong thuộc tính là gì. Sức mạnh của hắn có lẽ kém hơn Phương Sâm Nham, nhưng ý chí chiến đấu của mãnh, không bao giờ chịu thua, không bao giờ từ bỏ của hắn khiến Phương Sâm Nham không thể đánh bại hắn trong thời gian ngắn. Nhưng ngay giây tiếp theo, ngoài cửa sổ đột nhiên lóe lên một tia sáng. Cổ của tên T-800 đang đối sức với Phương Sâm Nham lập tức xảy ra một vụ nổ dữ dội. Chương 9, lên kế hoạch phản công chỉ thấy đầu của gã người máy bẹo đi một cách kỳ dị, bị lực giật cực lớn đẩy lùi lại. Gã lảo đảo lùi được 5-6 mét, thân hình cao lớn nặng nề ầm một tiếng mất thăng bằng, từ ngũ quan phụt ra những tia điện màu xanh trắng chói mắt. Thế nhưng, lực xung kích khổng lồ vẫn chưa tan hết. Gã T-800 này lăn hơn chục vòng trên đất, bụi bay mịt mù, đà vẫn chưa dứt, lao thẳng vào căn phòng bên cạnh. Chỉ nghe tiếng loảng xoảng vang lên, e rằng đồ đạc bên trong không còn món nào nguyên vẹn. Phèn Sen Ni An không hề chiến đấu một mình. Gã da đen chỉ chậm hơn một bước. Thấy Phèn Sen Ni An bị T-800 cản lại, gã liền dứt khoát sử dụng át chủ bài mới có được, đến từ thế giới Men in Black, xạ kích mạch sung. Uy lực quả nhiên đáng kinh ngạc. Tiếp đó, gã da đen liên tục nã súng, đạn nảy và đạn đặc chế hòa vào nhau, tạo thành một lưới lửa dày đặc. Phèn Sen Ni An từ tầng 2 khách sạn nhảy vào xuống, dù sau lưng hứng chịu vô số đòn tấn công, máu tươi và mảnh áo rách bay tứ tung, nhưng hắn ngay cả mày cũng không nhíu lấy một cái. Có kẻ định đuổi theo, gã da đen liền phóng một quả lựu đạn qua, tạm thời làm chậm bước truy đuổi của kẻ địch. Nhưng đám người truy đuổi dường như không dễ dàng bỏ cuộc. Một gã đàn ông chạy như điên tựa một con dã thú, leo tường bám giết không tha, thân pháp vô cùng kỳ dị. Gã này hai mắt đỏ ngầu, từ lỗ mũi còn phụt ra hai luồng khí trắng vừa dài vừa đậm, lượn lờ không tan như hơi nước. Gã này tên Địch Cụ, một manh tướng phe kẻ hủy diệt. Bản thân gã là một luyện kim sư chuyên điều chế dược tề giống Phèn Sen Nị Ạn, năng lực tối thượng mà gã điều chế ra chính là khiến máu trong người sôi trào, đồng thời giành được bản năng chiến đấu điên cuồng như dã thú. Trong những trận chiến trước đây, gã vô cùng nổi bật, gây ra phiền phức cực lớn. đạn của gã da đen bắn ra căn bản không trúng được gã, toàn bộ đều sượt qua phía sau. Chuyện kỳ lạ như vậy, gã da đen mới gặp lần đầu. Nguyên nhân là do gã đỉ cụ này có một năng lực bị động kỳ lạ, khiến ánh sáng chiếu lên cơ thể gã bị khúc xạ một cách kỳ dị. Giống như có những nơi nước rõ ràng rất sâu, nhưng vì khúc xạ mà trông lại rất cạn. Đương nhiên, nếu chỉ là khúc xạ bị động thì cũng thôi, nhưng ái âm là tỷ lệ khúc xạ của đỉ cụ lại thay đổi liên tục không ngừng, khiến người ta phải tính toán nó mọi lúc mọi nơi mới có thể nhắm trúng. Gã đỉ cụ này dường như coi thường trọng lực, lướt đi như bay trên mái nhà, đi trên vách tường. Gã chạy loạt xoạt trên bức tường bên cạnh, để lại từng dấu chân rõ rành rành, làm tung lên từng đám bụi mù. Khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn, gã nhìn gã da đen cười nham hiểm, thậm chí còn để lộ ra cặp răng nanh sắc nhọn như ma cà rồng. Phía sau gã, một đám khế ước giả cũng đuổi theo, nhìn sơ cũng phải hơn chục người, tất cả đều nhắm về phía này khai hỏa, mà độ chính xác của đám khế ước giả này lại cao đến lạ thường. Phèn Sen Nhĩ An tuy đang cố hết sức chạy phía trước, nhưng hắn vẫn không quên quan sát động tĩnh của đám người phía sau. Đột nhiên, từ trên đường vang lên tiếng phanh xe chói tai. Một chiếc xe bồn chở dầu cỡ lớn vậy mà vì né một con chó hoang phía trước mà mất lái, cả chiếc xe trượt ngang rồi lật đảo. Chiếc xe bồn khổng lồ đổ kềnh xuống mặt đất rồi trượt đi theo quán tính, ma sát với mặt đường tạo ra những tia lửa kinh hoàng dài tới 3-4 mét, hung hăng đâm về phía sau nhóm Phèn Sen Nhĩ An. Sau đó, nó va vào một ngôi nhà, vỡ nát, rồi gây ra một vụ nổ kinh hoàng. Vụ nổ bao trùm phạm vi gần 1000 mét vuông. Cảm giác đó, so với việc kích nổ một quả bom nạ ăn khổng lồ cũng không hề thua kém. Biến cố xảy ra trong chớp mắt, nhưng Phèn Sen Nhĩ An đã nhìn rõ, cả con chó hoang lẫn gã tài xế xe bồn tuyệt đối không thể bị khế ước giả khống chế. Thế nhưng, hai yếu tố này kết hợp lại với nhau, giống như một sự kiện ngẫu nhiên, lại gây ra trở ngại cực lớn cho nhóm của hắn. Chuyện không thể giải thích bằng khoa học này, gọi tắt là gặp vận rủi. Chính vì ở thế giới trước, Phèn Sen Nhĩ An đã từng bị vận mệnh tấn công bằng phương thức quỷ dị này, nên lúc này hắn mới nhạy cảm đến vậy. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Phèn Sen Nhĩ An không nghĩ cách phá giải nguy cục trước mắt, mà ngược lại lĩnh ngộ ra một điều cực kỳ quan trọng, và điều này chính là hắn nghĩ ra sau khi chiếc xe bồn bị lật. Nếu thật sự có một bàn tay đen sau màn đang thao túng tất cả, vậy tại sao không trực tiếp đặt địa điểm va chạm của xe bồn ngay tại vị trí của nhóm mình? Như vậy, không nghi ngờ gì có thể gây ra nhiều phiền phức hơn. Rõ ràng, bàn tay đen sau màn này chắc chắn mang ác ý. Lẽ nào hắn có thú vui mèo vờn chuột? Phèn Sen Nhĩ An lập tức bác bỏ khả năng này. Những thực liệp giả có thể sống sót đến bây giờ, hẳn đều là tín đồ của chủ nghĩa hiệu quả, sẽ vứt bỏ rất nhiều thứ không cần thiết, giống như lão binh trong quân đội cổ đại, đao pháp của họ nhất định phải tinh gọn, thực dụng, có thể giết địch nhanh nhất, tuyệt đối không có chiêu thức hoa hoẹ hoa sói. Vì vậy, Phèn Sen Nhĩ An phán đoán ra rằng, nếu thật sự có bàn tay đen tồn tại, hắn không thể, hoặc nói là cần phải trả một cái giá rất lớn, để dùng phương thức này trực tiếp ảnh hưởng hoặc tấn công nhóm mình, mà chỉ có thể gián tiếp làm suy yếu. Nói một cách trực quan hơn, đó là hắn có thể đào một cái bẫy trên đường đi của nhóm mình, nhưng khả năng lập tức đào hố ngay dưới chân nhóm mình thì rất nhỏ. Lúc này, sóng xung kích và vụ nổ từ xe bồn đã khiến tốc độ bỏ chạy của nhóm Phèn Sen Nhĩ An chững lại, đám khế ước giả truy đuổi cũng mùa tới. Phèn Sen Nhĩ An lại bất ngờ quay người ném thi thể của xạ dạ cổ nọ đang ôm trong tay ra. Hắn dùng lực rất nhẹ nhàng, thi thể rơi xuống đất lăn vài vòng, dù cô còn sống chắc cũng không cảm thấy đau, huống chi đã chết. Đúng lúc này, ít nhất một nửa đám khế ước giả đuổi tới bỗng xuất hiện các triệu chứng bệnh tật khác nhau, ho khan, đau ngực. Đi cú lại may mắn thoát khỏi đợt bùng phát bệnh tật, gã đột nhiên như tia chớp lao về phía mổ gặm xạ. Gã da đen né được đòn đầu tiên, nhưng bất thình lình một chân của đi cú đã quất ngược từ dưới lên, trên ngón chân gã vậy mà mọc ra những móng vuốt bằng xương sắc nhọn vô cùng, xoẹt một tiếng suýt nữa đã rạch bụng mổ gặm xạ. Nhưng đúng lúc này, Phèn Sen Nhĩ An đã ném một bình nguyền rủa xuống mặt đất ngay cạnh mổ gặm xạ. Dù ảo giác khúc xạ của đi cụ có lợi hại đến đâu, cũng đành bó tay trước sát thương choáng diện rộng, trừ khi khúc xạ ánh sáng của gã có thể đánh lừa thị giác của người khác ra xa cả chục mét. Ngay lúc đó, gã da đen quét một băng đạn qua. Băng đạn này bắn rất tản, giống như súng sọt gùn bao trùm cả một khu vực. Lập tức, đạn xuyên thẳng qua hình ảnh đi cụ mà mắt thường khóa chặt, rõ ràng đó là một ảo ảnh. Còn cách ảo ảnh 2 mét về bên phải, máu tươi bắn ra, đó mới là nơi bản thể thực sự xuất hiện. Phèn Sen Nhĩ An lúc này túi đầu đứng chịu đòn tấn công của mấy thực liệp giả địch, xông thẳng tới. Ấn ký mộng điểm trên ngực hắn lại hiện lên ảo ảnh do nét hình nắm đấm và khiên chắn giao nhau. Hắn hung hăng chống đỡ đòn tấn công của vô số thực liệp giả địch, lao đến trước mặt đỉ cụ còn chưa tỉnh lại, dựa vào sức bộc phát từ liều tiêm hormone sợ Gerlin, liên tiếp 3 đấm nện vào người đỉ cụ. Xung quanh cơ thể đỉ cụ lập tức vang lên tiếng loảng xoảng như thủy tinh vỡ, thậm chí còn có tiếng mảnh vỡ rơi lả tả, chính là năng lực khúc xạ ánh sáng của gã đã bị đòn tấn công sức mạnh bầu trời của Phèn Sen Nhĩ An phong ấn cứng. Tiếp đó, đỉ cụ hồi phục năng lực hành động. Kẻ địch lớn là Phèn Sen Nhĩ An đang ở ngay trước mặt, nhưng đỉ cụ lại bất giác nhìn về phía đường cao tốc. Một chiếc phe da di màu đỏ rực đột nhiên lao ra từ ngọn lửa còn sót lại của chiếc xe bồn. Một người phụ nữ tóc dài bay phấp phới, toát ra một khí thế cao quý bức người khó tả, ngạo nghệ đứng trên mui chiếc phe da di. Cùng lúc đó, trên thanh dao găm pháp thuật cong cong như vầng trăng non mà cô đang cầm ngược trong tay, đã lóe lên một tia sáng thê lương. Ánh sáng của tử vong, ánh sáng của hủy diệt. Bị đánh vỡ kết giới khúc xạ, đi cụ lập tức có cảm giác như đang trần truồng giữa thanh thiên bạch nhật. Mà vào lúc ga yếu ớt nhất này lại nhìn thấy gì? Cảm giác đó chẳng khác nào đang trần truồng giữa đám đông, mà chỗ đó còn bị dí vào một con dao sắc bén, cái lạnh như ngấm sâu vào tận xương thủy. Mắt dì nhắm nghiền, con dao găm bạc cong của cô nhanh chóng cắt trong không trung, mỗi nhát dao lướt qua đều để lại một vệt sáng sắc như tia chớp, cuối cùng những vệt sáng đó nhanh chóng tạo thành một ký hiệu mạnh mẽ mà quỷ dị, đó chính là quốc huy của Cộng hòa Xịt trong sở tác luật. Ký hiệu mạnh mẽ quỷ dị đó bay đến trước mặt giá cầu 1 mét, rồi đột ngột hóa thành một bàn tay khổng lồ da đen kịt, gân cốt nổi cộm. Bàn tay này chỉ có 3 ngón, móng tay dài ngoằng, một phát đã siết chặt lấy cổ giá cầu. Tường chắn nguyên lực, bóp nghẹt. Triệu hồi móng vuốt của ác quỷ xịt để bóp cổ kẻ địch, khiến hắn liên tục mất máu trong sự ngạt thở đau đớn. Kẻ địch bị móng vuốt của ác quỷ xịt giết chết sẽ chuyển hóa thành một lượng tinh thần lực nhất định chạy ngược về cho người thi triển. Kết giới khúc xạ của địa cụ vừa bị phá, gã lập tức mất hết ý chí chiến đấu, nên sau khi hồi phục hành động liền quay người bỏ chạy. Chỉ cần trà trộn vào đám người đến cứu viện thì có thể bảo toàn được mạng nhỏ. Nhưng gã vừa chạy được vài bước, đột nhiên cảm thấy cổ truyền đến một cơn đau dữ dội, bàn tay khổng lồ kinh hoàng kia hung hăng siết chặt một cái, địa cụ không nhịn được tối sầm mặt mũi, đau đớn rên la thảm thiết, còn nôn ra mấy ngụm mật xanh. Chương 10, trốn thoát tiếp đó, dịch bệnh mà Phương Sâm Nham gieo rắc bắt đầu bùng phát tập thể lần thứ 2. Địa cụ lần này không thoát được, mắt tối sầm lại, lập tức ôm ngực thở hổn hển. Gã da đen lúc này không chút do dự, trở tay rút ngọn giáo sở bạn tạ rồi ném mạnh ra. Có thể thấy sau khi gã da đen thăng cấp thành thực lực giả, uy lực đã tăng lên không ít. Khi hắn ném ngọn giáo sấm sét bạc, cơ bắp trên tay phải phồng lên một vòng, ngay cả móng tay cũng dài ra một cách kỳ dị, biến thành vớt. Không chỉ vậy, sau lưng hắn còn xuất hiện ảo ảnh chiến kỳ mặt trời máu của sở bạn tạ, tựa như đang phấp phới bay trong gió ở hẻm núi thở mỏ tỉ ly. Ngọn giáo sấm sét hung mãnh điên cuồng phóng ra, đâm liên tiếp vào địa cụ 3 lần, rồi lại nhảy sang những khế ước giả đang truy đuổi phía sau, xé toạc không khí xoèn xoẹt. Lúc này, sau khi bị giáo sở phạt tạ tấn công, lượng HP còn lại của địa cụ rơi vào tình thế khá khó xử, còn khoảng 3/5. Nếu thấp hơn một chút, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại dùng thuốc vinh dự để hồi lấy máu, nhưng kẹt ở mức này mà dùng thì rất có thể sẽ gây lãng phí. Dù sao, cảnh giới cao nhất khi sử dụng thuốc vinh dự là hồi đầy máu khi chỉ còn một chút HP, hoàn thành hiệu ứng hồi sinh tại chỗ biến thái như lực. Địa cụ chỉ do dự trong thoáng chốc, nhưng từ với mái tóc dài bay trong gió đã lập tức mở mắt. Đôi mắt cô sâu thẳm mênh mông như biển sao, vẻ quyến rũ khó tả ấy đủ sức làm người ta đắm chìm, nhưng rồi lại biến thành một cơn bão tinh vân đáng sợ trong nháy mắt, quét thẳng vào thế giới tinh thần của địa cụ. Vừa như kim, vừa như gai, hội tụ lại rồi xuyên thủng. Nguyên lực chướng bích chấm gai. Địa cụ lập tức cảm thấy cả thế giới quay cuồng, đảo lộn. Hắn điên cuồng hét lớn, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cảnh tượng hắn nhìn thấy trong mắt toàn là những bức tường kính vỡ tan, sụp đổ trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc đó, Đi cũ bị choáng bởi nguyên lực chướng bích châm gai đã trở thành mục tiêu tập hỏa của đội át chủ bài. Hắn chỉ cầm cự được vỏn vẹn 3 giây, thậm chí còn chưa thoát khỏi trạng thái choáng, đã nổ tung giữa không trung thành một cơn báo máu thịt thê lương. Đương nhiên, áp lực mà Phương Sâm Nham phải chịu lúc này cũng cực lớn. Phương Sâm Nham, Tư và Mộ Gẳng Xạ đang tạo thành một hình tam giác, tương tự như trận hình mũi tên đơn giản và cơ bản nhất. Và Phương Sâm Nham chính là mũi nhọn tiên phong. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả khế ước giả truy đuổi cũng sẽ tập hỏa vào Phương Sâm Nham. Dù hắn có mạnh đến đâu cũng bị đánh cho tối tăm mặt mũi, phải chật vật trốn vào một ngôi nhà gần đó. Nhưng những đòn tấn công của các khế ước giả khác vẫn không buông tha, cùng nhau vây cả tới. Ngôi nhà rung lắc vài cái rồi sụp đổ ầm ầm. Phương Sâm Nham liên tục lăn vài vòng, sau khi lao ra liền tiện tay vắt sát xạ dạ cổ nó lên. Không ngờ lúc này chân hắn trượt một cái, giẫm phải một vỏ chuối, mất thăng bằng rồi ngã song xoài một cách thảm hại. Nhưng ngay cả lúc này, Phương Sâm Nham vẫn tỏ ra vô cùng coi trọng cái xác của xạ dạ cổ nó, thà để mình ngã ra khỏi vật che chắn chứ nhất quyết không để cái xác bị tổn hại gì. Gã này đang làm gì vậy? Hắn là kẻ có sở thích quái đản với xác chết à? Một khế ước giả phe đối diện nói bằng giọng đặc sệt vùng đệ vấn hải. Lạ thật, tại sao nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành? Một gã khác đang bực bội thu lại khẩu súng bắn tỉa hạng nặng của mình, tôi đoán đó là lý do gã kia bảo vệ cái xác như vậy. Đúng là một thằng khốn biến thái. Lúc trước chúng ta tấn công hắn lâu như vậy, bây giờ bị tôi bắn tỉa chúng chính diện một phát mà vẫn chưa rơi vào trạng thái hấp hối. Thanh máu của hắn còn trâu hơn cả ác quỷ nữa. Sau khi 3 người Phương Sâm Nham hợp sức tiêu diệt địa cụ, đợt tấn công của đám truy binh cũng chứng lại, bởi vì đối phương đã chứng minh rằng họ có thể uy hiếp tính mạng của bất kỳ ai trong mấy mắt. Thế tấn công đột kích lập tức mất đi sự sắc bén như trước. Phương Sâm Nham thì vừa nhe răng trợn mắt vừa ôm sát xạ dạ cổ nọ tiếp tục bỏ chạy, nghiến răng chửi rủa, phát bắn tỉa vừa rồi suýt nữa làm gãy tay tao. Thằng ngu nổ súng, mẹ kiếp nhà ngươi, tốt nhất đừng để tao bắt được. Hai bên rượt đuổi nhau khoảng 200-300 mét, Tư liên tục tung ra nguyên lực chứng bích, phối hợp với những phát bắn điểm xạ của gã da đen, thường có thể ăn ý đẩy lùi những kẻ địch xung lên. Qua những chi tiết nhỏ này có thể thấy, sự phối hợp giữa Tư và Mộ Gẳng Xạ ngày càng trở nên ăn ý. Phương Sâm Nham lúc này lại không khỏi nghĩ, nếu lúc này có thêm một Aziz thì cục diện sẽ ra sao? Không thể phủ nhận, Aziz rất mạnh, nhưng lại ngang tàng bất ham, như một thanh tà đao sắc bén vô song, nếu không khống chế được sẽ rất dễ tự làm mình bị thương, tuyệt đối không phải người thường có thể điều khiển. Thực tế, ngay cả trong đội của một nhân vật tầm cỡ như Zeus, Aziz cũng tồn tại theo một cách siêu nhiên, cách biệt, có thể thẳng thừng từ chối mệnh lệnh của Zeus, không nể mặt hắn. Nhưng Phương Sâm Nham lại cảm thấy, và rất tự tin rằng, mình là một trong số ít người có thể dùng Aziz, và dùng tốt hắn. Lúc này, đá ngầm đã sắp đặt mọi thứ, lặng lẽ ẩn nấp trên con đường mà đám truy binh chắc chắn sẽ đi qua. Phương Sâm Nham và đồng đội vừa đánh vừa lùi, còn đá ngầm thì nhân lúc đám truy binh lao qua, đột ngột xuất hiện, một chiêu xé tim rách phổi làm rối loạn đội hình của chúng. Tiếp đó, Phương Sâm Nham quay lại, dùng một chiêu cùng nội chi giác lao thẳng vào giữa đám địch, tiện tay ném vào một lọ thuốc nguyên rủa. Trong làn khói màu xanh đậm mịt mù, 7, 8 khế ước giả truy sát lập tức hỗn loạn. Chiêu xé tim rách phổi của đá ngầm sau khi được tăng thêm một cấp ưu tiên đã trở thành một kỹ năng làm chậm diện rộng cực kỳ biến thái. Kết hợp với hiệu ứng choáng của thuốc nguyên rủa, hiệu ứng làm chậm và cản trở tầm nhìn của xương độc không thể nói là đánh cho đối phương tan tác, nhưng ít nhất cũng không thể hình thành thế trận tập hỏa tấn công tùy ý như trước. Lúc này, gã da đen và Tư Mặc sức oanh tạc vào trong làn xương độc. Đôi găng tay cơ khí thợ mỏ của Phương Sâm Nham đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh đậm chói mắt, các bộ phận của găng tay bắt đầu xoay chuyển dữ dội. Hắn đột ngột túi người, lao về phía trước như mãnh hổ vồ mồi, chịu cứng một nhát chém dữ dội của kẻ địch. Nhát chém này cũng vô cùng nhanh và hiểm độc. Máu tươi lập tức phun ra từ vai Phương Sâm Nham, do khí huyết mạnh mẽ, cột máu vọt cao gần 2 mét. Nhưng Phương Sâm Nham không nói một lời, hai tay vòng từ trái sang phải rồi siết mạnh, tóm lấy cổ một tay súng trước mặt. Hai mắt của tay súng này lập tức lồi ra, hai chân giãy giụa liên tục nhưng không hề ảnh hưởng đến Phương Sâm Nham. Sau đó, Phương Sâm Nham khuỵu chân, dùng sức mạnh thực hiện một động tác quật qua vai đầy uy lực. Tay súng này lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, bị ném bổng lên không trung. Chính là Phương Sâm Nham đã tung ra thành công một chiêu ném chiến thuật. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã da đen và Tư đồng thời tập hỏa vào gã trên không. Hắn đã dùng một lọ thuốc vinh dự trong trận chiến trước đó, lúc này dù đã lùi về phía sau khi truy đuổi, vẫn bị Phương Sâm Nham lôi ra. Những đòn tấn công hủy diệt mạnh mẽ liên tiếp chút xuống, xuyên thủng khắp người hắn một cách tàn nhẫn, và hắn cũng không còn đủ HP để chống đỡ nữa. Gã này cứ thế bị nổ tan xác, phanh thây một cách thảm khốc giữa không trung. Máu thịt văng tung tóe. Cùng lúc đó, tiếng cười điên dại của Ma Vương Xịt vang vọng khắp không gian. Một luồng khí đen từ cái xác nổ tung trên không bay vào người Tư, bù lại hơn một nửa tinh thần lực mà cô đã tiêu hao trước đó. Sau khi bị nhóm Phương Sâm Nham phản công một trận, cục diện của đám truy binh trở nên hỗn loạn, ai nấy đều lo cho tính mạng của mình. Đám kẻ địch trước mặt này quá biến thái, nếu đá ngầm cầm khiên cũng là một mở tờ, vậy thì đội này có cấu trúc hai mở tờ ạ. Thêm vào đó, hai ba khế ước giả tham gia bảo vệ xạ dạ cổ nọ cũng đã hoàn hồn, họ cũng không muốn bị giảm thuộc tính cơ bản một cách vô ích, nên từ xa bắn lén hoặc dùng phép thuật tập kích. Đương nhiên, còn có thứ dịch bệnh độc địa, kỳ quái và liên tục tái phát kia. Vì vậy, bốn người Phương Sâm Nham đã thành công nhảy lên một chiếc xe hơi đi ngang qua, thoát khỏi sự truy đuổi. Tiếp theo, họ chỉ cần lo đối phó với sự truy sát của kẻ hủy diệt. Thật ra, đánh đến lúc này, Phương Sâm Nham cũng đã dốc toàn lực. Không chỉ quang huy trị dũ đã dùng, ngay cả lọ thuốc vinh dự miễn phí cũng uống hết, gần như đã cạn đạn hết lương. Nhưng vừa lên xe, Phương Sâm Nham còn chưa kịp băng bó vết thương đã lập tức nói bằng giọng khàn khàn, "Chúng ta chắc chắn đã bị theo dõi. Ở thế giới trước, tôi từng chiến đấu với một gã tên là Vận Mệnh, cảm giác cách chiến đấu của kẻ chủ mưu trong thế giới này giống hệt hắn." Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, Tư không khỏi kinh ngạc, anh lại có thể giết được Vận Mệnh. Phương Sâm Nham cười nói, "Thiên phép lưới titan của cô chính là cướp được từ hắn đấy." Tư không thể tin nổi, làm sao anh giết được hắn? Phương Sâm Nham giơ một ngón tay lên, hỏi hay lắm. Sở dĩ tôi có thể tiêu diệt Vận Mệnh là vì khi hắn muốn thi triển phép thuật, có một điều kiện tiên quyết, đó là phải nhìn thấy tôi. Nắm được điểm mấu chốt này, cuối cùng tôi đã giết được hắn. Năng lực của kẻ chủ mưu này có lẽ cũng tương tự Vận Mệnh. Vì vậy, việc đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là thoát khỏi sự giám sát của gã đó. Đã ngầm những mày, hắn giám sát chúng ta bằng cách nào? Phương Sâm Nham nghiến răng nín thở, gắp một mảnh đạn ra khỏi cánh tay, rồi hít một hơi lạnh nói, nếu tôi là gã đó, vào thế giới này lâu như vậy, tôi sẽ dùng vệ tinh để theo dõi hành động của chúng ta. Đừng coi thường công nghệ của năm 1987. Dù phán đoán của tôi có đúng hay không, cứ chặn tín hiệu trước đã. Chương 11, bắt cóc này, không gian, tôi dùng thân phận chúng ta để xin che chắn điện tử, tránh cho các khế ước giả khác lợi dụng công nghệ của người bản địa để lấy thông tin của tôi. Phương Sâm Nham lớn tiếng gọi. Ở thế giới công viên kỳ dù dạ, Phương Sâm Nham đã từng chịu thiệt thòi như vậy, bị người ta dùng vệ tinh giám sát rõ một, nên bây giờ xin che chắn có thể nói là quen tay hay việc. Hú hồ, hắn bây giờ đã là chúng ta, các quy trình vừa quen thuộc lại càng đơn giản hơn. Vì vậy, sau khi trả 3 điểm công văn, tất cả mọi người trong đội của Phương Sâm Nham đều nhận được lá chắn. Tất nhiên, lá chắn này có giới hạn, thứ nhất, nó chỉ có hiệu lực với những khế ước giả có quân hàm thấp hơn hắn, thứ hai, nếu các khế ước giả khác tự chế tạo và phóng vệ tinh lên, lớp nhiễu của Phương Sâm Nham sẽ vô hiệu. Thứ này chỉ có tác dụng với công nghệ của người bản địa. Sau khi giải quyết mối đe dọa này, Tư cũng cẩn thận hơn, cô lật tay rút ra con dao găm cong vuốt màu bạc. Từ mũi dao sắc bén, những sợi tơ mỏng như xúc tu sứa trôi nổi ra, chúng lững lờ lan ra xung quanh, dò xét một cách cẩn thận. Bởi vì cô biết, một số loại hắc ma pháp cũng có thể dùng quả cầu pha lê để giám sát hành động của người khác mọi lúc mọi nơi. Kết quả chứng minh sự cẩn thận của Tư không phải là thừa. Sau khi dứt khoát dò xét một lượt, cô lại lắc đầu nói lớn, không có. Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Kết quả là Tư vừa dứt lời, 10 ngón tay thon dài của cô đã cắm vào một chỗ trông như không có người bên cạnh. Chỉ thấy nơi đó ánh sáng lóe lên, dường như có dấu hiệu không gian bất ổn. Giây tiếp theo, mũi dao của Tư khẽ khều một cái, không ngờ lại lôi ra một con ma vật to bằng nắm tay từ bên trong. Gã này mọc tới 4 cái thai, toàn thân lồi lõm như da cóc, mang một màu tím đen, lưới thì đỏ như máu và rẹn, nhỏ xuống thứ dịch nhảy trong suốt không màu. Vừa bị tóm, nó lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, nhảy vọt lên đâm vào mũi dao của Tư, không ngờ lại là tự tìm cái chết. Nhân tiện còn làm ố hế lưỡi con dao găm cốt truyện màu bạc của Tư. Phụ. Sau khi chứng kiến tất cả, mọi người đều cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác gáp bức vô hình dường như cũng tan đi quá nửa. Cả nhóm lúc này đang ngồi trên xe, đông cảm thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng chim vỗ cánh phần phật. Mạc Can Sa lập tức nhìn ra, không ngờ lại là một con sơn ca bang cạn sạt bốn nhát người nhất đang chủ động mổ vào cửa kính xe. Thấy vậy, Phương Sâm Nham liền cho con chim bảo, tiện tay trải một tờ báo ra. Con sơn ca bắt đầu dùng mỏ mổ lên tờ báo, mỗi lần mổ là một chữ cái. Phương Sâm Nham liền ghi lại. Thông điệp cuối cùng được truyền đến là, tôi ổn, mọi việc đã xong xuôi. vừa nhìn là biết tin nhắn của Tam Tử. Phương Sâm Nham lúc này trầm ngâm nói, vậy thì chuyện thứ hai cũng có thể xác nhận. Kẻ chủ mưu đứng sau không thể đối phó với nhiều mục tiêu cùng lúc, hắn chỉ có thể tấn công một mục tiêu tại một thời điểm. Nếu không, lúc Tam Tử đi làm việc một mình chính là cơ hội tốt nhất để hắn ra tay. Nếu hắn có thể phân tâm, thì xử lý Tam Tử là cơ hội tốt nhất rồi. Lúc này, anh chàng da đen cuối cùng cũng thả lỏng, tự châm một điếu xì gà, hít một hơi thật sâu làn khói xanh nhạt vào phổi, rồi nhả ra một vòng khói. Thằng con này, ở thế giới trước đã đùa giỡn chúng ta trong lòng bàn tay, đến thế giới này vẫn còn âm hồn không tan. Phương Sâm Nham hừ lạnh, nếu hắn không biết điều, thế giới này sẽ là mộ chôn của hắn. Tiêu Thạch, cậu qua đây cầm giúp tôi người phụ nữ này, tôi băng bó vết thương một chút. Tiêu Thạch nhận lấy thi thể của xạ giả cô nọ, nghi hoặc hỏi, đầu lĩnh, tại sao anh lại coi trọng thi thể của người phụ nữ này như vậy? Có lẽ chúng ta cần bảo vệ cô ta, nhưng cô ta đã chết rồi mà. Phương Sâm Nham lấy ra vòng tay may mắn của cờ rít dẹp phịu nhúng vào máu, rồi tiếp tục cởi áo, để Tư dùng nguyên lực dẫn dắt cơ bắp, ép ra những viên đạn hoặc mảnh đạn găm bên trong, giúp vết thương mau lành hơn. Đối mặt với câu hỏi của Tiểu Thạch, Phương Sâm Nham híp mắt nói, nam nữ chính rõ ràng đã chết cả rồi, tại sao nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa thất bại? Tiểu Thạch nhất thời sững sờ, suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi không biết, lẽ nào có liên quan đến cái xác này? Phương Sâm Nham thản nhiên nói, tất nhiên, và tôi còn biết, nếu chúng ta không làm gì cả, nhiệm vụ sẽ được thông báo thất bại chậm nhất là trong một giờ nữa. Lúc này ngay cả Tư cũng ngạc nhiên hỏi, tại sao? Ngay lúc đang bàn luận, tên đội đã dò được tín hiệu của Tam Tử, cậu ta lớn tiếng nói, anh Nam, em xử lý xong gã đó rồi, mọi người qua đây tìm em đi. Phương Sâm Nham gật đầu, anh chàng da đen nhấn ga, thực hiện một cú dở dịp đẹp mắt rồi phóng thẳng đến vị trí của Tam Tử. Rất nhanh, một chiếc xe cứu thương mới toanh trông rất chuyên nghiệp đã đỗ bên đường, Tam Tử đang ở trong xe. Chết tiệt! Anh chàng da đen kinh ngạc đến rơi cả điếu xì gà. Được rồi, mặc dù tôi biết công nghệ của thế giới kẻ hủy diệt cao hơn thế giới thực của chúng ta một bậc, Skynet đã có ý thức vào ngày 29 tháng 8 năm 1997, khiến 3 tỷ người thiệt mạng trong ngày hôm đó, trong khi hệ thống mạng của thế giới thực vào năm 97 thì làm được gì chứ, nhưng cũng không đến mức có thể hồi sinh một người đã bị bẻ gãy cổ nửa tiếng đồng hồ chứ. Phương Sâm Nham gõ gõ vào thái dương, thở phào một hơi khoan khoái, nghiêm túc nói, cậu đã rơi vào một điểm mù trong tư duy rồi, a cờ à, nghĩ kỹ lại xem, nhân vật chính của cả thế giới kẻ hủy diệt là ai? Anh chàng da đen ngây người, lẩm bẩm, nhân vật chính của thế giới kẻ hủy diệt là ai? Lúc này, Tam Tử đã dẫn một người đàn ông trung niên với sắc mặt cực kỳ khó coi bước xuống xe, đến trước cửa xe của họ. Người đàn ông này tuy trông không bị trói buộc, đánh đập hay đe dọa gì, nhưng cử chỉ của ông ta lại ngoan ngoãn đến mức trông như một con rối. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên động mạch cổ tay của ông ta có một con nhện không mấy bắt mắt đang bò. Thứ này không phải loại nhà từ thiện cắn một phát là tạo ra một anh hùng nước Mỹ, mà là một con nhện độc châu Mỹ có tên là Vũ Công ăn chim than bùn, chất xỉ ạ nhĩ đờ mà nó tiết ra có thể giết chết một người trong vòng 1 phút 14 giây. Số liệu này chính xác như vậy là vì lúc Tam Tử đi mời vị trung nhân này, để tăng thêm sức thuyết phục, cậu đã cho con nhện cắn một nhân viên bảo vệ dám nói lời khó nghe ngay trước mặt ông ta. Kỷ lục của người bảo vệ đó là 1 phút 14 giây. Sau đó Tam Tử hỏi vị trung nhân này, xác nhận ông ta không có ý định phá kỷ lục đó, rồi chẳng tốn mấy sức lực đã đưa ông ta đến đây. Phương Sâm Nham cũng bước ra, nhún vai với người đàn ông trung niên và nói, thật tiếc phải gặp ông trong hoàn cảnh này, giáo sư Lạc ở, tôi biết ông là một nhân vật kiệt xuất đã từng đoạt giải Nobel, được xem là chuyên gia di truyền học hàng đầu nước Mỹ, thậm chí còn có uy tín rất cao trên thế giới, ít nhất thì trong danh bạ điện thoại viết như vậy. Bây giờ, chúng tôi mời ông đến đây chỉ mong nhận được sự giúp đỡ nhỏ của ông. Đối với ông, việc này chỉ là lặp lại một chuyện đã làm vô số lần mà thôi. Cơ mặt của giáo sư ở co giật, ông cố gắng giữ bình tĩnh nói, thưa các vị nghĩ trạng thái hiện tại của tôi có thích hợp để làm bất kỳ thí nghiệm nào không? Mỗi thí nghiệm tôi làm đều cần tính toán và cân đo cực kỳ chính xác. Tam Tử mỉm cười, điều khiển con nện độc tên Vũ Công ăn chim than bùn bò vào góc tường bên cạnh rồi thả nó đi. Phương Sâm Nham lúc này mỉm cười nói với giáo sư ở đang sợ hãi xoa tay, ông thấy đấy, tôi rất có thành ý phải không? Tôi xin nhắc lại, việc tôi cần ông làm có thể rất phức tạp đối với chúng tôi, nhưng với ông thì lại đơn giản như ăn cơm uống nước, có lẽ 20 năm trước ông đã làm việc này thành thạo rồi. Sau khi xong việc, tôi sẽ tặng một khoản thù lao hậu hĩnh, coi như là phí tổn thất tinh thần và phí điều trị. Phương Sâm Nham nói đến đây, Tam Tử đã dứt khoát ném qua một viên kim cương ít nhất 3 cả giác. Đáng chú ý là trên đó vẫn còn nhãn mác và bảng giá của tiệm vàng ít ít ít, vừa nhìn là biết hàng không chính chủ. Giáo sư ở đang nghĩ cách từ chối thì Phương Sâm Nham thản nhiên nói, đây là tiền đặt cọc, thưa ngài. Sau khi thành công, Tam Tử lôi ra một chiếc túi sách cỡ hộp dày, lắc lắc một cái, bên trong vang lên tiếng leng keng. Phương Sâm Nham mỉm cười gật đầu, ông có thể mang cái hộp này đi. Dĩ nhiên, nếu thất bại, tôi cũng không thể không gây cho ông một chút áp lực. Vì Tam Tử vừa để lộ của cải, mà nơi này lại là khu vực trị an hỗn loạn, đã có mấy kẻ mắt lóe hung quang, tay đặt sau lưng, từ từ tiến lại gần, phía xa còn có kẻ lén lút nhìn nó, rõ ràng là muốn giết người cướp của, có lẽ còn cướp sắc nữa, chỉ nhắm vào Tư. Lúc này anh chàng da đen tiện tay tóm lấy một tên. Hắn cũng chẳng phải tay vừa, trực tiếp nhét nòng súng á cờ vào miệng tên đó rồi bóc cò. Cơ mặt giáo sư ở co giật, ông ta biết hôm nay mình đã gặp phải một đám liều mạng. Ông ta nghiến răng nói, các người muốn tôi giúp cũng được, nhưng ít nhất phải cho tôi biết làm gì. Phương Sâm Nham bảo Tiểu Thạch khiêng thi thể của xạ dạ cổ nọ ra, nghiêm túc nói, cô ấy mới chết chưa đầy nửa tiếng. Giáo sư ở bước tới kiểm tra một lượt, vẻ mặt nặng nề gật đầu. Phương Sâm Nham tiến lên, ghé vào tai ông ta nói, việc tôi cần ông làm là. Giáo sư ở nghe xong lời Phương Sâm Nham, sắc mặt bỗng trở nên nhẹ nhõm, cuối cùng có chút kinh ngạc hỏi, chỉ có vậy thôi sao? Phương Sâm Nham gật đầu, đúng vậy, chỉ có vậy thôi. Nhưng tôi muốn ông đảm bảo thành công 100. Chương 12, nguyên nhân thật sự. Giáo sư giờ ép nghiến răng nói, được, nhưng cậu cũng phải đáp ứng mấy điều kiện của tôi. Nếu yêu cầu thành công 100 thì với trang thiết bị sơ sài trên xe cứu thương chắc chắn không thể làm được, phải đến bệnh viện tư nhân Ilya ngay lập tức. Phương Sâm Nham có chút do dự liếc nhìn thi thể của xạ dạ cô nọ, có thể kéo dài lâu như vậy không? Giáo sư giờ ép cuối cùng cũng kéo được chủ đề về lĩnh vực mình sở trường, ông mỉm cười thong thả, không vấn đề gì, những gì viết trong sách và thực tế luôn có chút khác biệt. Ông bước tới, kiểm tra thi thể trong lòng đáng ngẩm, đôi mày càng lúc càng giãn ra, nghiêm túc nói, thông thường, 5 phút sau khi con người tử vong là một giai đoạn, đánh dấu sự chết não và suy kiệt của các cơ quan lớn, 3 giờ lại là một giai đoạn khác. Trong vòng 3 giờ, ngoài não, tim và các cơ quan tiêu hóa, môi trường bên trong cơ thể cũng không thay đổi quá lớn. Ít nhất, cơ bắp vẫn mềm, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống khoảng 30 độ, nhiều phản ứng yếm khí vẫn tiếp tục, và một số tế bào đặc biệt vẫn có thể duy trì sức sống. Xin lưu ý, đây là đối với những bệnh nhân cao tuổi suy kiệt vì bệnh tật lâu ngày. Thực tế, đối với những người khỏe mạnh trước khi chết, khoảng thời gian này thậm chí có thể kéo dài đến 4 giờ, ví dụ như thi thể mà các cậu mang đến đây. Ok. Phương Sâm Nham dứt khoát nói, nếu giáo sư đã tự tin như vậy thì chúng tôi cũng không có lý do gì để không ủng hộ. Cả nhóm nhanh chóng nhảy lên xe cứu thương, bật đèn báo hiệu và lao về phía bệnh viện tư nhân Ilya. Lúc này, Phương Sâm Nham nhìn sang gã da đen, vậy, bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra sao? Gã da đen nhún vai, chưa. Phương Sâm Nham mỉm cười, cậu nói cho tôi biết trước, nhân vật chính của thế giới tờ mì nạ tỏ là ai? Gã da đen đáp, dĩ nhiên là hai người vừa chết rồi. Phương Sâm Nham khẽ lắc đầu, sai. Nhân vật chính số 1 thực sự trong thế giới tờ mì nạ tỏ chính là John, lãnh đạo quân kháng chiến của trái đất trong tương lai. Nhân vật chính thứ 2 là Sở Cải Nẹt. Mọi câu chuyện đều được xây dựng xoay quanh họ. Nhưng John ở tương lai, Sở Cải Nẹt cũng ở tương lai, hai người họ không liên quan gì đến chúng ta hiện tại cả. Gã da đen không nhịn được nói, chẳng lẽ lại xuyên qua đường hầm thời gian? Phương Sâm Nham mỉm cười, sai rồi, John đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Câu nói này của Phương Sâm Nham vừa thốt ra, sắc mặt của Tư và Tam Tử lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, cảm giác như có thứ gì đó vừa bị chọc thủng. Họ đồng thời lộ vẻ mặt không thể tin nổi, sao có thể? Chẳng lẽ Phương Sâm Nham chậm rãi nói, trong cốt truyện gốc, xạ dạ cổ nọ là một phụ nữ độc thân, cho đến khi gặp được chiến binh dị giờ được cử đến từ tương lai mới rung động. Có lẽ vì sợ hãi, có lẽ vì tình yêu, có lẽ vì muốn giải tỏa, hai người họ đã nảy sinh quan hệ nồng cháy trong quá trình bị truy sát, và rồi có John. Theo một số tài liệu tôi có được, trước khi chúng ta tiến vào thế giới này, xạ dạ cổ nọ và dị giờ đã ở bên nhau hơn 48 giờ. Nói đến đây, trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia sáng dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, vậy thì họ có rất nhiều cơ hội để đồng cảm, vung đắp tình cảm rồi làm tình. Theo như cốt truyện, xác suất thụ thai lần này là 100, nếu không thì toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến sẽ bị gián đoạn. Vậy thì bây giờ các cậu hẳn đã hiểu ý tôi khi nói John đang ở ngay bên cạnh chúng ta rồi chứ? Lãnh đạo quân kháng chiến của nhân loại trong tương lai, ngài John, lúc này vẫn đang tồn tại dưới dạng một phôi thai, nằm trong ống dẫn chứng của người mẹ và ở cùng chúng ta. Xạ dạ cô nọ đã chết, nhưng phôi thai vẫn còn sống. Chính vì sự tồn tại của phôi thai này mà nhiệm vụ chính tuyến của chúng ta vẫn còn một tia hy vọng. Bởi vì chỉ cần nhân vật chính John không chết, thì dù thế nào cốt truyện cũng sẽ không xảy ra thay đổi quá lớn. Nói ra thì, vận may của chúng ta cũng thật tốt. Dù chỉ cần một viên đạn xuyên qua bụng xạ dạ cô nọ, dù không chúng trực tiếp tử cung hay ống dẫn chứng, sự ô nhiễm sinh lý mạnh mẽ phát sinh cũng sẽ đè bẹp xác suất hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta xuống không. Nhưng từ phôi thai đến khi thành một đứa trẻ còn cả một chặng đường dài mà. Gã da đen không nhịn được nói. Phương Sâm Nham mỉm cười, đây chính là lý do nhà di truyền học vĩ đại, giáo sư Z, ở bên cạnh chúng ta. Uy tín của ông ấy trong lĩnh vực này là không thể nghi ngờ. Vừa rồi ông ấy đã nói cho chúng ta biết, sau khi con người chết, các cơ quan sẽ chết trong vòng 5 phút, nhưng thời gian bảo quản của phôi thai trong ống dẫn chứng có thể lên đến khoảng 4 giờ. Vì giáo sư Z nói những lời này sau khi chúng ta dùng súng bắn nát đầu một gã, nên tôi cho rằng độ tin cậy rất cao, không ai lại đem mạng sống của mình ra đùa giỡn. Ồ, tôi quên giới thiệu một thân phận khác của giáo sư Z, trên trang vàng của danh bạ điện thoại ghi rất rõ, viện trưởng trung tâm vô sinh và hiếm muộn Sato, đến nay ông ấy đã thực hiện hơn 1000 ca phẫu thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Cái gọi là kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm không phải là để em bé lớn lên trong ống nghiệm, mà là để tinh trùng và trứng kết hợp thành phôi thai trong ống nghiệm, sau đó đưa nó, sinh mệnh nhỏ bé mới được thụ tinh bên ngoài cơ thể, trở lại tử cung của người phụ nữ, kỹ thuật cấy ghép phôi thai để nó phát triển trưởng thành trong khoang tử cung, giống như một phụ nữ mang thai bình thường, mang thai đủ tháng và sinh con một cách bình thường. Phương pháp này đối với nhiều cặp vợ chồng có tinh trùng yếu hoặc ống dẫn chứng dị dạng hoàn toàn là một phúc âm lớn, số người được sinh ra trên toàn cầu nhờ kỹ thuật này đã lên tới 4 triệu người. Việc mà Phương Sâm Nham muốn giáo sư Z làm lúc này thực ra vô cùng đơn giản. Hút phôi thai quý giá đó ra khỏi ống dẫn chứng của xạ dạ cổ nó đã chết, một phụ nữ mỗi tháng chỉ dụng một quả trứng, thứ này không khó tìm, sau đó xử lý và nuôi cấy nó, rồi đưa vào tử cung của một người phụ nữ khỏe mạnh khác. Như vậy, vị cứu tinh của tương lai vẫn sẽ ra đời, dĩ nhiên, chỉ là thân phận người mẹ đã thay đổi. Kỹ thuật được gọi là cấy ghép phôi thai này, giáo sư Z thực sự đã có thể hoàn thành một cách thuận lợi từ 20 năm trước, vì vậy điều duy nhất ông cần lo lắng bây giờ không phải là phẫu thuật thất bại, mà là đám người Phương Sâm Nham nói không giữ lời bọn chúng quá mạnh. Người nói không ai khác, chính là ổ gần, kẻ đã gia nhập phe tờ mì nạ tỏ một cách khó hiểu. Trong cuộc truy đuổi, ban đầu ổ gần cũng bám giết không tha. Hắn cảm thấy từ khi bước vào thế giới này, mình đã rơi vào một vòng xoáy kỳ lạ. Lúc này, khó khăn lắm mới tiêu diệt được hai nhân vật mục tiêu, có cơ hội thoát ra, ai ngờ giữa đường lại có một đám người nhảy ra cướp mất xạ dạ của nó. Bọn họ đều cho rằng xạ dạ cổ nọ vẫn còn một tia hy vọng sống hoặc là giả chết, làm sao có thể không tức giận mà đuổi theo. Nhưng tiếp theo, ô gần thực sự bị giết đến kinh hồn bạt vía. Bất kể là gã mở tờ đột phá xong thuộc tính, hay nữ pháp sư đeo mặt nạ cực mạnh, hoặc gã da đen sách khẩu A cờ vàng, tất cả đều như những ngọn núi lớn chắn trước mặt ô gần, chưa kể đến đội hình song mở tờ bá đạo xuất hiện sau đó. Điều này trực tiếp dẫn đến việc dù quân truy kích đông hơn gấp đôi, cũng chỉ có thể hỗn loạn thành một đám, bị tàn sát thảm hại. Ô gần gần như có thể khẳng định, trước đội ngũ cực kỳ mạnh mẽ này, cho dù là tờ mì nạ tỏ 800 tấn công chính diện, cũng chỉ có thể bất lực kêu gào, thảm bại bị giết. Đám người này đã chọn nhiệm vụ bảo vệ và đứng về phe đối địch, tình cảnh của phe hắn lập tức trở nên vô cùng khó khăn. Tiếng súng lại vang lên ở phía không xa, giữa một loạt bụi đất bốc lên, một con tờ mì nạ tỏ 800 lướt qua bên cạnh ổ gần, lạnh lùng và im lặng chạy về phía trước, mục tiêu nhắm thẳng vào bóng lưng của một khế ước giả đang hoảng loạn bỏ chạy cách đó hơn 50 mét. Lợi ích duy nhất khi chọn phe tờ mì nạ tỏ là chỉ cần không đến gần tờ mì nạ tỏ trong phạm vi 10 mét, sẽ không bị tấn công chủ động. Ổ gần nheo mắt lại, hắn đã chuẩn bị cho khả năng nhiệm vụ thất bại, vậy thì phải gỡ gạc lại tổn thất từ những kẻ địch khác, vì vậy hắn cũng lập tức dồn sức đuổi theo. Khế ước giả bị truy đuổi đột nhiên quay người nổ súng. Một phần những viên đạn bắn tới từ phía không xa đã trượt, găm vào bức tường bên cạnh, phần còn lại bắn vào người tờ mì nạ tỏ 800, chỉ làm quần áo tung bay chứ không thể gây ra quá nhiều trở ngại cho nó. Nhưng những viên đạn chỉ là đòn gió, khế ước giả đó đột nhiên há miệng, một quả lựu đạn điện từ cỡ quả cam trượt ra, hắn đá một ước, nó liền bay thẳng về phía tờ mì nạ tỏ. Giữa tiếng nhiều song chói tai, dù là tờ mì nạ tỏ mạnh mẽ cũng lập tức rơi vào trạng thái bị nhiễu. Thấy khế ước giả đó sắp trốn thoát thành công, ngay lúc này, một bóng người đột nhiên lóe lên từ bên cạnh cây cột phía bên trái ổ gần. Người này ăn mặc theo phong cách hiệp đi, để kiểu đầu mùa hát, nhưng giữa các kẽ ngón tay lại kẹp một lá áp bích. Hắn bung tay một cách nhẹ nhàng, liền thấy một luồng sáng bay ra. Chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt chói tai vang lên trong tai mọi người, giống như tiếng cưa máy đang cưỡng ép cưa đứt thép. Lá bài bay lượn trên không trung, phía sau còn kéo theo những đốm sáng mờ ảo. Tấm thép trên bề mặt chiếc ô tô bị nó lướt qua liền nứt toát, cong bên, bắn ra tia lửa chói mắt. Ngay sau đó, tiếng súng đang vang lên không ngớt liền im bặt, thay vào đó là một tiếng hét thảm thiết đến cực điểm. Một cánh tay vẫn còn nắm chặt khẩu súng bay vút lên theo đường họa dạ tổn, rơi bịch một tiếng xuống đất. Chương 13, tìm mẹ mới cho John lá bài bổ kẹ trông có vẻ bình thường này lại ẩn chứa một sức mạnh không gì cả nổi. Nó dứt khoát xuyên qua, gây trọng thương cho khế ước giả chuyên về mảng bảo vệ kia. Phe mình tung chiêu bất ngờ làm bị thương một người của đối phương, đáng lẽ hẹn phải thở phào nhẹ nhõm mới phải, nhưng ngược lại, chân mày của anh ta càng nhíu chặt hơn. Bởi vì gã thanh niên hiệp tỷ đó tên là Thompson, trước khi vào không gian mạo hiểm, hắn là một người chia bài ở Las Vegas, và năng lực thiên phú của hắn chính là tuyệt kỹ phi bài này. Nhưng uy lực càng lớn thì tiêu hao cũng càng nhiều. Mỗi lần trải qua một thế giới, Thompson cũng chỉ có thể ném ra tối đa 5 lần lá bài sắc lẹm như vậy. Đây là át chủ bài và cũng là con bài tẩy để chạy trốn của hắn. Nhìn sát mặt hắn tái nhợt lúc này, rõ ràng đã không còn sức để ra chiêu nữa rồi. Gã này lại dùng hết tuyệt chiêu của mình vào lúc này, chẳng phải đã cho thấy hắn mất hết niềm tin vào cuộc phiêu lưu sắp tới, nên bây giờ có cơ hội vơ vét lợi ích thì phải nắm chặt lấy hay sao? Ngay lúc hắn nhìn Thompson mặt mày trắng bệch kết liễu kẻ địch, vừa kiểm kê chiến lợi phẩm vừa nhếch miệng cười, anh ta bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời không nói ra được. Đột nhiên, người máy T-800 cường tráng kia đứng bật dậy. Vừa rồi nó chỉ trúng một quả lựu đạn điện tử, theo lý thì sẽ không bị tổn thương gì lớn, chỉ là chương trình bên trong bị nhiễu loạn một chút mà thôi. Thế nhưng, hai mắt của T-800 đột nhiên nổ tung, bắn ra một luồng điện quang màu xanh trắng dài 3-4 mét. Ngay sau đó, các khớp nối trên toàn thân nó cũng bắt đầu tóe ra tia lửa điện rồi tăng ấm. Tiếp theo, tất cả các bộ phận trên người nó dường như mất đi sự điều khiển, ầm ầm sụp đổ, loảng xoảng vỡ thành một đống sắt vụn. Không chỉ vậy, trên đống sắt vụn còn có ngọn lửa hừng hực bốc cháy, tỏa ra một lượng lớn khói đen. Làn khói đen đó lại đan xen uốn lượn trên không trung, tạo thành từng con chữ. Cách truyền tin này chính là phương thức mà không gian dùng để bố trí nhiệm vụ khi họ tiến vào thế giới lần này. Thời những con cừu lạc lối, ta sẽ dẫn đường cho các ngươi đến con đường thành công. Lúc này, nhóm của Phèn Sen Ni Ản đã đến bệnh viện tư nhân Ilya. Đối với họ, dù nơi đây là cạm bẫy thì cũng chẳng có gì phải sợ, huống hồ giáo sư đặt trông không giống một người chính nghĩa lẫm liệt cho lắm. Phải thừa nhận rằng, hành động trước đó của Phèn Sen Ni Ản đã nâng cao sĩ khí của đội Vương Bài lên rất nhiều. Kẻ địch đã giăng ra một thế cục tất sát tất bại không thể tưởng tượng nổi, vậy mà Phèn Sen Ni Ản vẫn cứng rắn tìm ra được một tia hy vọng từ những chi tiết nhỏ, rồi quyết lại nó, cuối cùng thành công mở ra một con đường sống. Mặc dù lúc này nhiệm vụ chính của đội Vương Bài gần như đã đến bờ vực thất bại, nam nữ chính đều bị giết, ước chừng dù có hoàn thành nhiệm vụ thì đánh giá cũng chắc chắn là thấp nhất. Nhưng đối với tất cả thành viên đội Vương Bài, họ chỉ cầu không bị trừ thêm thuộc tính là tốt rồi, còn phần thưởng gì đó đều là mây bay hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc này, Phèn Sen Ni Ản lại có một nhận thức mới về vai trò của Tam Tử. Vai trò triệu hoán sư của cậu ta chỉ là một phương diện. Sau khi được hỗ trợ trang bị đủ mạnh, kết hợp với thiên phú của mình, Tam Tử thực chất đã hoàn toàn phá vỡ những ràng buộc của một triệu hoán sư bình thường. Cách chiến đấu của triệu hoán sư thông thường là triệu hồi sinh vật từ một nơi an toàn không bị ảnh hưởng, thuần hóa chúng, sau đó triệu hồi ra tấn công khi gặp nguy hiểm. Bởi vì nếu quá trình triệu hồi bị gián đoạn thì sẽ rất phiền phức. Nhưng Tam Tử lại có thể làm được việc triệu hồi và sử dụng ngay lập tức rất nhiều sinh vật sau khi gặp chúng. Chiến thuật như vậy không nghi ngờ gì là vô cùng linh hoạt. Tấn công tuy là phương tiện chính để giành chiến thắng, nhưng cũng không thể bỏ qua vai trò của các phương tiện khác, ví dụ như con chim sơn ca đến báo tin trước đó, hay con nhện độc dùng để uy hiếp giáo sư, đều là những minh chứng điển hình. Trước khi vào bệnh viện tư nhân Ý Lý ạ, Tam Tử thậm chí còn triệu hồi vài con chuột để chúng tản ra do thám thông tin, tránh bị lừa. Thủ đoạn như vậy đã không còn là của một triệu hoán sư nữa, mà gần như tương tự với một giờ ỷ nắm giữ đạo của tự nhiên. Lúc Tam Tử mới vào đội, dù người khác không nói ra nhưng trong lòng ít nhiều đều có suy nghĩ rằng cậu ta chỉ bám đuổi. Nhưng bây giờ xem ra, Tam Tử lại giống như một lọ dầu cù là, có thể sử dụng hiệu quả các sinh vật triệu hồi để bù đắp những thiếu sót trong đội. Vì vậy, dù chỉ ở cùng nhau vài giờ ngắn ngủi, ngay cả người khó tính nhất như dì cũng đã thầm công nhận Tam Tử là một đồng đội khế ước giả. Ngoài ra, trước đó dì đã giết hai khế ước giả của đối phương và rút được trang bị của họ. Ngoài điểm công hơn được thưởng, hai gã này cũng không phải nhân vật gì ghê gớm, chỉ rút được một món trang bị màu xanh đậm và một món màu đen, đều không có tác dụng gì lớn. Kết quả là đành làm lợi cho phèn sen mỹ ạn, dùng để nạp vào lò luyện trong găng tay cơ giới năng lượng cấp hành tinh, lò luyện điểm sôi kim loại. Đôi găng tay này vốn đã tụt xuống vạch cảnh báo màu đỏ về năng lượng, phèn sen mỹ ạn, thậm chí cả đội vương bài lúc này đều nghèo rất mồng tơi, lấy đâu ra tiền để nạp năng lượng. Bây giờ phân giải hai món trang bị cũng coi như giải quyết được nhu cầu cấp bách, cuối cùng đã tăng mức năng lượng lên khoảng 70. Đương nhiên, mọi người cũng nhận được một danh hiệu, kẻ thù của máy móc. Danh hiệu này tuy khá vô dụng, nhưng lại rất hữu ích khi dùng để dung hợp danh hiệu. Quan hệ giữa bệnh viện tư nhân Ilya và giáo sư Luật có vẻ rất tốt, hai bên đều rất quen thuộc nhau. Phèn Sen Nhi An vẫn luôn đứng bên cạnh, mặc áo bờ lọc trắng, im lặng giám sát toàn bộ quá trình mà không bị ai nghi ngờ. Giáo sư Luật đã thực hiện việc lấy trứng từ cơ thể phụ nữ không biết bao nhiêu lần, huống chi là lấy từ một thi thể, lại càng không cần thuốc mê, không cần quan tâm đến cảm nhận của bệnh nhân, tiết kiệm được rất nhiều công đoạn. Ông ta thuần thục lấy trứng ra, ngâm vào dung dịch dinh dưỡng cao cấp nhất, sau đó quan sát dưới kính hiển vi một lúc rồi mỉm cười. Đây là một phôi thai đã thụ tinh rất khỏe mạnh, rất cường tráng. Có vẻ như cái chết của người mẹ cho đến lúc này vẫn chưa gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến nó. Phèn Sen Nhi An cũng ghé mắt vào kính hiển vi xem thử. Anh biết, tinh trùng là tế bào nhỏ nhất của cơ thể người, nam giới một lần có thể xuất ra hàng trăm triệu tinh trùng, còn trứng là tế bào lớn nhất và là duy nhất, gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nên không tốn nhiều công sức cũng có thể dùng kính hiển vi độ phóng đại thấp để nhận ra phôi thai đã thụ tinh một cách rõ ràng. Tiếp theo còn quy trình nào nữa? Phèn Sen Nhi An hỏi giáo sư Luật. Giáo sư Luật do dự một chút rồi nói một cách nghiêm túc, chúng tôi sẽ theo dõi em bé này, tiêm một phần dinh dưỡng để nó phát triển khỏe mạnh hơn, sau đó cho nó từ 1 đến 3 tuần để phát triển, cuối cùng chọn một phụ nữ khỏe mạnh làm người mang thai hộ và cấy nó vào tử cung. Phèn Sen Nhi An quả quyết nói, không có nhiều thời gian như vậy đâu. Tôi có đủ niềm tin vào sự mạnh mẽ và may mắn của phôi thai này. Bây giờ, tôi muốn được quan sát một ca phẫu thuật cấy ghép phôi, nghe nói đó chỉ là một ca phẫu thuật rất đơn giản. Độ khó có thể so sánh với phẫu thuật cắt bao quy đầu của nam giới. Giáo sư Luật lưỡng lự một lúc rồi đáp, nếu đã làm tốt mọi công tác điều tra từ trước, thì về mặt lý thuyết, đúng là vậy. Tốt, vậy xin hãy sắp xếp đi. Tôi muốn quan sát ca phẫu thuật cấy ghép phôi gần nhất. Hình như giáo sư Luật có nói, ở đây mỗi ngày đều có hơn chục bệnh nhân đến khám và thực hiện phẫu thuật. Phèn Sen Nhi An đương nhiên sẽ không giao phó mọi thứ cho nhân vật trong cốt truyện, đó là một hành động vô cùng nguy hiểm. Anh không quên rằng, một lượng lớn kẻ hủy diệt và khế ước giả được trang bị tận răng đều rất hứng thú với việc bóp nát phôi thai này. Vì vậy, một giờ sau, anh nhận được một cái chai, một ống tiêm, một khẩu súng tiêm và một cuốn sách. Cái chai chứa dung dịch dinh dưỡng mới nhất, có thể cung cấp đủ dưỡng chất cho phôi thai bên trong, đảm bảo nó có thể nhận được dinh dưỡng phù hợp như đang ở trong ống dẫn trứng. Một chai dung dịch này có thể đảm bảo phôi thai phát triển khỏe mạnh trong 7 ngày. Ống tiêm có thể hút 100 cờ cờ dung dịch dinh dưỡng và phôi thai vào trong mà không gây tổn hại, sau đó lắp vào súng tiêm. Đầu kim của khẩu súng tiêm này có chiều dài được tính toán chính xác, có thể dễ dàng xuyên qua da, cơ bụng, thành ngoài tử cung của phụ nữ, sao cho đầu kim vừa vặn đi vào bên trong tử cung. Sau đó, phèn sen nhỉ án bắc cỏ, chất lỏng và phôi thai trong ống tiêm sẽ được phun ra không sót một giọt. Còn cuốn sách kia có tên là Toàn tập phẫu thuật cấy ghép phôi. Sau khi làm xong tất cả những việc này, giáo sư Luật phát hiện nhóm người bí ẩn và hung ác này không hề nuốt lời. Ông ta đã nhận được số kim cương đã hứa và sống sót. Chỉ có điều, 6 giờ sau khi nhóm Phèn Sen Nhi An rời đi, một người đã tìm đến giáo sư Luật, và rồi, dù giáo sư đã rất hợp tác, ông ta vẫn bị giết chết. Bởi vì kẻ đến tra hỏi thà rằng giáo sư nói dối vì hắn biết, nếu giáo sư Luật không nói dối, thì việc ngăn cản Phèn Sen Nhi An đã trở nên vô cùng khó khăn, trừ khi giết sạch toàn bộ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở Los Angeles. Lúc này John đang là một phôi thai, còn nam nữ chính đều đã chết tại trận, nên hành vi cử kẻ hủy diệt từ các mốc thời gian của Thiên Vong cũng tạm thời kết thúc. Phèn Sen Nhi An bây giờ đã mang theo một chiếc cặp tài liệu dày cộp và ngồi cùng tất cả thành viên đội vương bài. Họ đang ngồi trong một cửa hàng McDonald's, ngấu nghiến ăn hamburger và uống coca. Chương 14, chờ đợi cũng là một loại tấn công về việc lựa chọn mẹ cho John, chúng ta phải hết sức thận trọng. Đặc biệt cần lưu ý, sau khi phát hiện mình đột nhiên mang thai, việc đầu tiên mà bà mẹ bất đắc dĩ này phải làm là mắt đẫm lệ vui mừng, rồi quỳ rạp trên giường để hết lòng cảm tạ Chúa. Chứ tuyệt đối không phải là mất kiểm soát cảm xúc, gọi ngay cho bác sĩ hỏi cách phá thai và chi phí bao nhiêu. Còn những việc khác, cứ giao cho cái không gian chết tiệt đó, nó chắc chắn sẽ sắp xếp tốt hơn chúng ta. Phương Sâm Nham nuốt một miếng hamburger đùi gà nướng, nói giọng không rõ. Đầu lĩnh, đây là một công trình lớn đấy. A cờ lẩm bẩm. Phương Sâm Nham uống hết nửa ly coca, thở phào một hơi khoan khoái, rồi giơ chiếc cặp tài liệu trên tay lên. Tôi đồng ý với cậu, A cờ, nhưng công trình có lớn đến đâu chúng ta cũng phải làm. Đây là một số tài liệu dân số mà tôi và Tam Tử tìm được, bên trong có danh sách các gia đình muốn nhận nuôi con trai và danh sách một số bệnh nhân vô sinh cần điều trị, ví dụ như những bà mẹ bị dị dạng ống dẫn trứng, những ông bố có tinh trùng loãng. Tôi đoán trong này sẽ có thứ chúng ta cần. Phương Sâm Nham vừa nói vừa phát tập tài liệu dày cộp cho mọi người, bây giờ, chúng ta cần tìm ra người phù hợp. Đầu tiên, mẹ của John phải dưới 35 tuổi, vì sản phụ cao tuổi có nguy cơ gặp rủi ro thai kỳ cao gấp 3 lần. Lúc này, tuy số người làm việc trong McDonald's không nhiều nhưng cũng không ít, hơn nữa sự chú ý của công chúng đều đổ dồn vào những tên người máy bạo loạn mới xâm nhập gần đây. Mọi người đều rất cảnh giác với bất kỳ ai có biểu cảm khuôn mặt cứng đờ, ngây dại, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ báo cảnh sát. Trong khi đó, nhóm của Phương Sâm Nham vừa nói vừa cười, đương nhiên đã loại bỏ được mọi nghi ngờ. Đội át chủ bài lần sàng lọc đầu tiên đã loại bỏ 3/4 tài liệu. Phương Sâm Nham tiện tay gọi thêm một phần cà viên, vừa nhai vừa đưa ra yêu cầu thứ hai, mẹ của John phải có một công việc đàng hoàng, điều này có thể đảm bảo có đủ tiền để đối phó với các sự cố bất ngờ trong thai kỳ. Yêu cầu này lại loại bỏ thêm một nửa số ứng viên. Phương Sâm Nham tiếp tục đưa ra yêu cầu, cô ấy phải có một người chồng hiền lành, lịch sự, có học vấn cao, không nghiện rượu, không có tiền sử bạo lực gia đình cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sảy thai. Tư nghe xong yêu cầu của Phương Sâm Nham, nhún vai nói, yêu cầu của anh cao thật đấy, tôi phải gọi điện thoại điều tra xác minh tình hình rồi. Phương Sâm Nham mỉm cười, hóa đơn tiền điện thoại có thể tìm tôi thanh toán. Tư lường hắn một cái rõ ràng, nhưng lại mang một vẻ quyến rũ khó tả. Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản, nhưng dưới gầm bàn lại đưa chân ra dò xét chân Tư. Kết quả là bị một chiếc giày cao gót giẫm thẳng lên ngón chân cái. Cơn đau thấu tim ập đến nhưng hắn không dám hé răng. Sau lần sàng lọc này, số ứng viên còn lại chỉ còn 8 người. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Nhưng điều kiện tiếp theo của Phương Sâm Nham khiến tất cả gần như suy sụp. Ừm. Điều kiện cuối cùng. Phương Sâm Nham nói một cách ngập ngừng, tôi cần biết thời gian kinh nguyệt chính xác của họ. Đầu lĩnh, anh quá đáng rồi đấy. Phản đối. Chúng ta vào sinh ra tử trong thế giới mộng mà không phải để thỏa mãn sở thích biến thái của ai đó. Yên lặng. Yên lặng. Tất cả im hết cho tôi. Trán Phương Sâm Nham nổi gân xanh, trong lòng các người, tôi là một kẻ tồi tệ đến thế sao? Vẻ mặt đầy chính khí của Phương Sâm Nham cuối cùng cũng khiến tiếng ồn ào nhỏ lại. Đúng lúc này, Kim Khoáng đột nhiên nhảy ra cười gian, làm tốt lắm, chủ nhân của tôi Phương Sâm Nham đau đớn nhắm mắt lại, hình tượng bất và xây dựng đông chốc tan thành mây khói. Hắn căm phẫn nói, lũ ngu ngốc các người chẳng biết gì về sinh lý học cả, toàn một lũ mù chữ. Thiếu nữ ngây thơ. Sách hướng dẫn về thuật tẩy ghép phôi trứng đã ghi rất rõ ràng, dù là cùng một người phụ nữ, cũng tuyệt đối không phải lúc nào cũng thích hợp để mang thai. Ví dụ như trong kỳ kinh nguyệt và 10 ngày sau đó, môi trường bên trong tử cung chẳng khác nào đất đai cằn cỗi, tỷ lệ tẩy ghép phôi thai thành công không vượt quá 30. Thời điểm thích hợp nhất để thực hiện thuật tẩy ghép phôi trứng là 7 ngày trước kỳ kinh nguyệt. Nói chuyện với những kẻ không biết gì, thật sự là một việc khiến người ta phát điên. Nói đến cuối cùng, Phương Sâm Nham đã gầm lên giận dữ, nhưng lại phát hiện Tư đột nhiên nhìn mình chằm chằm. Này, anh nói ai là thiếu nữ ngây thơ? Phương Sâm Nham lập tức ho khan hai tiếng, vội lảng sang chuyện khác, mọi người hành động ngay đi. Trên này đều có thông tin liên lạc, cứ nói là nhân viên bệnh viện, có được tài liệu của họ nên cần điều tra một chút, sau đó bắt đầu xem xét các yêu cầu trước đó của họ. Cố gắng nói chuyện theo kiểu bác sĩ nghiêm túc trong sách giáo khoa, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Sau khi điều tra, họ phát hiện 4 trong số 9 thông tin liên lạc đã không còn hiệu lực. 5 số còn lại thì gọi được, nhưng có 2 cuộc gọi không phải do chính chủ nghe máy, nên không thể trả lời câu hỏi riêng tư về kinh nguyệt. Một ứng viên khác thì đã thay đổi ý định, cô ta nói mình đột nhiên nhận ra trẻ con là một loại sinh vật vô cùng đáng sợ và không còn hứng thú có con nữa. Vì vậy, lựa chọn của Phương Sâm Nham cuối cùng trở nên rất hạn hẹp. Bà Á Đẹp cung cấp thông tin rằng kỳ kinh nguyệt đã qua được nửa tháng, còn bà Gen Bùa Lịt thì cho biết vừa mới qua. Do đó, Phương Sâm Nham không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhắm mục tiêu vào bà Á Đẹp. Chuyện tiếp theo không cần phải nói nhiều. Phương Sâm Nham bỏ thuốc kích dục vào bữa tối của vợ chồng bà Á Đẹp, sau đó dùng nghệ thở khi họ đang ân ái, thành công đưa ngài John, lúc này vẫn còn ở trạng thái trứng đã thụ tinh, vào cơ thể của bà Á Đẹp. Nơi dễ xảy ra sự cố nhất trong thuật cấy ghép phôi trứng chính là độ sâu của kim tiêm khi đâm vào cơ thể. Nếu mạnh tay một chút sẽ đâm thủng tử cung, còn nhẹ tay một chút thì chưa chắc đã đưa được kim vào bên trong tử cung. Tuy nhiên, tình huống này thường chỉ xảy ra với những người mới vào nghề, chỉ cần căng thẳng, tay run một cái là hỏng bét. Đối với một kẻ đã lăn lộn giữa làn danh sinh tử như Phương Sâm Nham, tâm lý đã được rèn luyện đến mức không biết mạnh mẽ đến đâu, nên dù là lần đầu thực hiện, hắn vẫn thành công ngay trong một lần. Sau khi xóa sạch mọi dấu vết bất thường, Phương Sâm Nham dứt khoát đốt vài đám cháy lớn trong phòng lưu trữ hồ sơ mà mình đã đến, thiêu hủy sạch sẽ mọi tài liệu hắn đã tra cứu. Như vậy, trừ khi có ai đó có thể biết trước tương lai, nếu không thì tuyệt đối không thể nghi ngờ đến bà Adet. Thực tế, trong không gian đúng là có tồn tại năng lực bói toán, nhưng nếu muốn trực tiếp nói ra hành tung của nhân vật chính khi còn là một quả trứng đã thụ tinh, tin rằng cái giá phải trả cũng sẽ vô cùng kinh người. Vì vậy, Phương Sâm Nham cũng không quá lo lắng, ngược lại còn e ngại việc cả nhóm ở lại sẽ bị phát hiện, gây họa cho bà Adet, nên tất cả mọi người đều không chút lưu luyến mà rời đi. Khi họ hoàn thành một loạt hành động này, cả nhóm cuối cùng cũng nhận được thông báo, trứng đã thụ tinh của đấng cứu thế John đã tách khỏi cơ thể mẹ, trạng thái hiện tại còn sống. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi 36 tiếng. Sau khi qua được giai đoạn nguy hiểm này, nhiệm vụ chính tuyến lần này sẽ được xem là thành công. Tất cả thành viên của đội át chủ bài đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cảm thấy thanh gươm trừng phạt giảm toàn bộ thuộc tính đã được rời khỏi đầu mình một chút. Cái cảm giác dày vò này thật sự không dễ chịu chút nào. 36 tiếng này đương nhiên không thể lãng phí. Hơn nữa, Hành tung của nhóm Phương Sâm Nham rất bí mật, chỉ cần tránh xa Adept, phe đối địch gần như không thể tìm thấy ngài Zone đang hóa thân thành trứng đã thụ tinh. Vì vậy, 36 tiếng này gần như là thời gian tự do hoạt động mà không gian ban cho đội át chủ bài. Và tất cả thành viên đội át chủ bài đều biết, Phương Sâm Nham đến đây là vì chiếc đinh ốc bí ẩn kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ chính là cơ hội tuyệt vời để Phương Sâm Nham gỡ rối bí ẩn trên chiếc đai ốc đó. Chỉ là lúc này, Phương Sâm Nham lại cau mày, vì hắn không định làm như vậy. Phương Sâm Nham lúc này vẫn chưa quên kẻ chủ mưu giấu mặt kia, và hắn gần như có thể chắc chắn kẻ này có liên quan đến đội sở tộc họm. Vậy thì giờ dù bà đã từng làm nhiệm vụ này, chắc chắn sẽ tiết lộ chi tiết quy trình nhiệm vụ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu bây giờ đi làm nhiệm vụ đai ốc, đối phương sẽ tấn công vào thời điểm khó khăn nhất của nhiệm vụ. Phương Sâm Nham đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để tránh chuyện này xảy ra. Thực lực của kẻ địch vốn đã rất mạnh, lại còn ẩn mình trong bóng tối, hơn nữa còn là lấy cái đã chuẩn bị để đối phó với kẻ không phòng bị. Trong tình huống này, đừng nói là làm nhiệm vụ, ngay cả bảo toàn tính mạng cũng đã khó khăn vô cùng. Phương Sâm Nham còn để ý thấy, trong thời gian đội át chủ bài thu hẹp hoạt động và ẩn náu, những khế ước giả phe đối địch cũng co cụm lại một cách kỳ lạ, hoàn toàn không thấy bóng dáng hay thông tin gì về chúng. Ngược lại, những khế ước giả nhận nhiệm vụ bảo vệ xạ giả cổ nọt thì lại chạy loạn khắp nơi như rồi không đầu, thỉnh thoảng còn xuất hiện trên các kênh tin tức. Điều này không nghi ngờ gì đã tạo ra áp lực rất lớn cho Phương Sâm Nham. Kẻ địch lại có thể trong thời gian ngắn tập hợp được những khế ước giả đối địch vốn như một đám hỗ hợp, khiến chúng biến mất không dấu vết. Lúc này, thực lực mà kẻ chủ mưu giấu mặt thể hiện ra, nói thật nếu nghĩ sâu xa thì vô cùng đáng sợ. Những khế ước giả phe địch biến mất giống như con dao găm trong tay thích khách gần mình trong bóng tối, tuy không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại, sự khát máu và sắc bén của nó. Nếu là người khác, tin rằng dưới áp lực to lớn này, có lẽ đã sớm đưa ra phán đoán qua loa. Nhưng Vương Sâm Nham cũng là một người rất kiên nhẫn, quan trọng hơn, hắn cảm thấy mình có tờ hờ hế. Kéo dài đến cuối cùng, kẻ sụp đổ nhất định sẽ là đám người kia. Bởi vì đôi khi, chờ đợi cũng là một loại tấn công. Một cuộc tấn công mạnh mẽ chương 15, phản đòn. Tại sao nói chờ đợi cũng là một loại tấn công? Bởi vì đối phương chung quy là một đám hỗ hợp, thiếu sự gắn kết lợi ích chung của một tổ chức hùng mạnh. Bọn chúng thiếu sự liên kết chặt chẽ và lợi ích chung, lúc thời gian dư giả thì không sao, nhưng một khi thời hạn 36 giờ dần đến gần, áp lực công bại thủy thành mà chúng phải đối mặt sẽ càng lớn. Phương Sâm Nham cảm thấy, kẻ có thể tập hợp đám khế ước giả hỗ hợp này lại, còn khiến chúng tiên nhận ẩn nấp, đã là một nhân vật vô cùng đáng gờm. Nhưng nếu kẻ đó còn có thể khiến chúng bình tĩnh chờ đợi dưới áp lực khổng lồ của việc nhiệm vụ thất bại và toàn bộ thuộc tính bị giảm theo phần trăm, thì kẻ chủ mưu này không phải người mà là thần rồi. Vì vậy, Phương Sâm Nham đã chọn cách chờ đợi, để cho thời gian quý báu trôi đi. Lúc này, hai bên không đọ sức bằng thứ gì khác, mà chính là hai chữ nhẫn lại. Hơn nữa, ưu thế lớn nhất của phe Phương Sâm Nham là, chờ đến cuối cùng, bọn họ có thể nước chảy thành sông mà hoàn thành nhiệm vụ. Điều này giúp họ hoàn toàn chiếm thế chủ động. Thật lòng mà nói, Phương Sâm Nham lúc này cũng rất dè chừng kẻ chủ mưu đó. Tiểu tấn công thần bí đó quả thực là phòng không xuể, nếu hành động hấp tấp, không cẩn thận mất đi tiên cơ và bị đột kích bất ngờ, Phương Sâm Nham không dám chắc có thể bảo vệ được tính mạng của Mộ Gặng Xạ hay Tam Tử. Tương tự, tổ chức lỏng lẻo của kẻ địch cũng quyết định rằng chúng không thể chịu nổi một đợt đột kích bất ngờ từ đội quân bài, đòn tấn công đó sẽ lập tức đánh tan sĩ khí và hạt nhân vừa khó khăn lắm mời lại được. Vì vậy, giang co đã trở thành giai điệu chính. Kẻ nào lộ sơ hở trước, kẻ đó bại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngay cả Tư và Tam Tử cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, bất an. Ngược lại, họ có thể thỉnh thoảng bắt được vài mẩu tin tức trên TV, thấy những đội đồng minh nhận nhiệm vụ bảo vệ xạ dạ cổ nó đang bận tối mắt tối mũi. Những tin tức chính thức này lại trở thành kênh quan trọng để nhóm Vương Sâm Nham tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Ví dụ như một viện nghiên cứu nào đó bị nổ khí gas, với một doanh nghiệp quân sự mà nói khí gas có thể nổ thì heo nái cũng biết leo cây, chắc chắn là một vật phẩm hay công nghệ nào đó bên trong đã bị tiện tay lấy đi. Hay như trên một con phố nào đó, chúng ma túy và cảnh sát đấu súng, đó phần lớn là do đám khốn kia đang cày danh vọng hoặc làm nhiệm vụ danh hiệu. Ngay cả công ty máy tính Cyberdyne, nơi sản xuất sở cải nét, cũng bị quấy rối. Xin chú ý là quấy rối chứ không phải đột nhập, kẻ gây sự xui xẻo xem ra đã làm việc vượt quá khả năng của mình, cuối cùng bị trùm vải trắng khiêng lên cáng đưa ra ngoài một cách thảm thương. Bọn này kiên nhẫn thật đấy. Đã ngầm nắm chặt cốc nước, sốt ruột đi đi lại lại, có lẽ chỉ cần dùng thêm chút sức nữa là cái cốc lại vỡ tan cảnh. Nhóm Vương Sâm Nham hiện đang ở trên sân thượng của một tòa nhà 30 tầng. Nơi đây có một căn nhà tôn hoa nghỉ, là cái lán tạm do quản lý tòa nhà tự dựng lên để kiếm thêm chút tiền. Gió thổi qua, những tấm tôn nghỉ xét đều loảng xoảng, bất cứ ai ở đây cũng cảm thấy ngột ngạt. Nơi này trông như một từ địa, nhưng xung quanh lại có tới 3 tòa nhà lớn thấp hơn một chút, khoảng cách giữa chúng chỉ chừng 10 mét. Đối với khế ước giả, việc nhảy sang tầng thượng của tòa nhà đối diện không thể đơn giản hơn. Hơn nữa, Phương Sâm Nham rất tự tin vào đội ngũ do chính tay mình xây dựng. Trong thế giới này, để đánh cho nhóm của hắn tan tác trong một trận công phòng chính diện, e rằng vẫn còn chút khó khăn. Trong trận chiến trước đó, nếu không phải vì bảo vệ thi thể của nữ chính, cho dù Tam Tử không đến, chỉ cần Phương Sâm Nham và đá ngầm hai người liều mạng xông vào giữa lòng địch, Tư lại biến thân ra tay, thì kẻ bị đánh tan tác chắc chắn là đám người bên kia. Quan trọng hơn, nếu kẻ chủ mưu đó thực sự có đủ tự tin để đối phó với nhóm của hắn, thì cần gì phải bày vẽ rắc rối như vậy. Phương Sâm Nham hiểu rõ nhất, trận chiến có tỷ lệ thắng cao nhất không phải dựa vào mưu kế, mà là sau khi có được ưu thế tuyệt đối, đường đường chính chính dùng khí thế triệu hùng binh vượt sông lớn để nghiền ép đối phương. Đối mặt với sự nghi ngờ của đám ngầm, Phương Sâm Nham cười nói, rồi sẽ có lúc chúng không nhịn được thôi. Thật ra, thời gian đã qua một nửa, bây giờ bọn chúng đang ở đâu tôi cũng đoán ra được rồi. Anh chàng da đen lập tức phấn chấn hỏi, ở đâu? Trước khi tiến vào thế giới này, điểm đặc biệt duy nhất của chiếc gai ốc mà Phương Sâm Nham nhận được là trên đường gen của nó có khắc tín hiệu cầu cứu SOS, nhưng tín hiệu này phải dùng kính hiển vi có độ phóng đại cao mới thấy được. Trong không gian mạo hiểm, dù có tư duy mạnh mẽ như Phương Sâm Nham cũng không thể suy ra thêm thông tin gì từ manh mối đã có. Chỉ là, sau khi tiến vào thế giới này, chiếc gai ốc bắt đầu hiển thị một loạt thông tin, phân xưởng số 7, nhà máy gia công nộp sần. Không còn nghi ngờ gì nữa đã cho địa điểm, vậy thì mọi câu chuyện phát sinh từ đây đều nên bắt đầu từ nơi này. Dựa vào manh mối SOS để lại trước đó, thời gian, địa điểm, sự kiện đã được mô tả đầy đủ. Nếu đúng như Phương Sâm Nham suy đoán, kẻ chủ mưu ẩn sau màn có liên quan đến đội sở Tocom, vậy thì sau khi Phương Sâm Nham bước hơi khỏi thành phố Los Angeles, nơi chúng có thể ôm cây lợi thỏ chính là ở đây. Phương Sâm Nham nghiêm mặt nói, mặc dù tôi biết bọn chúng chắc chắn đang ở gần đó, nhưng chúng ta vẫn phải chờ. Bây giờ là lúc so kẻ sự kiên nhẫn. Bất lợi của chúng ta là vào thế giới này muộn hơn bọn chúng gần một tuần, khó nói đối phương còn có chiêu bài gì khác. Nhưng hiện tại, chúng ta ẩn nó ở đây thì bọn chúng hẳn là không có cách nào tìm ra. Bên nào hành động trước, bên đó sẽ lộ sơ hở trước. Hơn nữa, cứ chờ đợi thế này rõ ràng là có lợi cho chúng ta, vậy tại sao không tiếp tục chờ? Rất nhanh, nhiệm vụ chính tuyến của nhóm Phương Sâm Nham đã bước vào giai đoạn đến ngược, còn lại 1 giờ, còn lại 30 phút, còn lại 10 phút. Lúc này, sắc mặt Phương Sâm Nham cũng đã thay đổi. Tam tử có một loại sinh vật triệu hồi, là một loại thực vật sử ma rất kỳ dị, có thể dùng để giám sát. Tam tử trồng loại thực vật sử ma này vào cơ thể một con bồ câu, biến nó thành một máy giám sát di động. Và con bồ câu này đang đậu trên một tòa nhà lớn cạnh nhà máy gia công nộp sần. Cho đến tận bây giờ, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Phương Sâm Nham. Theo tính toán trước đó của hắn, đám ô hợp đối địch này lẽ ra phải xuất hiện nội bộ lục đục và hỗn loạn khi thời hạn nhiệm vụ chỉ còn 10 giờ. Thế nhưng, ngay cả khi chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ, nơi này vẫn yên tĩnh đến lạ thường. Phương Sâm Nham cảm thấy tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, đây là một điều rất đáng sợ đối với hắn, đến nỗi cổ họng cũng khô khốc, phải nuốt khan liên tục. Mãi cho đến khi Tư rất tinh ý đưa cho một ly nước, Phương Sâm Nham mới nhận lấy và uống cạn. Sao lại thế này? Phương Sâm Nham không kìm được lẩm bẩm, phán đoán của mình không thể sai được. Đếm ngược hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu, 10, 9, 8, 1, 0. Đội bạc, vương bài. Các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cứu vớt. Nhiệm vụ chính tuyến, cứu vớt. Mô tả nhiệm vụ, mặc dù xạ giả cổ nọ và bạn trai của cô ấy đã không thể sống sót sau cuộc truy sát vô cùng khốc liệt, nhưng đứa con của họ, lãnh tụ quân kháng chiến tương lai John cổ nọ vẫn được bảo toàn tính mạng. Mặc dù quỹ đạo cuộc đời sẽ có những thay đổi to lớn, nhưng mục đích của sở cải nẹt vẫn chưa đạt được. Đánh giá nhiệm vụ, D, cực kỳ kém cỏi. Thưa các ngài đã từng đẩy ngài John cổ nọ vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Quan trọng hơn, cái chết của mẹ cậu ấy khiến tương lai một lần nữa thay đổi. Nếu các ngài có thể để dị giờ và xạ dạ cổ nọ sống sót, đó hẳn là một việc tuyệt vời biết bao. Phần thưởng nhiệm vụ, 3000 điểm thông dụng, 2 điểm công văn, độ chuyển thuyết 1. Các bạn không đủ tư cách nhận thưởng điểm thuộc tính tự do. Phương Sâm Nham đã lường trước được độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cũng cao, nhưng lúc này sự chú ý của hắn vẫn tập trung vào nhà máy nộp sần. Nơi đó vẫn giữ một sự yên tĩnh kỳ lạ, không có bất kỳ biến đổi bất thường nào. Sau khi kiên nhẫn chờ thêm 1 giờ nữa, hai hàng lông mày rậm của Phương Sâm Nham nhíu chặt lại. Hắn đi đi lại lại không ngừng trong căn nhà tôn như một con thú bị nhốt, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Lúc này, Đá Ngầm và những người khác lại im lặng, không dám phát ra một tiếng động nào sợ làm phiền hắn. Đột nhiên, Phương Sâm Nham vung tay nắm lấy một nửa tấm tôn bung ra trên tường, giật mạnh nó xuống, rồi sững người tại chỗ. Ta hiểu rồi. Tên này lại có thể quyết đoán và tàn nhẫn đến vậy. Ta đã xem thường hắn rồi. Lẽ nào sau khi bị ta gỡ lại một ván, hắn liền cho ta một đòn phủ đầu như thế này sao? Đi, chúng ta đến nhà máy gia công nộp sần. Chỉ 20 phút sau, nhóm Phương Sâm Nham đã đến bên ngoài nhà máy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này trông cũng thuộc loại doanh nghiệp quân sự trọng điểm được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng đối với bọn họ, việc chỉ xâm nhập vào vòng ngoài mà không đi vào khu vực cốt lõi cũng không phải là chuyện quá khó, bảo vệ rất khó phát hiện ra sự tồn tại của họ. Sau đó, Tam Tử sử dụng năng lực của mình, điều khiển hơn 10 con chuột để dò xét tình hình. Rất nhanh, những con chuột này đã phát hiện ra một địa điểm đáng ngờ trong nhà máy gia công nộp sần. Một nơi vốn là lễ đường, nay đã trở thành một nhà kho bỏ hoang. Nơi này khiến người ta cảm thấy đáng ngờ là vì ngay cả chuột cũng không thể chui vào được. Phương Sâm Nham và Đá Ngầm đi đầu, nhanh chóng đứng trước lối vào của nơi này, rồi dùng một phương pháp rất thô bạo để mở cửa. Cánh cửa trông có vẻ hẹp nhưng thực chất lại vô cùng kiên cố. Đứng ở cửa, Phương Sâm Nham đã có một dự cảm vô cùng chẳng lành, bởi vì ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hắn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Chương 16, sát cơ nối tiếp. Ngay khi cánh cửa nặng trịch vừa được đẩy hé ra một khe hở, Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch đều nhìn thấy xác chết, ít nhất là hơn 10 cái xác. Những cái xác này nằm ngổn ngang, máu me đầm địa. Quan trọng hơn, tất cả lại đều là xác của khế ước giả. Phương Sâm Nham thậm chí còn nhận ra vài gương mặt quen thuộc trong số đó. Lũ này trước đây đã không tiếc công sức truy đuổi chặn giết xạ dạ cổ nọ, gây ra không ít phiền phức cho hắn. Cảnh tượng trước mắt khiến Phương Sâm Nham chợt có cảm giác như bừng tỉnh ngộ, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, một chuyện vô cùng quan trọng. Nếu là mình, sau khi giết sạch người rồi thì sẽ làm gì tiếp theo? Ý nghĩ này lập tức khiến hắn cảm thấy một cảm giác sờn gai ốc khó tả. Rồi Phương Sâm Nham chợt nghĩ đến cánh cửa của nhà kho này. Cánh cửa trông có vẻ cũ nát nhưng lại rất khó mở. Vừa rồi lúc mình đang cố sức đẩy ra, hình như có tiếng động gì đó từ sâu bên trong. Trong đầu hắn nhanh chóng lóe lên mấy ý nghĩ, không thể là hẹn giờ, gã đó không thể tính toán thời gian chính xác đến thế được, vậy chắc chắn là loại kích hoạt. May mà Tư và những người khác đều đứng rất xa để đề phòng sự cố bất ngờ, nếu vậy thì vẫn còn cơ hội. Vì thế, Phương Sâm Nham lập tức dừng hành động đẩy cửa ngu ngốc lại. Trên đôi tay hắn, ánh sáng màu xanh lục đậm chói mắt tức thì tỏa ra, rồi các khớp trên găng tay thợ mỏ bắt đầu xoay tít một cách điên cuồng. Phương Sâm Nham quay người tóm lấy cánh tay của Tiểu Thạch đang ngơ ngác, rồi dùng một động tác quật qua bay, ném mạnh anh ta về phía Tư ở đằng xa, đồng thời gầm lên, dùng quả cảm, ngay lập tức, cố gắng rời xa cái nơi chết tiệt này càng xa càng tốt. May mắn thay, áp lực mà kẻ chủ mưu giấu mặt kia gây ra cho Tư và đồng đội là không hề nhỏ. Tất cả thành viên của tiểu đội át chủ bài lúc này đều đang duy trì cảnh giác cao độ. Lời nhắc nhở của Phương Sâm Nham đã cho họ vài giây để phản ứng, giúp mọi người kịp thời lùi thêm mấy chục mét và tìm được vật che chắn. Sau đó, vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra. Dưới lòng đất sâu hơn 20 mét của nhà kho, một quả cầu ánh sáng màu vàng đỏ dịu nhẹ đột ngột xuất hiện. Quả cầu có đường kính hơn 10 mét, nó nhanh chóng phình to một cách ôn hòa, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bất cứ thứ gì tiếp xúc với quả cầu ánh sáng đều biến mất ngay lập tức, bao gồm cả đất đá, nguồn nước vì chúng đều được cấu tạo từ nguyên tử. Vô số nguyên tử bắt đầu phân hạch, năng lượng cuồng bạo bắt đầu trào dâng. Quả cầu ánh sáng màu vàng đỏ dịu nhẹ kia trong nháy mắt đã thể hiện sự điên cuồng, tham lam và cuồng loạn đến mức không thể diễn tả. Nó tức thì tạo ra một lực hút tựa như lô đen, dường như muốn hút tất cả mọi thứ xung quanh vào trong, ngay cả không gian gần đó cũng sụp đổ một cách đáng sợ. Cánh cửa lớn mà Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch vừa cố sức đẩy ra lúc này cũng sụp đổ. Đó là một khối sắt khổng lồ dài gần 10 mét, dày đến 3 mét, vậy mà trong nháy mắt đã bị nuốt chửng vào bên trong, ngay cả một cái bọt cũng không kịp nổi lên đã tan biến hoàn toàn. Đương nhiên, nếu Phương Sâm Nham còn đứng ở chỗ cũ, hắn cũng khó thoát khỏi kết cục bị lực hút kinh hoàng kia cuốn vào. Nhưng Phương Sâm Nham không ở đó, lúc này hắn đã sử dụng chiếc nhẫn thần kỳ đến từ thế giới Harry Potter, nhẫn quán quân. Năng lực dịch chuyển tâm linh đã giúp Phương Sâm Nham thoát khỏi vùng trung tâm của lực hút, thân hình hóa thành một vệt cầu vồng dài, trốn ra xa hơn 20 mét. Dù vậy, Phương Sâm Nham cũng không thể chống lại lực hút kinh hoàng kia, hắn bám chặt vào một thanh rầm thép gây nát bên cạnh, gắng gượng giữ thăng bằng cho cơ thể. Mặt hắn lúc này đẫm mồ hôi, cơ bắp co giật dữ tợn, răng nghiến ken két. Thế nhưng, thanh rầm thép kia vẫn phát ra những tiếng ken két vặn vẹo khe khẽ. Phương Sâm Nham đã dùng hết sức bình sinh để nắm chặt hai tay, nhưng cũng chỉ có thể bất lực nhìn thanh rầm thép cứu mạng này từ từ bị uốn cong trong lực hút của bạo. Ngay khi thanh rầm thép đã bị uốn cong từ thẳng thành một góc 90 độ, lực hút đột ngột nhẹ đi, Phương Sâm Nham loạn choạng chúi người về phía trước, nhưng trong lòng lại chẳng vui mà còn kinh hãi. Bởi vì hắn đã phát hiện ra, không khí trước mắt lại có cảm giác như dòng nước chảy một cách kỳ dị. Toàn thân hắn bốc lên từng làn khói nhẹ, giống như một viên đường bị ném vào nước, đang tan ra với tốc độ chóng mặt. Điều kinh hoàng hơn nữa là Phương Sâm Nham nhận ra mình không thể thở được nữa. Không khí tràn vào mũi hắn vỡ thành những mảnh nhỏ li ti như băng mỏng, va vào nhau kêu lanh canh trong trước mắt, cắt rách đường hô hấp của hắn đầy vết thương, đến nỗi thứ mà Phương Sâm Nham hít vào được lại toàn là máu. Máu của chính mình. A a a a. Không thể nào. Phương Sâm Nham gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Hắn đấm mạnh hai quyền về phía trước, cuối cùng cũng tạm thời phá vỡ không khí, đưa nó trở lại trạng thái khí. Cả người hắn cũng bắt đầu ngã xuống, dán chặt vào mặt đất. Trong phạm vi nhà kho, mặt đất cứng rắn đột nhiên sụp đổ, lún sâu xuống một đại dương đỏ rực như đang bùng cháy phía dưới. Một dòng dung nham đỏ như máu tựa thác nước tức thì phóng thẳng lên trời, rồi từ trên cao ập xuống, dường như muốn cuốn phăng tất cả vào lòng đất sâu thẳm và nóng bỏng. Vụ nổ lớn đã xảy ra. Trong mấy chục giây đầu tiên, tất cả đều tĩnh lặng và không một tiếng động, như thể đã quay lại sự yên tĩnh trước đó. Ngay sau đó, mọi thứ bắt đầu từ từ hiện ra như một cảnh quay chậm trong phim, hiện ra một cách rất tự nhiên. Một vụ nổ hoành tráng như vậy, lại tựa như một đóa sen đang nở, tao nhã và chậm rãi nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Cuối cùng, nó còn phun trào điện cuồng lên bầu trời, giải phóng năng lượng, đến cả những đám mây trên cao cũng tạo thành một xoáy nước khổng lồ màu xám. Uy lực của vụ nổ này vô cùng khủng khiếp, sức công phá ở trung tâm có thể nói đã vượt qua cả vũ khí hạt nhân, nhưng phạm vi ảnh hưởng lại không lớn, có một ranh giới rất rõ ràng. Về cơ bản, nó lấy nhà kho làm trung tâm, trong bán kính 20 mét. Vượt ra ngoài phạm vi 20 mét này, uy lực sẽ suy yếu nhanh chóng. Mà Phương Sâm Nham lại vừa hay đang ở ngay rìa ngoài của khu vực trung tâm vụ nổ. Nán lại gần khu vực nổ kinh hoàng như vậy, Phương Sâm Nham không cảm thấy đau đớn, mà là cảm giác máu trong người như đang sôi trào, thiêu đốt. Hắn chỉ trụ được 2-3 giây, lớp lá chắn màu vàng nhạt thần thánh uy nghiêm được hình thành từ liên kết sinh mệnh đã xuất hiện trên người. Đây cũng là lý do tại sao Phương Sâm Nham phải ném Tiểu Thạch ra ngoài. Nếu cả hai cùng bị kẹt trong khu vực nguy hiểm, thì cả hai chắc chắn sẽ chết. Trong tình huống hiện tại, Tiểu Thạch có thể thay Phương Sâm Nham gánh chịu phần sát thương kinh hoàng còn lại. Ở phía bên kia, sinh mệnh của Tiểu Thạch cũng đang giảm xuống với tốc độ kinh hoàng. Điều khiến Phương Sâm Nham kinh hãi hơn nữa là lớp lá chắn thần thánh trên người hắn đột nhiên xuất hiện những vết nứt nhỏ nhưng rõ ràng dưới tác động khủng khiếp của vụ nổ. Những vết nứt đó tuy không dài, nhưng lại khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nếu thứ này mà vỡ, thì không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Sâm Nham sẽ lập tức tan thành cho bụi không một tiếng động. Cố lên, cố lên, nếu hôm nay tao mà sống sót, nhất định sẽ nâng cấp liên kết sinh mệnh lên mức tối đa. May mà vụ nổ này đến nhanh đi cũng nhanh, hơn nữa uy lực của nó dường như đã bị hạn chế, sóng xung kích không lan tỏa ra bốn phương tám hướng, mà tập trung phun thẳng lên trời như núi lửa phun trào. Nếu không, cả thành phố Los Angeles chắc chắn đã bị hủy diệt. Tại nơi xảy ra vụ nổ, một cái hố sâu kỳ lạ có đường kính 80 mét, sâu ít nhất 200 mét đã xuất hiện. Xung quanh và dưới đáy hố bốc lên những làn khói lở lở, tạo thành một hình trụ tiêu chuẩn. Nếu đứng ở mép hố nhìn xuống đáy, thậm chí có thể thấy một ít năng lượng màu vàng đỏ còn sót lại đang sôi sùng sục như dầu sôi, rồi cuối cùng tan biến. Nói một cách chính xác, vụ nổ lần này mới thực sự có thể được gọi là đòn tấn công chính xác như dao mổ, chuẩn xác, hiệu quả, bá đạo, phạm vi ảnh hưởng nhỏ, nhưng uy lực lại vô cùng mạnh mẽ. Phương Sâm Nham thì toàn thân cháy đen, nằm song xoài cách mép hố chưa đầy 3 mét. Ngón tay hắn bấu chặt vào đất, thở hổn hển từng ngụm lớn. Lúc anh bạn da đen xốc hắn lên cong trên lưng, Phương Sâm Nham vậy mà còn biết mép, cười yếu ớt nói, mẹ nó, mạng mình đúng là lớn thật, cái bẫy như thế này cũng không giết nổi mình. Nói xong liền yếu ớt ngất đi. Anh bạn da đen cũng thực sự bị biến cố này làm cho kinh hãi, lúc này cũng không thể bình tĩnh nổi, nhất thời mặt mày căng thẳng không đáp lại lời Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham trọng thương hôn mê, anh ta cũng chỉ có thể nhìn về phía Tư cầu cứu. Sắc mặt của Tư cũng vô cùng khó coi. Nếu vừa rồi tiểu đội át chủ bài chỉ cần hơi bất cẩn một chút mà tập trung ở cửa nhà kho, thì lúc này dù không bị diệt cả đội, số người sống sót cũng chẳng còn lại mấy ai. Vụ nổ kinh hoàng như vậy không thể không kinh động đến chính quyền thành phố Los Angeles. Nhà máy gia công nổ sần 4 là một doanh nghiệp quân sự, được bảo vệ nhiều lớp. Để tránh xung đột trực diện với chính phủ, cả nhóm đành phải tạm thời rút lui trước, đợi Phương Sâm Nham dưỡng thương xong rồi tính tiếp. Phương Sâm Nham đang có một giấc mơ vô cùng đau đớn, bởi vì trong giấc mơ này, hắn bị trượt chân rơi vào dung nham, nóng rát khô khốc không chịu nổi, vô cùng cần nước, nhưng lại không tìm thấy một giọt nước nào. May mà lúc này, đột nhiên có một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy lưng hắn, rồi Phương Sâm Nham cảm thấy có thứ gì đó ngọt ngào và mát lạnh chảy vào môi. Hắn lập tức theo bản năng tham lam mút lấy, cho đến khi cảm thấy dạ dày không chứa nổi nữa, mới thở ra một tiếng thỏa mãn đầy tiếc nuối. Chương 17, lý do thật sự uống đủ nước, đầu óc Phương Sâm Nham cũng dần tỉnh táo. Anh từ từ mở mắt, nhưng lại phải nhắm lại ngay vì ánh đèn chói lòa. Lúc này, giọng nói dịu dàng của Tư vang lên bên tai, "Chúng ta an toàn rồi." Anh đừng đội ngồi dậy, cứ từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra, rồi làm quen với môi trường xung quanh. Anh vừa bị chấn động não rất nặng đấy, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, nghe lời nằm yên trên giường bệnh. Khoảng một phút sau, anh mở mắt ngồi dậy, hỏi, "Đã bao lâu kể từ vụ nổ?" Tư xem đồng hồ, 7 tiếng rồi. Phương Sâm Nham gật đầu, theo thông lệ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nếu không nhận thêm nhiệm vụ phụ tuyến thì chỉ có thể ở lại thế giới này tối đa 12 tiếng. Ừm, tốt lắm, chúng ta vẫn còn hơn 4 tiếng nữa. Tôi từng đến thế giới này rồi, nên biết khởi đầu của một nhiệm vụ phụ tuyến. Chúng ta đi tìm gã khốn đó trước, kích hoạt nhiệm vụ rồi hãng tính đến chuyện kéo dài thời gian ở lại đây. Thái ra, Phương Sâm Nham rên lên vì cơn đau nhói từ sau lưng chuyển tới. Một luồng năng lượng tiêu cực màu đỏ vàng bắn ra từ tâm vụ nổ đã găm vào lưng anh, ăn mòn một cách dứt khoát và đến giờ vẫn chưa tan biến. Luồng năng lượng tiêu cực màu đỏ vàng này như rọi trong xương, bám chặt lấy cơ thể Phương Sâm Nham, ngay cả thang mặt trời cũng vô dụng. Vết thương của anh vừa lành lại một chút, luồng năng lượng này lại không chút nương tay mà xâm thực thêm một chút. Cứ thế này thì vết thương làm sao có thể khá lên được? Tư cẩn thận lau đi vệt máu rỉ ra từ vết thương của Phương Sâm Nham. Nhiệt độ của máu rất cao, gần như đang sôi. Phương Sâm Nham nhắm mắt, nghiến răng chờ cơn đau dữ dội từ từ dịu đi, rồi mới nói, "Bây giờ chúng ta có thể đi tìm một gã tên là Vincent. Rất có khả năng sẽ nhận được một nhiệm vụ chính tuyến từ hắn. Ngoài ra, nếu ông Vincent làm chúng ta thất vọng, thì chắc chắn cũng sẽ có nhiệm vụ phụ tuyến ở chỗ Mồ Đi Rồng, kỹ sư trưởng thiết kế chương trình của Sở Cải Nét. Dĩ nhiên, độ khó để lấy được lòng tin của người sau và nhận nhiệm vụ sẽ lớn hơn nhiều, nên tôi không coi đó là mục tiêu ưu tiên. Ông Vincent đã không xuất hiện trong một thời gian dài, vì vậy có lý do để tin rằng chúng ta gần như đã lãng quên ông ta." "Đúng vậy, ông ta chính là vị giám đốc sắp bị gạt ra rịa của công ty máy tính Cyberdin, gã đàn ông nham hiểm đã báo cảnh sát ngay sau khi giao dịch với Phương Sâm Nham. Chỉ là ông ta chắc chắn không thể ngờ rằng, kẻ bị mình bán đứng sẽ có ngày quay lại báo thù, mà lần này còn dẫn theo cả một đám người." Phương Sâm Nham nhăn nhó bỏ dậy khỏi giường, gắng gượng vịn vai đứng lên. Anh vẫn cảm thấy luồng năng lượng tiêu cực màu đỏ vàng kia đang hành hạ trong cơ thể, vô cùng khó chịu. Bất đắc dĩ, anh đành dùng thuốc gây tê để phong bế các dây thần kinh xung quanh, lúc này mới tạm ổn hơn một chút. Tuy nhiên, sức chiến đấu của Phương Sâm Nham chắc chắn đã bị suy yếu, chỉ còn khoảng 50 so với lúc đỉnh cao. Sau khi ra ngoài, cả nhóm lên một chiếc xe buýt rồi đi về phía trụ sở công ty máy tính Cyberdin. Xe buýt rất vắng, nhóm của Phương Sâm Nham ngồi ở phía sau, không khí nhất thời có chút nặng nề, không ai nói lời nào. Phương Sâm Nham nhắm mắt trầm tư một lúc, rồi mới từ từ thở ra một hơi, nói trong kinh đoàn đội, lợi hại thật. Lời của Phương Sâm Nham như phá vỡ một rào cản vô hình, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này Tư mới lên tiếng, anh đang nói đến kẻ chủ mưu giấu mặt đó sao? Sắc mặt Phương Sâm Nham trầm xuống, anh gật đầu nói, đúng vậy. Kẻ này lòng dạ độc ác, tư duy kín kẽ, hành động quyết đoán, những điều đó cũng thôi đi. Quan trọng hơn là hắn cực kỳ cẩn thận, một khi đánh hơi thấy nguy hiểm là lập tức rút lui, tuyệt đối không làm chuyện không nắm chắc. Điều này có nghĩa là giết hắn sẽ rất khó. E rằng trong một thời gian dài sắp tới, chúng ta đều phải dè chừng sự tồn tại của hắn. Nhưng kế hoạch của hắn vẫn thất bại mà Tư nhìn anh với ánh mắt khích lệ. Suy cho cùng, tất cả cạm bẫy hắn giăng ra đều bị anh phá giải, mà trước đó anh hoàn toàn không phòng bị. Đây không phải may mắn, đây là thực lực. Phương Sâm Nham cười khổ, thật lòng mà nói, tôi không tự tin có thể qua được lần thứ ba của gã này. Nhưng có một tin tốt là, chiêu đặt bom như lần trước của hắn chắc không thể dùng thường xuyên được. Loại bom có uy lực như vậy, với thực lực của kẻ khế ước hiện tại, gần như đã phá vỡ sự cân bằng rồi. Ngay cả tôi và đá ngầm nếu ở trong khu vực trung tâm vụ nổ cũng có thể bị giết trong nháy mắt. Loại vật phẩm cấm kỵ này hoặc là có hạn chế sử dụng rất lớn, giống như năng lực để đạn bay của mở cờ giờ hở, hoặc là cực kỳ hiếm có. Nhưng tại sao gã đó lại giết cả kẻ khế ước cùng phe mình chứ? Hắc ca thắc mắc. Lúc này Tam Tử nói, hoặc là làm vậy có lợi ích to lớn cho hắn, hoặc là làm vậy để ngăn chúng ta thu được lợi ích. Đá ngầm cũng nói, mặc dù những kẻ khế ước phe địch không hoàn thành triệt để nhiệm vụ, nhưng dù sao họ cũng đã giết được xạ dạ cổ nọ và gì giờ. Hơn nữa, điểm mà đội trưởng lợi dụng cũng quá hoang, rất ít người có thể nghĩ đến phương diện đó. Cho nên, phần thưởng bù đắp mà không gian dành cho họ, liệu có phải là được kéo dài thêm thời gian lưu lại thế giới này không? Đây cũng là cách bồi thường phổ biến nhất. Phương Sâm Nham trầm ngâm, ý của cậu là kẻ chủ mưu giấu mặt rất không muốn thấy những người đó ở lại. Tư nhìn ra cửa sổ xe buýt, lẩm bẩm, đối phương biết quy trình liên quan đến mầm thần khí. Nếu tôi nói là nếu, một trong các bước yêu cầu anh phải thu thập đủ số lượng linh hồn mạnh mẽ trong thời gian giới hạn, thì hành động của kẻ chủ mưu giấu mặt cũng có thể giải thích được. Lúc này Tam Tử cũng đã bắt đầu hòa nhập vào đội, lập tức nói, đúng vậy. Hơn nữa, gã đó giết người cũng có lợi. Dựa vào cái năng lực dường như có thể gián tiếp chi phối vận mệnh của hắn, việc giết những kẻ khế ước đó tuyệt đối không phải là không thể. Cách đơn giản nhất là ly gián, để họ tàn sát lẫn nhau trước, rồi hắn hiện thân ra dọn dẹp tàn cuộc. Phương Sâm Nham nhắm mắt trầm tư một lát, sau đó tổng kết, vậy chúng ta hãy thử suy luận ngược lại lối tư duy của kẻ chủ mưu giấu mặt này xem sao. Đầu tiên, hắn bám theo mọi người ở thế giới trước, ra tay vào thời điểm mấu chốt nhất để làm suy yếu thực lực của mọi người. Sau đó, hắn tiếp tục bám theo sang thế giới thứ hai, lợi dụng năng lực vận mệnh của mình để tạo ra một cạm bẫy mạnh mẽ như vậy. Lúc này, kẻ chủ mưu hẳn đã cảm thấy mọi chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng không ngờ âm mưu của hắn lại bị tôi phá hỏng. Phản ứng của hắn lúc này là cực kỳ quan trọng. Biểu hiện của một người sau khi gặp thất bại có thể nói là then chốt. Gã này sau khi phát hiện những kẻ khế ước bị hắn lợi dụng đã vượt khỏi tầm kiểm soát, liền dùng cách tàn sát để bóp chết yếu tố không thể khống chế này ngay từ trong trứng nước, rồi lại giăng ra một cạm bẫy độc các khác. Sau khi đặt bẫy xong, hắn cảm thấy chúng ta có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn, nên đã lập tức quay về. Cạm bẫy này có thể nói là vô cùng đáng sợ. Kẻ chủ mưu hẳn là muốn một mũi tên trúng ba đích. Thứ nhất, có thể giết được một vài thành viên trong đội của chúng ta. Thứ hai, nếu tôi đoán không lầm, nhiệm vụ khởi đầu của mầm thần khí rất có thể có liên quan mật thiết đến nhà kho bỏ hoang đó. Thứ ba, hủy thi di tích, tránh để thi thể của những kẻ khế ước đã chết tiết lộ thông tin về hắn. Ví dụ, nếu hắn dùng súng, trên thi thể sẽ có lỗ đạn, nếu hắn dùng dao, thì không nghi ngờ gì sẽ là vết đao. Đây là một kẻ hung tàn, máu lạnh, kín kẽ và cẩn thận. Hắn căn bản sẽ không để lại cho kẻ địch quá nhiều cơ hội. Phương Sâm Nham đưa ra kết luận. Đá ngầm đột nhiên hỏi, làm sao để xác định hắn đã rời khỏi thế giới này? Phương Sâm Nham nghiêm túc đáp, nếu hắn còn ở lại thế giới này, thì lúc chúng ta đối phó với vụ nổ, chắc chắn đã xảy ra đủ mọi loại tai nạn kỳ lạ rồi. Đá ngầm khẽ gật đầu, nhưng Tư lại nói, tôi vẫn còn một thắc mắc, đó là động cơ của đội sở tộc Hòn. Đến thời điểm này, cái giá họ phải trả chắc chắn không nhỏ, liên tục vào hai thế giới để truy sát, thậm chí còn sử dụng cả vật phẩm thuốc nổ quý giá như vừa rồi. Vì một mầm thần khí chưa chắc đã đoạt lại được, có đáng không? Nghe vậy, Phương Sâm Nham chậm rãi nói, trước đây tôi cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này, mãi đến vừa rồi mới có chút manh mối. Mọi người thiếu đi đoạn trải nghiệm kia, nên rất khó suy đoán ra nguyên nhân đằng sau. Tư nghiêm túc nói, anh nói đi. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, trước mắt lại lóe lên ảo ảnh của tên Hồng Y Lìa giáo chủ đáng sợ, hệ thống sinh sản dưới lòng đất quái dị vô cùng, lá thư mời đến thế giới huyết tinh trông như mảnh bản đồ rách, và cả cuộc xung đột kỳ lạ giữa không gian nọa số C mà anh thuộc về với các thế lực cấp trên. Tôi cảm thấy, rất có thể việc đội sở tộc Khổng truy đuổi không ngừng có quan hệ rất lớn đến trải nghiệm của tôi ở thế giới huyết tinh. Đối với các đội ngũ thuộc không gian khác mà nói, giải quyết tôi sớm một chút, có lẽ sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Nghe Phương Sâm Nham nói xong, Tư bỗng sững người. Câu nghĩ một lúc rồi không nhịn được nói, nếu tính toán bình thường, thì thời gian mở ra chiến trường không gian lần tới có lẽ sắp đến thật rồi. Ý của anh là, đằng sau hành động của đội sở tộc Hòm, có sự chỉ thị của không gian bọn họ. Phương Sâm Nham gật đầu, giọng kéo dài nhưng không hề có chút do dự nào, rất có khả năng. Chương 18, lần theo dấu vết. Nghe câu trả lời của Phương Sâm Nham, sắc mặt những người khác đều kịch biến. Đúng vậy, đối đầu với các đội mạnh khác thì không sao, nhưng nếu sau lưng đối phương còn có không gian chống lưng thì sao? Vậy thì vấn đề sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Phương Sâm Nham lúc này lại thản nhiên nói, nhưng chuyện này cũng không hẳn là xấu. Không gian chắc chắn không thể trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến của chúng ta, giống như định luật đạ xì mục của Dô bất vậy. Nếu sau lưng đội sở tộc Khổng thật sự có bóng dáng của không gian, tôi nghĩ không gian nọa của chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Giống như kinh phí quốc hội Mỹ phân bổ cho lực lượng đặc nhiệm mỗi năm hoàn toàn khác với quân đội thông thường, những đội có tiềm năng và sức chiến đấu mạnh như chúng ta cũng đáng được hưởng nhiều cơ hội và sự chăm sóc hơn. Mọi người nghe Phương Sâm Nham nói xong cũng cảm thấy rất có lý. Lúc này, xe điện dừng lại, Phương Sâm Nham đứng dậy. Dù vẫn đang bị vết thương dai dẳng như rọi trong xương hành hạ, nhưng thân thể hắn vẫn đứng thẳng tắp, trong mắt còn lóe lên một tia sáng phấn chấn kỳ lạ. Kẻ địch mạnh mẽ như vậy, sao có thể không khiến Phương Sâm Nham ý chí chiến đấu sục sôi, lòng dạ trào dâng. Phương Sâm Nham chậm rãi bước xuống xe, thân hình trông vẫn có chút lảo đảo. Hắn khẽ ngẩng đầu, liền thấy tòa nhà chọc trời của công ty máy tính Cyberdyne sừng sững đầy uy nghiêm. Lúc này, trong lòng Phương Sâm Nham không khỏi ngàn vạn cảm xúc. Lần trước khi nhìn thấy tòa nhà này, nó vẫn là một sự tồn tại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng bây giờ, tuy nó vẫn mang lại áp lực cực kỳ mạnh mẽ, bản thân hắn đã bắt đầu tính toán làm sao để từ từ moi móc thêm lợi ích từ nó. Đường phố Los Angeles vẫn đông nghịt người, ồn ào náo nhiệt, cùng với những ấu cửa kính trưng bày sặc sỡ nhưng đã lụi mất. Lúc này, đã có rất nhiều người da đen đội khăn trùm đầu, cầm máy nghe nhạc, đi lại trên phố với những bước nhảy theo nhịp điệu. Quan trọng nhất là, mấy gã da đen cũng không nhịn được mà huýt sáo bắt chuyện với một cô nàng trông rất giống Sở và Aloma, còn Tư lúc này cũng không kìm được mà đến gần một ấu cửa kính. dù vẻ mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ mỹ nhân lạnh lùng, nhưng khao khát trong đôi mắt thì như muốn tuôn trào ra ngoài. Phương Sâm nham lại gần một chút, liền nghe thấy Tư lẩm bẩm, túi tợ dạ đạ tiểu cổ điển, phiên bản năm 1978. Và, phiên bản giới hạn của chờ lỗ ẹ. Cái này chẳng lẽ là chiếc túi đa năng của Hermes sao? Còn đá ngầm dường như cũng bất giác bước vào một cửa hàng bật lửa dịp bộ, trong bộ dạng hai mắt sáng rực. Đối mặt với tình huống này, Phương Sâm nham nhìn Tam Tử vẫn đang chăm chú nhìn mình, bất đắc dĩ nói, sao bây giờ tôi lại cảm thấy hai chúng ta mới giống con nhà giàu thế nhỉ? Tam Tử cũng không nhịn được nói với đá ngầm đại ca, dù anh có lấy được món đồ mình thích ở đây cũng chưa chắc mang về không gian ác mộng được. Mà kể cả có mang về được không gian ác mộng, cũng chắc chắn không thể mang vào thế giới được đâu. Câu trả lời của đá ngầm lại khiến Tam Tử cả lời, người không biết gì thật hạnh phúc. Những món đồ đã tuyệt bản thế này, có thể sở hữu thêm một giây cũng là tốt rồi. Phương Sâm Nham và Tam Tử đều im lặng. Sau khi Phương Sâm Nham phải gầm lên nghiêm khắc lần thứ ba, mọi người mới lưu luyến rời khỏi con phố thương mại này, đi thẳng đến quán bít tết bột tở cách công ty máy tính xỉ bờ đỉn 100m. May mắn là Phương Sâm Nham vừa đến bên ngoài quán đã nhận ra ngay chiếc xe của ngài Vincent. Phải biết rằng, đây chưa phải là thời đại mà xe SUV thịnh hành, chiếm hơn 60 tổng doanh số cả năm, nên chiếc xe dịp Việt giã của Vincent nổi bật như hạt giữa bầy gà trong bãi đỗ xe chật kín. Dĩ nhiên, nó đã cũ đi rất nhiều do dãi dầu mưa nắng và chủ nhân ít chăm sóc. Phương Sâm Nham nhìn quanh một vòng, tiếc là không tìm thấy gã kia trong số đông thực khách. Vì từng có tiền án bị bắt ở đây, cộng thêm việc kim khoáng lao ra nhà hắn thường xuyên ngủ say, nên dĩ nhiên nhiệm vụ đi dò hỏi thông tin liên quan được giao cho Tam Tử với điểm quyến rũ kinh người. Tư không ngoài dự đoán đã tỏ ra cực kỳ bất mãn với những chiếc ghế da nước nẻ, sàn nhà bóng nhảy và lớp dầu mỡ có thể cạo ra được trên mặt bàn. Vì vậy, khi Phương Sâm Nham đề nghị gọi một ly cà phê, cô dứt khoát chỉ gọi một ly nước lọc để cho có lệ, vì cô cho rằng đồ ăn thức uống ở đây rất có thể đã bị lũ gián nếm trước rồi. Vincent. Ồ, anh nói ông dâu sồn đó à? Ông ta đã cả tuần nay không đến đây ăn rồi, và tôi nghĩ sau này ông ta cũng sẽ không đến nữa đâu. Sau khi Tam Tử đoa 17 đô la, một cô phục vụ trông rất gợi cảm đã vui vẻ trò chuyện với cậu. Tại sao ư? Vì lần cuối cùng thanh toán, ông ta mới phát hiện mình đã nợ quán chúng tôi một khoản kha khá. Mà tình hình kinh tế của ngài Vincent có vẻ không được tốt lắm, nên ông ta đã cầm cố chiếc xe của mình ở đây, rồi từ đó không thấy mặt mũi đâu nữa. Ông chủ của chúng tôi mới 2 tiếng trước còn phàn nàn rằng chiếc xe này hoàn toàn không đáng giá bằng khoản nợ của ngài Vincent, vì ghế của nó rất cứng, chạy giảm sóc cũng không tốt, kinh khủng hơn là phanh xe, chà, chỉ cần đạp nhẹ một cái là xe dừng cực lại. Đây cũng là lý do mà ngay cả nhân viên thu mua cũng không thích chiếc xe này, phanh đột ngột sẽ khiến trứng và bơ mỏng manh từ nguyên liệu tuyệt vời biến thành rác rưởi trong nháy mắt, thứ rác rưởi sẽ khiến họ bị trừ tiền thưởng và bị mắng. Cô phục vụ nói đến đây thì hoàn toàn mất hứng thú với chiếc xe, rồi liếc mắt đưa tình với Tam Tử, khoảng 3 giờ chiều tôi sẽ rảnh, có lẽ lúc đó chúng ta có thể đến quán ba bên cạnh uống một ly. Được chứ? Tam Tử lập tức phấn khích nói. Á, xin lỗi, buổi chiều tôi có việc rồi. Phương Sâm Nham đứng sau lưng Tam Tử với vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Hắn chợt nhận ra, có lẽ động lực để Tam Tử lăn lộn trong thế giới ác mộng chính là việc cậu ta rất hưởng thụ sức sát thương vô địch của điểm quyến rũ cao trước những nhân vật nữ xinh đẹp trong cốt truyện. Tiếp đó, Tam Tử không tốn nhiều công sức đã dùng 1.000 đô la mua lại chiếc xe của Vincent từ tay ông chủ quán bít tết, vì chiếc xe này mới được sang tay một tuần, quan trọng hơn là chẳng ai thích lái nó cả. Vì vậy, tình trạng bên trong xe gần như y hệt lúc Vincent vừa sang tay Phương Sâm Nham chính là nhắm vào điểm này. Sau khi đi vòng quanh chiếc xe vài vòng, Phương Sâm Nham bắt đầu nheo mắt lại. Hắn nhanh chóng chui xuống gầm xe, phát hiện một linh kiện rõ ràng không ăn nhập gì với các bộ phận khác. Linh kiện đó còn mới tinh, sau khi lao đi lớp bụi thì tạo thành sự tương phản rõ rệt với các bộ phận cũ kỹ bên cạnh. Rõ ràng thứ này mới được sửa chữa cách đây không lâu. Sau đó, Phương Sâm Nham tìm kiếm trong xe, cuối cùng phát hiện trong cốp sau một tờ phiếu bảo hành của xưởng sửa xe tên là Dỗ Hạn Hoa ở. Tờ phiếu này trông đã nhàu nát như giấy vụn, nhưng trên đó có ghi ngày tháng năm nào đó, đã sửa xe ở đây, tốn mấy trăm đô la để thay một linh kiện hoàn toàn mới, bảo hành 3 tháng. Rõ ràng, dù chủ xe có thay đổi thế nào cũng sẽ không mất đi phiếu bảo hành chưa hết hạn. Vì vậy, khi chỉ còn 2 giờ 15 phút nữa là rời khỏi thế giới này, nhóm của Phương Sâm Nham đã lần theo dấu vết tìm đến xưởng sửa xe Dỗ Hạn Hoa ở. Sau đó, từ hồ sơ đăng ký của xưởng, họ đã tra ra được địa chỉ của Vincent. Hy vọng duy nhất của Phương Sâm Nham bây giờ là gã này đừng chuyển nhà. Nhưng xét đến việc tiền thuê nhà ở Los Angeles thường trả theo năm, nên khả năng tìm được người là khá lớn. Vì vậy, họ nhanh chóng đến chỗ của Vincent. Gã này lại ở tầng thứ 13, một con số rất kiêng kỵ trong văn hóa phương Tây, xem ra là một người theo chủ nghĩa vô thần. Nhưng nhóm của Phương Sâm Nham vừa ra khỏi thang máy đã lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi trải qua vụ nổ, họ đã như chim sợ cảnh cong, tất cả đều tản ra, vô cùng thận trọng. Càng đi sâu vào trong, càng cảm thấy lạnh lẽo âm u, âm khí bức người. Ngược lại, con chuột mà Tam Tử triệu hồi ra để dò đường trông lại càng thêm tinh thần phấn chấn, dường như tốc độ hồi phục sinh mệnh cũng tăng lên, nhảy nhót tung tăng. Phương Sâm Nham thậm chí còn phát hiện giấy dán tường ở những chỗ tiếp xúc với sàn nhà đã bị ẩm ướt, toát ra một vẻ mục nát âm u đối với người thường, có lẽ chỉ cảm thấy nơi này hơi âm u đáng sợ, có thể người ở đây thường hay bị bệnh, nhưng đối với khế ước giả, nơi này đã ẩn chứa sát khí lờ mờ. Giác quan của Phương Sâm Nham lúc này cũng thuộc hàng đầu trong đội, cảm ứng cũng đặc biệt nhạy bén, dần dần cảm nhận được nguồn tử khí mãnh liệt và khổng lồ này đến từ một điểm ở bên trái. Nếu không nhớ lầm, đó chính là phòng của lão gia Vincent. Càng đến gần nơi này, càng cảm thấy âm u đáng sợ. Chắc chắn là khế ước giả. Đã ngầm quả quyết nói trong kinh đội. Đột nhiên, sắc mặt Tam Tử trắng bệnh, lùi lại mấy bước rồi hừ một tiếng. Những con chuột cậu ta cử đi dò đường lại lần lượt nổ tung thành một đống thịt nát bầy nhầy, hai dòng máu tươi cũng từ từ chảy xuống từ lỗ mũi cậu ta. Ngay sau đó, bức tường cứng rắn lại gợn sóng như mặt nước, giấy dán tường nhanh chóng bong ra, tạo thành một cái miệng khổng lồ quái dị rộng ít nhất 5-6 mét vuông, phát ra tiếng kêu thảm thiết, lao tới cắn Tam Tử. Nhưng lúc này Tư hừ lạnh một tiếng, cổ tay lật lại, trên mũi con dao găm tựa trăng lưỡi liềm của cô lại phản chiếu ra một tia sáng sắc lẹm vô song, đâm thẳng vào cái miệng khổng lồ quái dị kia. Nhân tiện khuấy mạnh một cái, xé nó ra làm đôi. Chương 19, bởi tôi mạnh mẽ của đá tảng nguyên lực của Tư, sau khi được vô số trang bị cường hóa, đã đạt đến một cảnh giới vô cùng đáng gờm. Dù không biến thân, nhưng với nhát cắt nguyên lực sắc bén vô song ấy, cô đã rạch một đường sâu hơn một thước trên bức tường bê tông cốt thép dày cuộn, bụi đất bay mù mịt. Vết cắt kéo dài 5-6 mét, trông hệt như bị một chiếc cưa máy cỡ lớn xé qua. Nhưng cái miệng khổng lồ quái dị đó sau khi bị cắt lại lập tức khép lại, hàm răng bên trong ngược lại càng thêm sắc nhọn, nhìn thôi đã thấy tim đập thình thịch. Nó không ngừng điên cuồng ngọt tới, còn thè ra một chiếc lưới đỏ lỏm vừa dài vừa thô quật tứ tung, tạo cho người ta một ảo giác cực kỳ quỷ dị. Phương Sâm Nham đột ngột lao tới, che cho Tam Tử sau lưng. Lưng anh bị chiếc lưới đỏ đó quất trúng, lập tức phát ra tiếng xèo xèo như thể bị axit sủn phiểu dịp hay lửa đốt chúng, để lại một vệt cháy đen rộng hoác, giống như bị một chiếc khăn tắm tẩm độc quấn qua. Nhưng Vương Sâm Nham lại kinh ngạc kêu gừng một tiếng, vì sát thương mà kẻ địch gây ra lại thấp hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Xong, sắc mặt anh lập tức trở nên đau đớn, bởi từ vết thương cũ trên vai và lưng, một ngọn lửa màu vàng đỏ đột nhiên bùng ra. Rõ ràng là do vận động mạnh vừa rồi đã vô tình kích hoạt vết thương. Năng lượng tiêu cực trên ngọn lửa vừa chạm vào mặt quỷ khổng lồ đang lao tới, mặt quỷ liền rú lên một tiếng thảm thiết, như thể bị xé toạc đi một góc, nhặt dần trong chớp mắt rồi bốc hơi vào không trung. Phương Sâm Nham thì nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên, mẹ kiếp, rốt cuộc đây là cái thứ quái gì mà có thể hấp thụ mặt quỷ này làm chất bổ cho mình thế? Từ trước đến giờ, mình khó khăn lắm mới tiêu hao được 1/5 năng lượng quỷ này, giờ nó còn dồi dào hơn cả lúc đỉnh điểm nữa. Lúc này, đã tảng đống bước ra nói, đây là hắc vu thuật lan truyền từ khu vực Đông Á, hẳn là hắc ma pháp Đông Dương. Đặc điểm của nó là sử dụng các loại sứ ma và oan hồn để tấn công. Trước đây trong đội của tôi cũng có một thành viên như vậy. Vì sứ ma của hắn đều ở trạng thái linh thể, nên các đòn tấn công thông thường không hiệu quả lắm. Còn về việc khối năng lượng tiêu cực trong cơ thể cậu sau khi tiếp xúc với mặt quỷ lại càng lớn mạnh hơn, lý do rất đơn giản. Khối năng lượng tiêu cực trong người cậu có lẽ là loại năng lượng tiêu cực tinh khiết nhất có thể xuất hiện ở độ khó thế giới hiện tại. Giống như trong bóng tối sâu thẳm nhất lại có thể nuôi dưỡng ánh sáng vậy, thậm chí có thể nói, chỉ cần thêm một chút chất xúc tác, nó rất có thể sẽ chuyển hóa thành năng lượng tích cực. Mà mặt quỷ về bản chất cũng là năng lượng tiêu cực, chỉ là cấp thấp hơn rất nhiều, vậy thì không khó hiểu nữa rồi, nó đương nhiên bị hấp thụ làm dinh dưỡng một cách không may. Phương Sâm Nham nghiến răng kẹt kẹt, mồ hôi lạnh túa ra, chết tiệt, vậy có đòn tấn công nào thuộc năng lượng tích cực không? Tư thở dài, có, nhưng rất hiếm. Ví dụ như, bị năng lượng tiêu cực hành hạ đến gần như mất hết khả năng suy nghĩ, Phương Sâm Nham thở hổn hển, đội bằng hỏi. Tư nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương cảm, vị Hồng Y Lìa giáo chủ mà cậu kể cho chúng tôi trước đây, đòn tấn công ông ta sử dụng chắc chắn là năng lượng tích cực. Phương Sâm Nham. Tư lại thở dài, tôi đoán cậu thả tiếp tục bị thứ này hành hạ còn hơn, có lẽ cứ giáng chịu một chút là ổn, kéo dài đến lúc trở về là được. Phương Sâm Nham thở dài, lắc đầu, vì ngoài hành động này ra, anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Lúc này, Đá Tảng đã bắt đầu lớn tiếng ngâm sướng vài câu chú văn trang nghiêm và khó tả. Nhìn vẻ mặt của anh ta, thật sự còn ra vẻ thầy cúng hơn cả thầy cúng, còn trang nghiêm hơn cả giáo hoàng. Mặc dù Hồng Y Lìa giáo chủ truy sát họ trước đó toàn sử dụng thần thuật hệ thần thánh, nhưng nếu chỉ nói về động tác và phong thái khi thi triển phép thuật thì hoàn toàn không thể so sánh với vẻ thần thánh, trang nghiêm mà Đá Tảng đang thể hiện. Tuy nhiên, sau khi Đá Tảng ngâm sướng xong, lại không xuất hiện cảnh tượng huy hoàng, thánh khiết, ánh sáng rực rỡ của thần thuật. Thay vào đó, trước mặt anh ta hiện ra một vùng đầm lầy bẩn thỉu, thối rữa và hôi hám. Ngay sau đó, một gã người vẽ đầy màu vẽ, đeo một chiếc mặt nạ tế lê to lớn và kỳ dị bỏ ra từ đó. Gã này thân hái nhờ, trên da lại có những hoa văn quỷ dị như mạng nhện, ngay cả đôi mắt cũng biến dị thành mắt kép của loài nhện, trông vô cùng quái đản. Đây là bầy tôi của cậu ạ. Phương Sâm Nham ôm lấy vết thương sau lưng, hít một hơi khí lạnh vì đau. Đá Tảng tự hào gật đầu, đúng vậy, cuối cùng nó cũng trưởng thành, chính thức trở thành bầy tôi của tôi. Nhưng vì ngoại hình và tư thế chiến đấu của nó quá gây chú ý, hơn nữa một khi triệu hồi về thì chỉ có thể quay lại không gian mới gọi ra lại được, nên trong trạng thái không chiến đấu phải ngụy trang cho nó. Mà chi phí để ngụy trang cho nó thành người bình thường tốn kém lắm. Nghe Đá Tảng thắc khổ, Phương Sâm Nham cũng thấy đau đầu, anh không nhịn được ôm đầu, được rồi, tôi có thể cân nhắc mua cho bầy tôi của cậu một hiệu ứng ngụy trang vĩnh viễn, nhưng ít nhất cậu phải chứng minh số tiền này được tiêu một cách có ý nghĩa đã. Đá Tảng cười ha hả, tôi gọi nó ra chính là vì gã này thích hợp nhất để chiến đấu với những sinh vật linh dị này. Người đủ bài dạ không chỉ có virus đáng sợ, mà vu thuật của họ thực ra cũng mạnh mẽ không kém. Hãy thể hiện sức mạnh của ngươi đi. Bầy tôi của Đá Tảng lập tức rút từ sau lưng ra một cây giáo gỗ trông rất thô sơ, chỉ có đầu nhọn của cây giáo lóe lên một tia sáng màu xanh đen. Gã này đột nhiên nhảy vọt lên tường, dùng một phương thức nhanh nhẹn như nhện bò, di chuyển với tốc độ cao một cách quỷ dị, dường như bất chấp trọng lực. Đột nhiên, gã bầy tôi dừng lại một chút trên trần nhà, rồi nhanh chóng thu tay thu chân rơi xuống, cuộn tròn thành một khối lăn đi. Nhưng trong thai mọi người đã vang lên một tiếng hét vô cùng thảm thiết. Hóa ra, trong khoảnh khắc bầy tôi của Đá Tảng dừng lại trên trần nhà, gã đã đâm cây giáo gỗ vào trần nhà một cách không hề báo trước, hệt như ong chích. Lập tức, có thể thấy trên bề mặt của cả hành lang hiện ra một khuôn mặt phụ nữ khổng lồ méo mó và đau đớn. Cảnh tượng kinh hoàng này rất khó diễn tả, cứ như thể khuôn mặt phụ nữ khổng lồ đó là một tấm áp phích cực lớn, được dán sẵn trong toàn bộ hành lang, chỉ chờ Phương Sâm Nham và đồng đội đến gần rồi biến mất. Cú đâm của bầy tôi đá tảng vừa hay trúng vào giữa ấn đường của bà ta, khiến biểu cảm của cả khuôn mặt khổng lồ bị bặm mẹo, và lấy điểm bị đâm làm trung tâm, nó bắt đầu tan chảy ra tứ phía như nến. Ngay sau đó, bầy tôi của đá tảng sau khi tiếp đất liền bỏ bằng cả hai tay hai chân như nhện, lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, xuất hiện một võ sĩ mặc bộ giáp Nhật Bản rách dưới, đeo mặt nạ quỷ thần hung tợn, hai tay giơ thanh cả tạ nạ chém về phía bầy tôi của đá tảng. Bầy tôi của đá tảng đống nhảy lên, co tay co chân lại trên không trung, khéo léo né được đòn tấn công đó. Ống thổi trong miệng gã khẽ động, một tia sáng màu xanh lục bay ra, xuyên qua cổ họng của gã võ sĩ Nhật Bản. Từ vết thương bốc lên khói xanh xèo xèo, như có vô số rêu xanh lan ra, các mạch máu trên cổ cũng nổi lên những đường ngoằn ngoèo màu xanh, lồi hẳn lên trên bề mặt ra. Nhưng gã võ sĩ Nhật Bản dù bị một đòn chí mạng đối với người thường, thế đao của hắn rõ ràng đã hết lực, lại buông hai tay khỏi thành cả tạ nạ, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Thanh tả đao quỷ dị kia lại tự động xoay tròn chém ngược lại. Một vệt sáng trắng chói mắt đột ngột lướt qua, với tốc độ không thể tin nổi, chém thẳng vào chân trái của bầy tôi đá tảng. Ngay cả làn da và sức phòng ngự bền bỉ của tộc đù bài dạ cũng không chịu nổi đòn tấn công đáng sợ này. Cái đùi to khỏe lập tức gãy thành hai đoạn, xoay tít rồi bị lực va chạm cực lớn hất văng ra xa, rơi bịch xuống đất, bốc lên từng làn khí đen kịt. Vết thương dường như bị nhiệt độ cao làm tan chảy ngay lập tức, tạo thành một bề mặt cháy khét, không chảy ra một giọt máu nào, chỉ không ngừng co giật một cách quỷ dị. Gã võ sĩ Nhật Bản loạng choạng lùi lại vài bước, dùng bàn tay siết chặt cổ họng mình, rồi đưa tay ra bắt lấy thanh cạ tạ nạ đang bay về. Hắn lại đâm ngược một nhát vào cổ họng mình, lập tức phát ra tiếng xèo xèo xèo, bốc lên một lượng lớn khói, màu xanh kia cũng bị loại bỏ sạch sẽ trong nháy mắt. Bầy tôi của đá tảng thì lăn một vòng, nhặt lại cái chân bị chặt đứt của mình, dùng ngôn ngữ bản địa của người đù bài dạ lớn tiếng niệm những câu tế lễ của bộ tộc. Đôi mắt đá quý trên mặt nạ của gã lóe lên ánh sáng đỏ như máu, sau đó gã thè lưỡi ra, liếm vài cái lên mặt cắt của cái chân, rồi cứ thế gắn chiếc chân bị đứt trở lại cơ thể mình. Có thể thấy rõ, chỗ chân bị đứt dường như có vô số ký sinh trùng đang ngọ ngoại, da rẻ lồi lõm cũng đều, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại như cũ, chỉ còn lại một vết sẹo giữ tận hình con rết. Cả hai bên xem ra đều không chiếm được chút lợi thế nào. Đúng lúc này, Tam Tử bỗng vui mừng nói, "Tôi tìm thấy rồi." Lời cậu ta vừa dứt, trước mắt các thành viên đội át chủ bài liền hiện ra một bản đồ cấu trúc 3 chiều thu nhỏ của tầng 13 này, giống hệt như một mô hình 3D. Rõ ràng đây là kết quả do thám tử những con chuột mà Tam Tử điều khiển. Căn phòng mục tiêu cách nhóm Vương Sâm Nham không xa, chỉ cần đi thẳng khoảng 20m rồi rẽ, sau đó đi qua một hành lang nữa. Có thể thấy rõ, trong phòng chỉ có hai người. Một người hẳn là Vincent mà Phương Sâm Nham đang tìm kiếm. Tuy chỉ là hình ảnh thông thường nhưng cũng có thể thấy anh ta trông rất bề bài. Người còn lại mặc một bộ áo choàng rộng thùng thình giống như kimono, không phân biệt được giới tính, chỉ thấy người đó không ngừng vung vẩy cánh tay, dường như đang thực hiện một nghi lễ nào đó. Chương 20, nhiệm vụ phụ tuyến. Thấy tình hình này, không cần Phương Sâm Nham phải ra lệnh, Tư đã đi đầu xung lên. Trông cô di chuyển không nhanh, chỉ thức tha tiến về phía trước, tràn ngập vẻ tao nhã và quyến rũ, rồi cả người như bốc hơi vào không khí, lúc xuất hiện lại đã ở cách đó mấy chục mét. Tư tiếp cận với tốc độ cực nhanh, dường như không cho đối phương chút thời gian nào để chuẩn bị. Chiếc áo choàng nghi lễ của cô bay phấp phới, lớp trong của tấm khiên phép bao bọc kín mít toàn thân là một kết cấu lưới thép trông vô cùng vững chắc, nhìn qua đã thấy không thể phá hủy. Nơi Tư đi qua, thậm chí còn vang lên tiếng gào thét phẫn nộ của Á Linh, nhưng chúng chỉ có thể tấn công vô ích xung quanh tấm khiên phép lưới titan. Gần như chỉ trong chốc lát, cô đã xông thẳng vào căn phòng đó, đối đầu trực diện một chiêu với tên khế ước giả đang khống chế Vincent. Có thể nói, Tư lúc này tuy là một khế ước giả hệ pháp thuật, nhưng lại rất thích lối chiến đấu cận chiến, cho nên dù sau khi biến thân, cô vẫn tiên về đánh gần. Lúc này, cô có được sự bảo vệ chính diện cực cao từ bộ trang bị màu xanh đậm đun này, lại thêm sự gia trì đáng sợ của khiên phép lưới titan, thực sự sở hữu sức phòng ngự sánh ngang với mở tờ cao cấp. Lối đánh lấy thương đổi thương chính là cách chiến đấu cô giỏi nhất và cũng yêu thích nhất. Đương nhiên, đó cũng là cách khiến bất kỳ khế ước giả hệ pháp thuật nào cũng phải đau đầu nhất. Ngay khoảnh khắc hai người giao thủ, cửa sổ, ly nước, màn hình máy tính, gương soi và các vật dụng bằng kính khác trên toàn tầng 13, không, trên toàn bộ tòa nhà, đồng loạt xuất hiện vết nứt, rồi loảng xoảng một tiếng vỡ tan, bắn tung tóe ra bốn phía, không biết đã làm bị thương bao nhiêu người. Còn Tư thì bị chấn văng ra ngoài, váy dài bay phấp phới, sau lưng còn để lại một vệt khí đen dài. Có thể thấy, góc trên bên trái khiên phép lưới titan của cô đột nhiên xuất hiện một mảng đen kịt, sền sệt, cuồn cuộn và tỏa ra mùi hôi thối khó tả. Thứ đó trông như nhựa bị đốt chảy, thậm chí cả lớp lưới hợp kim titan bên trong khiên phép cũng có dấu hiệu bị ô nhiễm. Rõ ràng, đối phương cũng chẳng dễ chịu gì. Từ trong căn phòng đó truyền đến một loạt tiếng động ầm ầm, như thể tiếng tàu hỏa chạy qua đường hầm, không biết là làm cách nào tạo ra. Khi mổ gẳng xạ và đá ngầm xông vào, họ phát hiện cả căn phòng trống không, dường như có ảo ảnh cây tối mờ ảo đang tan biến trong không khí. Chỉ có Vincent bị trói trên một chiếc ghế, đồng tử co lại nhỏ như đầu kim, trên mặt là nụ cười ngây dại, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu, cái chết nở rộ trên bức tường cạnh Vincent có một cánh cổng màu đen thâm khó tả. Theo lý mà nói, tường ngăn của các tầng lầu thế này tuyệt đối không dày quá 1 mét, đi xuyên qua sẽ thông sang phòng bên cạnh. Nhưng cánh cổng đen thâm kia lại sâu hun hút như hang núi, vố lượn xiên xiên xuống dưới. Đá ngầm và mổ gẳng xa định đuổi theo, nhưng từ trong cánh cổng đen thâm đó, vô số cánh hoa anh đào màu hồng phấn bay ra. Nhưng nếu nhìn kỹ, trên những cánh hoa lại có đường vân và mạch máu của con người, như thể đã hút máu người, thậm chí còn có vài sợi tóc ngắn màu hồng bay lơ lửng. Hai người họ bị thứ này cản lại một chút, cánh cổng đen thấm liền đóng lại. Họ chỉ đành lao ra cửa sổ nhìn xuống dưới, thì thấy Phương Sâm Nham không biết từ lúc nào đã chạy xuống tầng 8, đập vỡ cửa sổ rồi nhảy xuống, đáp mạnh xuống chiếc ô tô bên dưới, đập nát nó thành một đống sắt vụn. Trước mặt anh, một cánh cổng đen tấm đang lặng lẽ mở ra. Đá Ngầm và Mộ Gẳng Xạ lập tức mừng rỡ, biết rằng Phương Sâm Nham tuy bị thương nhưng cầm chân đối phương vài chục giây thì vẫn làm được. Nhưng khi họ đổi xuống, lại thấy Phương Sâm Nham mặt trầm như nước đứng bên cạnh, trông không giống vừa trải qua một trận chiến lớn. Cả hai kinh ngạc hỏi, gã đó chạy thoát rồi sao? Phương Sâm Nham lắc đầu, không, tôi cố ý thả hắn đi. Các người quên kẻ chủ mưu tại sao lại tàn sát toàn bộ khế ước giả phe chúng sao? Rất có thể nhiệm vụ thật sự cần linh hồn của khế ước giả. Nếu vậy, tôi thả tha cho hắn một mạng. Nếu là đội khác, dù Phương Sâm Nham là đội trưởng, e rằng cách nói này cũng sẽ gây ra chia rẽ nội bộ. Bởi vì lý do rất đơn giản, giết người có thể kiếm được lợi ích, Phương Sâm Nham nương tay như vậy chẳng khác nào lấy lợi ích của thành viên trong đội để mưu lợi cho mình. Nhưng đối với nội bộ đội Vương Bài, chuyện này không phải vấn đề lớn, vì họ đều biết Phương Sâm Nham không phải người ích kỷ. Hy sinh một chút lúc này, sau này khi Phương Sâm Nham mạnh lên, những tổn thất nhỏ này có thể nói đều là mây bay. Lúc này, Tư đột nhiên nói, khế ước giả này có thể thoát khỏi bàn tay độc ác của kẻ chủ mưu, lẽ nào hắn là người gia nhập vào thế giới này, không liên quan gì đến nhiệm vụ chính tuyến trước đó của chúng ta. Phương Sâm Nham trầm ngâm, nếu đúng là vậy, thì đây là một tin tốt cho chúng ta. Kẻ chủ mưu đã rời đi, mà thế giới này vẫn có khế ước giả tiến vào để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đây tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Nói đến đây, Phương Sâm Nham cũng tỏ vẻ suy tư, Tam Tử lúc này cũng đột nhiên nói, lẽ nào đây là một biện pháp phản chế? Phương Sâm Nham lộ vẻ tán thưởng trong mắt, đúng vậy, nếu kẻ chủ mưu đó có thể liên tục truy đuổi đội chúng ta vào các thế giới bằng cách sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt, lợi dụng một số lỗ hổng, thì việc đưa một vài khế ước giả vào thế giới này để hoàn thành nhiệm vụ, rất có thể chính là biện pháp phản chế của không gian lọa C của chúng ta. Nhưng đúng lúc này, Tư lại dội một gáo nước lạnh cho mọi người, tôi phải nhắc nhở các người một điều, cho dù là phản chế, tất cả các không gian lọa đều phải hoạt động trong khuôn khổ quy tắc, không thể vượt ra ngoài quy tắc đó. Nói cách khác, dù có giúp đỡ cũng chỉ ở mức độ giới hạn, tuyệt đối không thể đưa một đám kẻ yếu đến cho các người gom đủ số. Phương Sâm Nham nheo mắt lại, cô nói rất đúng. Tư nghiêm mặt nói, vừa rồi lúc tôi xông vào, đã đối đầu trực diện với tên khế ước giả đó một chiêu. Thực lực của hắn rất mạnh, trong một cuộc giao tranh vội vã như vậy mà vẫn có thể lợi dụng chướng khí của tử vực để phản kích. Nếu tôi không có khiên phép lưới titan, chắc chắn đã chịu thiệt lớn. Ngoài ra, trước đó hắn dường như đang hoàn thành một nghi thức triệu hồi mạnh mẽ. Tôi thấy hào ảnh một cây anh đào khổng lồ thấp thoáng hiện ra, trông như đã triệu hồi được hơn một nửa. Cây anh đào tuy rất mơ hồ, nhưng đã có thể nhận ra một chữ Tây. Nếu hắn hoàn thành nghi thức triệu hồi đó, chúng ta có thắng được hay không vẫn còn là một ẩn số. Lúc này, Đá Ngầm quay lại phòng của Vincent, tìm kiếm kỹ lưỡng một hồi, rồi phát hiện giấy tờ tùy thân của anh ta được đặt trên bàn trà, bên cạnh còn có những con số tính toán gì đó. Đá Ngầm tuy nhờ bản dịch của ấn ký mạo hiểm mà đọc hiểu được chữ trên đó, nhưng do sự uyên thâm của tiếng Trung, anh ta không hiểu những chữ này ghép lại có ý nghĩa gì, bèn cứ gọi Phương Sâm Nham đến xem. Đội trưởng, chữ thiên này tôi biết, chữ can này tôi cũng biết, vậy hai chữ thiên can ghép lại có phải là chỉ trời đang hạn hán không? Phương Sâm Nham lập tức lên người, đang tìm trong đầu cách diễn đạt để người bạn nước ngoài này có thể hiểu, không ngờ tính tò mò của Đá Ngầm cũng rất lớn, tiếp tục nói, cái bên dưới này thú vị này. Phương Sâm Nham lập tức giật lấy tờ giấy, xem xét kỹ một lúc rồi mới nói, xem ra người này đến đây quả thực không phải vì nhiệm vụ liên quan đến kẻ hủy diện, mà chỉ vì con người Vincent này thôi. Đá Ngầm ngạc nhiên, sao lại nói vậy? Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, Vincent chọn ở tầng 13 tuyệt đối không phải không có lý do. Trên tờ giấy này, người ta dùng một phương pháp đặc biệt của phương Đông để phân tích ngày sinh của anh ta, phán đoán ra trong sinh thần bát tự của anh ta, lại là một người âm thân hiếm có. Vì vậy, Vincent thích ở tầng 13 có âm khí nặng hơn. Nếu anh ta sinh ra ở phương Đông, nghề nghiệp phù hợp nhất với anh ta phải là thầy cúng, chứ tuyệt đối không phải kỹ sư máy tính. Tam Tử suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy động cơ của kẻ bắt anh ta, lẽ nào là muốn biến Vincent thành sử ma của hắn? Phương Sâm Nham cười nói, rất có thể, nhưng bây giờ khả năng đó không lớn nữa. Cách đánh thức Vincent cũng không khó, theo phương pháp Phương Sâm Nham cung cấp, cần máu gà trống pha với rượu đổ vào miệng là được. Nhưng rượu thì dễ tìm, giờ biết tìm gà trống ở đâu? Cuối cùng, họ đành phải kiếm một con gà tây sống để thay thế. Đáng nói là, ở đây hoàn toàn không có chợ bán gà sống, tất cả đều đã được giết mổ, phân loại và bày bán trong siêu thị, nên con gà tây họ kiếm được thực chất là thú cưng được một gia đình nào đó chăm sóc cẩn thận. Sau khi bị ép uống mấy ngụm rượu mạnh tanh nồng khó nuốt, Vincent cuối cùng cũng tỉnh lại từ trạng thái mất hồn. Anh ta rủi mắt, liền thấy khuôn mặt nhiệt tình của Phương Sâm Nham, rất vui được gặp lại ngài, ngài Vincent. Nhưng lần này tôi không định mời ngài ăn mít tết, cũng không định mời ngài một điếu xì gà hạ ban ạ, mà chỉ muốn tính toán đơn giản món nợ năm xưa, cùng với tiền lãi tích lũy đến bây giờ. Sắc mặt Vincent lập tức tái xanh, anh ta định theo thói quen gào thét chửi tới, nhưng lại thấy hai người đàn ông bên cạnh đã xa sầm mặt bước tới, đặt bàn tay như gọng kìm lên vai anh ta. Cơn đau dữ dội lập tức khiến anh ta không nói nổi nửa lời. Cuối cùng, Vincent chỉ có thể cười khổ, bộ dạng của tôi bây giờ, nói là sẽ đền bù hậu hĩnh cho các người, chẳng lẽ các người tin sao? Mấy người Phương Sâm Nham không trả lời, không mắc câu, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vincent. Gã này cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật, trơ trẽn nói, trừ khi các người có thể giúp tôi quay lại công ty máy tính Cyberdin, lúc đó món nợ của các người sẽ không thành vấn đề nữa. Khi anh ta nói ra câu này, mấy người Phương Sâm Nham cuối cùng cũng nhận được thông báo mà họ hàng mong đợi. Nhân vật cốt truyện, Vincent gửi đến các bạn một nhiệm vụ phụ tuyến, các bạn có chấp nhận không?